Chương 87. Thẳng hướng Hồng Môn Diệp Phong, cảm ơn ngươi. Diệp Phong vừa đi đến cửa bên ngoài, liền nghe đến sau lưng Tần Nghị Thiên hướng hắn nói ra. Diệp Phong quay người, nhìn xem cái này cho tới nay đều không chào đón mình biểu tỷ, thần sắc hòa hoãn dưới, nói ra, ta vẫn luôn đem các ngươi xem như thân nhân của ta, trước kia là, về sau cũng sẽ là. Tần Nghị Thiên tâm thần khẽ động, trong mắt ngấn lệ thoáng hiện, thật xin lỗi Diệp Phong lắc đầu, thở dài nói, các ngươi đêm nay liền chiếu cố tốt bà ngoại a, ta có việc muốn đi ra ngoài một cái, đại cứu cùng Tần gia công chuyện ta sẽ giải quyết. Nói xong Diệp Phong mang theo Hứa Thiên Tư đi ra phòng bệnh. Nghe được Diệp Phong lời nói, Trần Tiểu Tiên trong lòng run lên, nhìn xem Diệp Phong bóng lưng có chút hối hận trong hai năm qua đối với hắn các loại làm có dễ. Diệp Phong, ngươi phải cẩn thận, chúng ta chờ ngươi trở về. Diệp Phong đi ra phòng bệnh trong nháy mắt, Thần Thiên Tuyết la lớn. Diệp Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp tiến vào thang máy. Ra bệnh viện, Diệp Phong đối Hứa Thiên Tư nói, Thiên Tư, ta trước đưa ngươi trở về a. Ân tốt. Hứa Thiên Tư biết Diệp Phong tối nay muốn làm gì, nàng biết mình hiện tại cũng giúp không được gấp cái gì, liền không đi kéo Diệp Phong chân sau. Đi đến không ai ấm ấm nơi nhỏ lánh, Diệp Phong lần nữa tế ra bản mệnh tiên kiếm, ôm lấy Hứa Thiên Tư nhảy lên tiên kiếm, xinh xinh vội vàng cũng đi theo nhảy tới. Sau đó Diệp Phong thôi động pháp quyết, tiên kiếm vèo một cái vạch phá dạ không mà đi. Hứa Thiên Tư nhà cửa biệt thự, ngươi nhất định phải cẩn thận, Diệp gia khẳng định tới rất nhiều cao thủ đang chờ ngươi. Hứa Thiên Tư lôi kéo Diệp Phong tay nói ra, yên tâm đi, tu vi của ta bây giờ, trừ phi là địa giai cổ võ giả, địa giai phía dưới không ai có thể giết được ta. Diệp Phong an ủi, ân, ngươi xử lý xong sau đó nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Hứa Thiên Tư thật chặt ôm Diệp Phong một cái, mới buông ra hắn quay người đi vào biệt thự. Diệp Phong nhìn xem Hứa Thiên Tư đi vào biệt thự, sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm xuống. Hắn lấy điện thoại di động ra cho Thanh Long gọi điện thoại. Các người bên kia hiện tại cái gì tình huống? Diệp Phong trực tiếp hỏi. Bên này Hồng Môn người toàn bộ giải quyết. Ân, cha cho ta đều có nào công ty liên hợp áp chế Tần gia, nhiều nhất ngày mai ta liền muốn đạt được kết quả. Tốt Diệp ca, ta cái này ăn bài. Cúp điện thoại, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn Dạ Không, Du Châu Dạ Không tối tăm mở miệng chính như tâm tình của hắn lúc này. Trở lại địa cầu. Ông ngoại bà ngoại chính là Tang Lịch Lân, đục chi hẳn phải chết. Mặc dù tu vi của ta còn không có hoàn toàn khôi phục, mặc dù bây giờ có rất nhiều có thể giết chết ta cổ võ cao thủ, nhưng ở trong nội tâm của ta, bọn hắn tất cả đều là sâu kiến, Diệp gia cũng tốt, cổ võ cao thủ cũng được, một ngày nào đó, ta sẽ từng cái đem bọn hắn giẫm tại dưới chân. Trở lại địa cầu trong khoảng thời gian này, ta vẫn muốn bảo trì địa thấp, nhưng luôn có mắt không mở người nhìn ta không vừa mắt, không đem ta coi ra gì, cứ thế hôm nay bà ngoại bị bức phải trái tim suy kiệt. Nếu như không phải Hứa Thiên Thư có Tam Sinh Môn Hồi Xuân Đan, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Diệp gia, các ngươi liền đợi đến ta giết đến tận cửa đi ngày đó à? Hồng Môn, đêm nay liền muốn để cho các ngươi từ trên địa cầu hoàn toàn biến mất. Diệp Phong thở dài một hơi, thế ra bản mệnh tiên kiếm, vạch phá dạ không, bay về phía Hồng Môn tại Du Châu tổng đàn. Du Trung khu ngọn núi nào đó đỉnh một dãy biệt thự bên trong. Diệp Minh Huy tựa ở trên ghế salon, hai bên là xinh đẹp yêu quấn nữ tử, đứng phía sau mấy cái áo đen đại hán, là cố ý bảo hộ hộ vệ của hắn. Diệp Minh Huy đối diện ngồi một cái lao giả, huyệt thái dương một trống xem xét liền là cái võ đạo cao thủ, với lại thực lực còn rất mạnh loại kia. Khoan thúc. Kinh thành truyền đến tin tức mới nhất, Trương gia truy sát Diệp Phong Trương đạo nghĩa sinh tử bại nát, hẳn là tại Thần Nông giá bị Diệp Phong giết, xem ra chúng ta vẫn còn có chút đánh giá thấp thực lực của hắn. Diệp Minh Huy nhìn xem lão giả đối diện nói ra, huyền giai 4 tầng Trương đạo nghĩa đều bị hắn giết. Lão giả giật mình, tiểu tử kia làm sao biến thái như vậy, ta nhớ không lầm, hắn giống như mới 18 tuổi, với lại 2 năm trước đều vẫn là cái thư sinh yếu đuối à. Diệp Minh Huy sắc mặt có chút nặng nề, nói, ta cũng không biết hắn vì cái gì ngắn ngủi thời gian 2 năm liền trở nên lợi hại như vậy. Liền xem như trong truyền thuyết cái kia Tam Đại Đạo Môn tuyệt thế yêu nghiệt nhóm cũng không có hắn biến thái như vậy à, thời gian 2 năm, từ một cái yếu đuối sách biến thành chí ít huyền giai 5 tầng tu vi, cái này, quá không thể nghĩ nghĩa đơn giản không cách nào tưởng tượng. Diệp Quan trầm ngâm một lát, nói, Diệp Phong ít nhất phải đến cái nào đó tuyệt thế đại năng truyền thừa, hoặc là liền là có một cái nghịch tiên sư phụ hắn cho hắn rót đỉnh, trực tiếp đem chính mình nội kình sinh sinh rót vào Diệp Phong trong cơ thể, nếu không không thể xuất hiện loại tình huống này. Diệp Minh Huy nhẹ gật đầu, cảm thấy lão giả nói có chút đạo lý, hỏi, vậy nếu như hiện tại Diệp Phong liền xuất hiện ở trước mặt chúng ta, Quan thúc có bao nhiêu nắm chắc đánh giết hắn? Diệp Quan cười lạnh nói, ta hiện tại là huyền giai 6 tầng đỉnh phong, coi như Diệp Phong đã đến huyền giai 6 tầng, cũng không thể nào là đối thủ của ta, với lại bằng ta mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu, lại thế nào là hắn một cái lăng đầu thanh so sánh được. Diệp Minh Huy cảm thấy một rộng, nói ra, vậy là tốt rồi, ta một hồi liền thông chi Hồng Môn cùng Du Châu những này tập đoàn tài chính, nếu như xế chiều ngày mai trước đó Diệp Phong vẫn chưa xuất hiện, vậy liền để bọn hắn triệt để diệt Tần gia cùng Thanh Long hội. Kim Ba quốc tế hội sở, tầng cao nhất một trong đại sảnh. Đường chủ, chúng ta tại Hoàng gia ẹn tờ tái mẹn cờ tờ vờ tất cả mọi người cũng không có tin tức, mỗi người điện thoại đều đánh không thông. Quỷ thủ Tàng Thiên Cung sắc mặt biến đổi, lấy điện thoại di động ra cho đệ đệ Tàng Thiên Kiếm đánh tới, rất nhanh trong điện thoại liền chuyển đến điện thoại máy đã đóng nhắc nhở. Bọn hắn hẳn là xảy ra chuyện. Tàng Thiên Cung sắc mặt âm trầm nói. Chẳng lẽ Diệp Phong trở về? Tàng Thiên Cung đối diện mấy người sắc mặt khẽ biến. Bất quá bọn hắn cho rằng coi như Diệp Phong vừa đi vừa về cũng không có khả năng toàn giết bọn hắn Hồng Môn người. Bọn hắn Hồng Môn tại Thanh Long Hội chấn thủ chính là phó đường chủ Tàng Thiên Kiếm. Tàng Thiên Kiếm thế nhưng là huyền giai tầng 2 đại tông sư, nghe nói Diệp Phong tối đa cũng mới huyền giai tầng 2 mà thôi, coi như phó đường chủ đánh không lại hắn, cũng không có khả năng liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Với lại Hồng Môn tại Thanh Long hội trấn giữ thế nhưng là có gần khoảng 40 người, trong đó hoàng giai hậu kỳ liền có 5 người nhiều. Nhiều cao thủ như vậy, không có khả năng ngay cả một tin tức trở lại tới thời gian đều không có. Coi như Diệp Phong trở về hắn cũng không có khả năng một cái giết chúng ta nhiều cao thủ như vậy, có phải hay không là Thiết Giang xuất thủ? Một cái hồng môn cao tầng nói ra. Lắc đầu, Tàng Thiên Cung phủ định nói, Thiết Giang mùa hè sông mặc dù cũng là huyền giai tầng 2, nhưng hắn hẳn là còn không phải tiên kiếm đối thủ, với lại Thiết Giang ngoại trừ mùa hè sông, không có bất kỳ cái gì về huyền giai, lại nói, bọn hắn thực lực bây giờ còn không dám công khai cùng chúng ta hồng môn đối kháng. Sói Cực, đem tất cả mọi người triệu tập lại a, trong lòng ta luôn có chút bất an, đêm nay có thể sẽ xảy ra chuyện gì? Tàng Thiên Cung thần sắc nghiêm trọng, luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Tốt. Sói Cực ứng tiếng, liền muốn thông chi hồng môn tất cả mọi người. Vâng. Đột nhiên tầng cao nhất đại sảnh cửa bị đồ vật gì phá tan, những cái kia áp dụng đỉnh cấp chống đạn tài liệu chế tạo cửa chống trộm một cái liền vỡ vụn ra. Ai? Hồng môn đám người kinh hãi, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một thiếu niên đặt ở một thanh lóe u xanh thần quang trên trường kiếm từ đại môn bắn nổ mảnh vỡ bên trong khoan thai bay tiến đến. T. Trong đại sảnh tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Đạp kiếm phi hành, thiên nhân. Hồng môn đám người hai chân nhịn không được đánh lên rung động, trong mắt đều là sợ hãi thật sâu. Ngươi là? Diệp Phong. Quỷ thủ Tàng Thiên Cung nhìn xem trên thân kiếm thiếu niên, chật vật mở miệng, giọng nói mang vẻ thật sâu kiếm kỵ. Diệp Phong từ tiên kiếm bên trên nhảy xuống, tiên kiếm tự động hóa thành một sợi u quang biến mất tại trong lòng bàn tay của hắn. Thấy cảnh này, hồng môn đám người lần nữa hít vào ngụm khí lạnh. Ngươi chính là hồng môn đường chủ quỷ thủ Tàng Thiên Cung. Diệp Phong nhìn xem Tàng Thiên Cung, ánh mắt lăng lệ. Tàng Thiên Cung trong lòng run lên, dưới ánh mắt ý thức chuyển hướng một mực ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần cái kia lão giả áo xám. Cái kia lão giả áo xám rốt cục tranh mở trong mắt, nhìn về phía Diệp Phong lúc đồng dạng mang theo lăng lệ chi quang. Người thiếu niên, nếu như ngươi bây giờ thối lui, ta Vu Tâm Thành liền tha cho ngươi một mạng. Lão giả chầm chậm vào Diệp Phong, thản nhiên nói. Tàng Thiên Cung thở phào một cái này Vu Tâm Thành thế nhưng là huyền giai 5 tầng đỉnh phong tu vi. Lần này tới Du Châu cũng là bởi vì trước mấy ngày tại Lâm Lưu trấn chủ trì người Nhật Bản cùng hòa bình phản đồ giao dịch một chuyện Cung Lăng Thiên đột nhiên bị người giết chết, hắn cố ý từ tổng bộ chạy đến điều tra việc này. Có hắn xuất thủ, Tàng Thiên Cung cảm thấy Diệp Phong coi như lợi hại hơn nữa, hôm nay hẳn là cũng đừng nghĩ toàn thân rút lui. Thà ta một mạng. Ha ha, nếu như ngươi bây giờ quỳ đến phía trước ta đến, ta có thể lưu ngươi cái toàn thây. Diệp Phong dậm chân đi thẳng về phía trước, mỗi đi một bước, tiện tay liền giết một người. Đêm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết. Diệp Phong ánh mắt lạnh lạnh, Hồng Môn đã xúc phạm hắn một lần, đêm nay hắn nhất định phải đại khai sát giới. Diệp Phong chữ chết còn chưa nói xong, đưa tay một trường lại chụp chết một cái hoàng giai hậu kỳ cao thủ. Hoàng giai hậu kỳ ở trước mặt hắn, cùng sâu kiến hoàn toàn không hề khác gì nhau. Gặp Diệp Phong tiện tay liền đập chết một cái hoàng giai hậu kỳ cao thủ, Hồng Môn người đều có loại tâm hồn cô nước hoảng sợ. Hừ, đã ngươi muốn tìm chết, lão phu đêm nay liền thành toàn ngươi. Vu Tâm Thành hừ lạnh một tiếng, đứng dậy một bước liền vượt đến Diệp Phong trước người, đưa tay một trường liền chụp về phía Diệp Phong ngực. Huyền giai 5 tầng sao, khó trách khẩu khí lớn như vậy, nhưng là chỉ là huyền giai 5 tầng, ta còn không có nhìn ở trong mắt. Lão giả vừa ra tay, Diệp Phong liền đã biết tu vi của hắn, hừ một tiếng cũng một trường bộ hướng Vu Tâm Thành. Vâng. Diệp Phong tại chỗ bất động, Vu Tâm Thành lại là thân thể lui nhanh, rút lui thẳng đến bên cửa sổ mới ngừng lại được. Huyền giai 6 tầng, người dĩ nhiên là huyền giai 6 tầng đại tông sư. Vu Tâm Thành một bộ nhìn quỷ dáng vẻ nhìn xem Diệp Phong, đơn giản không thể tin được sự thật này. Diệp Phong thoạt nhìn vẫn chưa tới 20 tuổi, hắn làm sao cũng không tin tưởng Diệp Phong sẽ có tu vi cao như vậy. Vừa mới ta đã nói, nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền lưu ngươi cái toàn thây, hiển nhiên ngươi từ bỏ cái này cơ hội duy nhất. Diệp Phong lạnh lùng nhìn xem Vu Tâm Thành nói. Hừ, coi như ngươi là huyền giai 6 tầng thì sao, muốn giết ta ngươi còn chưa xứng. Vu Tâm Thành hừ lạnh một tiếng, một trưởng vô nát cửa sổ thủy tinh hữu cơ, phi thân nhảy ra ngoài. Ngươi cho rằng dạng này ta không thể giết ngươi? Nó nứt. Thấy ở Tâm Thành nhảy lầu chạy trốn, Diệp Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó vốn kiếm tiên kiếm tế ra, một kiếm liền hướng Vu Tâm Thành phương hướng bổ ra ngoài. Bất bại thần thoại. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, một chùm kiếm mang thoát kiếm mà ra, như thiểm điện gào thét lên bổ về phía không trung Vu Tâm Thành. Tàng Thiên Cung bọn người không nghĩ tới Vu Tâm Thành cũng không phải Diệp Phong đối thủ, thấy ở Tâm Thành thế mà đụng nát thủy tinh hữu cơ chạy trốn, dồn dập tâm thần sợ động. Nhưng mà nháy mắt sau đó, bọn hắn liền thấy để bọn hắn trung thân khó quên một màn. Thấu chương xong, chương 88. Hồng Môn diệt Vu Tâm Thành đụng nát thủy tinh hữu cơ nhảy lầu đào tẩu, Tàng Thiên Cung chờ Hồng Môn người liên can tất cả đều tâm hồn sợ động. Diệp Phong một kiếm giao chặt, bất bại kiếm quyết một chiêu cuối cùng bất bại thần thoại ngưng luyện kiếm ý giống như một đạo thiểm điện, một chùm laser vạch phá hư không, chém về phía tương lai. Tại Tàng Thiên Cung chờ tâm thần cô rung động ánh mắt bên trong, một kiếm vào khoảng tâm thành thân thể chém thành hai bên. Huyết quang bắn ra, giống như thiên nữ tán hoa, lại như pháo hoa nở rộ, tạo thành một bức đã mỹ lệ lại khiến người ta tim đập nhanh hình tượng. Kiếm thu, Diệp Phong ánh mắt chuyển hướng Tàng Thiên Cung bọn người. Chúng ta Hồng Môn định sẽ không bỏ qua ngươi. Tàng Thiên Cung thân thể run lẩy bẩy, hắn biết hôm nay không cách nào may mắn thoát khỏi. Thương Giang Hồng Môn sao? Yên tâm đi, bọn hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ quất cái thời gian đi chiếu cố bọn hắn. Diệp Phong ánh mắt vô tình từ Tàng Thiên Cung trên thân đảo qua, lại bắt đầu hắn tàn sát chi dạng. Ngươi đơn giản liền là ác ma, ngươi giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không sợ cơ quan nhà nước dạo diệt ngươi sao? Nhìn xem từng cái hồng môn cao tầng không quyết tử tại Diệp Phong dưới lòng bàn tay, Tàng Thiên Cung trong lòng đang chảy máu, ánh mắt bên trong chỉ có sợ hãi thật sâu. Ha ha, sau đó ta một mũi lửa đem bọn ngươi thi thể toàn đốt đi, ai lại có chứng cứ chứng minh là ta giết? Lại nói, coi như bọn hắn biết là ta giết thì sao? Trong nội tâm của ta tự có một kiếm, có thể chạm thiên địa, thì sợ gì một cái thế lực? Đang lúc nói chuyện, Diệp Phong tiện tay một cái phong nhận trực tiếp chém xuống một cái muốn chạy trốn Hồng Môn cao thủ đầu lâu. Từ các ngươi đụng đến ta người một khắc kia trở đi, Thượng Thiên đã chú định các ngươi Hồng Môn kết cục, hiện tại, chết hết cho ta a. Diệp Phong không tại từng cái đi đánh giết Hồng Môn người, chỉ thấy hai tay của hắn nâng lên, tại không gian kết cái ấn, hai bàn tay ở giữa lập tức sinh ra hai đám lửa, hỏa diễm càng lúc càng lớn, sau đó Diệp Phong hai tay giao thoa ở giữa, liền tạo thành một đầu hỏa xà dáng vẻ. Hỏa xà thuật, thần thông cảnh thuật pháp thứ nhất, hỏa cầu thuật thăng cấp bản, uy lực so với hỏa cầu thuật càng là không thể so sánh nổi. Trong chốc ngắn này, toàn bộ đại sảnh đều cũng giống như núi lửa phun trào nóng kinh khủng. Hư không chi hỏa. Tàng Thiên Cung trợn mắt hốt mồm, toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy, ông trời à, chúng ta đây là chọc phải một cái dạng gì tồn tại a? Nhìn xem Diệp Phong trong tay hỏa xà, cảm thụ được toàn bộ đại sảnh càng ngày càng cao nhiệt độ, Hồng Môn tất cả mọi người lạnh cả tim gan, hai chân như nhũn ra. Đi thôi, thiêu sạch bảy kiến cỏ này. Diệp Phong hai tay giao thoa ở giữa đẩy về phía trước, tay hắn ở giữa giữ tận sao động hỏa xà dương miệng to như chậu máu trong nháy mắt đem Hồng Môn tất cả mọi người chôn bụi. Hỏa xà nuốt hết Hồng Môn tất cả mọi người sau cũng không có dập tắt, mà là tại đại sảnh tàn phá bừa bãi toàn bộ kim toa quốc tế đại lâu tầng cao nhất giấy lên hừng hực ánh lửa, khói đặc cuồn cuộn, bay thẳng trời lùm. Lúc này Diệp Phong mới tế ra bản mệnh tiên kiếm, phá không mà đi. Về phần kim toa quốc lục trận này hỏa hoạn, đương nhiên tự có phòng cháy nhân viên đến dội tắt nó. Hoàng gia Entertainment cờ tờ bờ. Diệp Phong mấy cái hỏa cầu nhét vào trước đó biên đao cùng thanh long bọn người giết chết Hồng Môn hơn 40 bộ thi thể bên trên, sau đó quay người đi xuống lâu hướng lên trời vương ở giữa đi đến. Thanh long bọn người theo ở phía sau, đối Diệp Phong là càng phát kính sợ. Từ nay trở đi, Du Châu không còn có Hồng Môn, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi nghĩ biện pháp đoạt lấy Hồng Môn sản nghiệp a. Ngồi tại thanh long đặc biệt vì Diệp Phong định chế một mình trên ghế salon, Diệp Phong bình thản nói ra. Tốt, Diệp ca. Thanh Long Đỗ Tiểu Thiên cùng biên đao tấm lòng nhỏ ý gật đầu đáp. Thanh Long, cầm một phần Du Châu địa đồ cho ta. Diệp Phong nhớ tới lần trước cùng Hứa Thiên Thư đi Ca Lạc Sơn du ngoạn lúc thần thức phát hiện Ca Lạc Sơn chưa khai thác một cái ngọn núi, hắn cảm thấy là thời điểm khai tông lập phái, nếu không về sau hắn rời đi Du Châu lúc không có thế lực cường đại bảo hộ, hắn lo lắng chuyện lần này lần nữa trình diễn. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ tại trí tôn tiên giới kỳ thật cũng chỉ là tầng dưới chót nhất sâu kiến, nhưng ở địa cầu viên này mạt pháp tinh cầu bên trên, Diệp Phong thực lực khai tông lập phái cũng là dư xài. Thanh Long đứng dậy từ trên giá sách lật ra một chương Du Châu địa đồ đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong gọi ba người ngồi lại đây, chỉ vào trên bản đồ Ca Lạc Sơn cái kia một vùng nói ra: này toa đỉnh núi, các ngươi nghĩ biện pháp mua cho ta xuống tới. Ta muốn ở chỗ này khai tông lập phủ, về sau nơi này đem tất cả đều là đại bản doanh của chúng ta. Đến lúc đó ta đem truyền thụ cho các ngươi chân chính tu tiên chi pháp. Tu tiên chi pháp. Thanh Long ba người tâm thần chấn động. Từ khi ngàn năm trước Tam Sinh cửa bị diệt sau, thế gian liền rốt cuộc không có chân chính tu tiên chi pháp truyền thừa xuống, ba người đồng đều khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng minh bạch Diệp ca vì sao lại biến thái như vậy. Tu tiên a, đây chính là tất cả cổ võ giả trung cực truy cầu. Tu tiên chứng đạo, bạch nhật phi thăng, đứng hàng tiên ban, truy cầu trường sinh. Đây chính là mỗi một cái cổ võ giả mộng tưởng. Diệp ca, mua xuống này tòa đỉnh núi Tư Kim chúng ta đến là có, nhưng quan kiện còn phải xem ZF bên kia có nguyện ý hay không bán. Hương phấn qua đi, Thanh Long có chút lo lắng nói. Lý thị trường cũng coi là thân thích của ta, bên kia quan hệ ta tự sẽ đi đánh thông. Diệp Phong gật đầu nói. Đúng Diệp ca, ngươi ra ngoài trong khoảng thời gian này, ta cùng Đỗ Tiểu Thiên tương Thanh Long hội cùng Minh Hóa Đường tài sản chỉnh hợp lên gây dựng một cái tập đoàn công ty, nhưng chúng ta còn không người chính thức vì công ty đặt tên lập án, liền chờ ngươi trở về lại lập án. Thanh Long tiếp nhận Diệp Phong đưa tới sách tranh nói. Diệp Phong nghĩ nghĩ, nói, liền gọi Hạo Thiên tập đoàn a, đúng, các ngươi tìm thời gian cho ta tìm kiếm mấy khối tốt nhất ngọc thạch, ta hữu dụng chỗ. Diệp Phong muốn vì ông ngoại bà ngoại bọn người luyện chế một chút pháp khí hộ thần, dạng này coi như hắn rời đi Du Châu lúc cũng không lo lắng bọn hắn sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Diệp ca, ngọc thạch sự tình liền giao cho ta à? Ta xuất sinh chống giống môn, làm liền là kẻ trộm hoạt động, những năm này thật đúng là lấy tới không ít cực phẩm tốt ngọc, ta ngày mai liền về Trung Châu mang tới. Chống giống môn cũng gọi thần thông môn, diệu thủ chống giống ý tứ, biên đao có thể thu tập đến nhiều như vậy hết lời tốt ngọc, cũng là không ngoài ý muốn. Tốt, các ngươi đi trước xử lý chuyện của các ngươi à, đừng cho bất luận kẻ nào đến đánh lung ta, ta muốn luyện chế một kiện pháp bảo. Ba người sau khi rời khỏi đây, Diệp Phong liền xuất ra lần trước tại Lâm Lưu trấn từ nhỏ quỷ trong tay giành được lưỡng nghi huyền thạch cùng thái ớt kim tinh. Thái ớt kim tinh là luyện chế bản mệnh tiên kiếm thượng đẳng tài liệu, Diệp Phong bây giờ lại là dùng không đến, bất quá về sau có thể đưa cho môn hạ đệ tử, lưỡng nghi huyền thạch lại có thể luyện chế không gian chữ vật giới chỉ, cho nên Diệp Phong chuẩn bị cho mình luyện chế một viên chữ vật giới chỉ. Đem thái ớt kim tinh thu hồi, tay phải bấm quyết, giữa ngón tay chậm rãi dâng lên một cỗ hỏa diễm, ngọn lửa này không như lửa bóng, cũng không giống hỏa xạ, hỏa diễm không lớn, nhưng trong ngọn lửa bộ nhiệt độ lại là kỳ cao vô cùng. Đây cũng là người tu chân luyện chế pháp bảo lúc dùng đến tam vị chân hỏa. Tại tam vị chân hỏa đốt cháy dưới, lớn chừng quả đấm lưỡng nghi huyền thạch rất nhanh liền hòa tan. Diệp Phong sử dụng pháp thuật đem đốt cháy sau lưỡng nghi huyền thạch tận bã loại bỏ, tiến một bước tinh luyện lưỡng nghi huyền thạch tinh hoa. Cắt khu một cái hội cao cấp chỗ. Đường huynh, cho chúng ta hợp tác vui vẻ cả ly. Cố Trường Thanh bưng chén rượu lên cùng đối diện Đường Khang đụng đụng, hai người đều sắc mặt che kín vui vẻ biểu lộ. Chúng ta Đường gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho Tần gia một kích chí mạng, tiếc rằng Diệp thiếu một mực không động thủ, mấy ngày nay quả nhiên là kìm nén đến hoàng a. Bất quá còn tốt Diệp thiếu đêm nay lên tiếng, ngày mai Diệp Phong lại không xuất hiện, chúng ta liền có thể đánh làm một cuộc. Đem thả xuống hoài tử, Đường Khang trên mặt có chút thở dài. Liên là, chúng ta liên hợp nhiều như vậy thế lực, vốn nhưng nhất cử đem Tần gia đánh vào địa ngục cũng không biết Diệp thiếu là thế nào nghĩ, chẳng lẽ bằng bọn hắn Diệp gia thực lực, còn sợ chỉ là một cái Diệp Phong. Cố Trường Thanh đích thật sự có chút khó chịu, đến từ lần trước bị Diệp Phong đánh gãy một cái chân sau, hắn liền đem cùng Diệp Phong có liên quan người tất cả đều hận lên hắn chờ ngày này chờ thật lâu, chờ xuất phát, một lòng muốn tự tay hủy diệt cùng Diệp Phong có liên quan hết thảy, lại chậm chạp lên không được chiến trường, cái này đích xác là để cho người ta bị khuất. "Ân, chúng ta liền đợi thêm một ngày a, ta muốn Diệp Phong hơn phân nửa là không dám hiện thân, nghe nói lần này Diệp thiếu mang đến một cái cao thủ tuyệt thế, liền là chuyên môn ám sát Diệp Phong tới." Đường Khang nói ra. Bị gia tộc mình người truy sát đến Du Châu đến, còn liên lụy đến ngoại công của hắn một nhà, ta muốn Diệp Phong trong lòng nhất định cũng rất biết của ta, ha ha, ta phỏng đoán hắn khẳng định đã sớm không biết trốn đi nơi nào, ngày mai khẳng định là không dám hiện thân. Cố Trường Thanh nói ra cười lên ha ha, trong lòng nói không nên lời sảng khoái. Đường Khang cũng phó thì ra như vậy cười vài tiếng, hai người bọn họ cũng coi là đồng bệnh tương liên a, đều là bị Diệp Phong hung hăng nhục nhã qua người, nhìn thấy Diệp Phong gặp rủi ro, đương nhiên là có thể vui sướng cười đáp cùng đi. Cố thiếu, ngươi nhìn, vừa mới đại du tin tức. Lúc này Cố Trường Thanh bên người một cái xinh đẹp nữ tử chỉ vào trên điện thoại di động tin tức nói ra. Có gì đáng xem, bất quá một chút bác người nhãn cầu trò cười mà thôi. Cố Trường Thanh lắc đầu không có phản ứng mỹ nữ, mà là lại cho mình cùng Đường Khang mãn bên trên một chén rượu. Kim Toa Quốc tế đại lâu tầng cao nhất bốc cháy, Kim Toa Quốc tế tổng giám đốc bao quát 30 vị cao tầng tập lưu biến mất, tựa như đột nhiên từ bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, hoàn toàn tìm không thấy một tia vết tích. Mỹ nữ tự mình đọc lên trong tin tức cho. Kim Toa Quốc tế. Hồng Môn. Cố Trường Thanh trong lòng chấn động, Hồng Môn khống chế Thanh Long hội sự tình hắn là biết đến, nguyên bản Thanh Long hội lão đại Thanh Long cùng bọn hắn nhà cùng rất nhiều hợp tác. Lần trước phụ thân hắn còn cố ý mời Thanh Long xuất thủ đối phó Diệp Phong, chỉ là để Cố Trường Thanh phụ tử không có nghĩ tới là Thanh Long tự nhiên là Diệp Phong người, còn lại còn mượn dùng bọn hắn quan hệ khống chế chiêu hành chủ tịch ngân hàng Mã Bá Trung, giải quyết hứa ra nguy cơ, cái này khiến Cố gia phụ tử trong lòng phi thường bị khuất. Hồng Môn xảy ra chuyện, có phải hay không Diệp Phong trở về? Đường Khang trong lòng giật mình, Diệp Phong lần trước tại Tiềm Long Sơn Trang nói muốn diệt hắn hảo hữu Quý Bình nhà Minh Hóa Đường, đương thời bọn hắn cho rằng Diệp Phong ngớ ngẩn, không nghĩ tới 3 ngày sau Diệp Phong thật đi diệt Minh Hóa Đường, từ đó về sau Đường Khang tại thật sự hiểu Diệp Phong thực lực là kinh khủng cỡ nào. Lần này cần không phải Diệp Minh Huy thanh tự tìm tới cửa, bọn hắn Đường gia thật đúng là không dám tham dự vào ngắm bắn Tần gia công chuyện kiện bên trong. Coi như hắn trở về thì sao, Diệp gia thế nhưng là có cao thủ tuyệt thế đang chờ hắn đâu. Cố Trường Thanh có chút khinh thường nói, hắn mặc dù nghe qua Diệp Phong rất lợi hại truyền ngôn, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, cho nên trong lòng của hắn cũng không làm sao để ý Cố Minh, ta có việc đi về trước, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp. Đường Khang ngăn chặn trong lòng khủng hoảng, hắn tin tưởng Hồng Môn khẳng định là bị Diệp Phong diệt, Minh Hóa Đường sau khi diệt, Diệp Phong thả Quý Bình một ngựa. Quý Bình tìm nơi nương tựa hảo huynh đệ Đường Khang, từ Quý Bình nơi đó. Đường Khang biết Diệp Phong sẽ rất cỡ nào biến thái thủ đoạn, Hồng Môn mười mấy cái cao tầng tập thể từ bốc hơi khỏi nhân gian, khẳng định là bị Diệp Phong dùng cái kia biến thái hỏa cầu toàn đốt cháy đương thời Minh Hóa Đường hơn 20 bộ thi thể ngay tại Quý Bình trong mắt bị Diệp Phong mấy cái hỏa cầu đốt thành một đống cho bụi, đơn giản bị hỏa táng đường đốt còn triệt để. Đường Khang nhất định phải mau chóng đem tin tức này thông chi phụ thân hắn, cũng muốn khuyên hắn phụ thân từ bỏ lần này đối Tần gia ngăn bắn. Thấu chương xong, chương 89. Chấn động các nơi một đầu đại du lưới tin tức, toàn bộ đại du châu đều chấn động. Đêm nay trở thành rất nhiều người đêm không ngủ, nhất là những cái kia chuẩn bị liên cùng một châu ngắm bắn Tần gia tập đoàn các phú hảo. Một mũi lửa đốt đi Kim Toa Quốc tế đại lâu, đại hỏa hùng hùng đốt đi một đêm, đem chọn cái tầng 7 lâu Kim Toa Quốc tế toàn hóa thành cho tàn. Kim Toa Quốc tế hơn 30 cao tầng bao quát tổng giám đốc toàn bộ ly kỳ biến mất, thân nhân của bọn hắn một cái đều liên lạc không được bọn hắn. Ly kỳ hơn chính là trận này lửa đặc biệt quái dị, dĩ nhiên là từ tầng cao nhất bắt đầu hướng xuống tràn ra khắp nơi, trực tiếp đem chọn tòa nhà tầng 7 cao ốc toàn bộ đốt thành cho bụi, mà nhất làm cho phòng cháy nhân viên thống khổ chính là. Trận này lửa hỏa diễm mặc kệ bọn hắn dùng tới dạng gì dập lửa để đều không thể diệt hơi thở, cả tòa cao ốc hoàn toàn liền là bọn hắn trơ mắt nhìn xem tiêu đốt xong một viên ngói một viên gạch đều là thành cho. Còn tốt trận này đại hỏa đem Kim Toa Quốc tế đốt xong liền tự động hơi thở diệt, nếu không loại này không quản cái gì dập lửa để đều tới bất diệt mùi lửa kỳ lạ, chính là một trận hủy diệt tính tai nạn. Không biết là ai đem chọn cái video treo ở trên mạng sau, cả nước trên dưới đều chấn động, không ít nước ngoài truyền thông cũng trắng trợn báo cáo tin tức này, đáp loạt đoạn video này, một đêm này cũng làm cho vô số chuyên gia khoa học bận bịu lộc một đêm, bọn hắn không ngừng suy tính, không ngừng có kết luận, lại không ngừng phủ định kết luận của mình, thậm chí không ít nhà khoa học càng lá trong vòng một đêm cháy trợn nhìn đầu. Kinh thành quốc gia nào đó thần bí căn cứ, ngự kiếm phi hành, thần tiên thủ đoạn a, cái này Du Châu Hồng Môn rốt cuộc là chọc tới dạng gì tồn tại? Một cái địa giai cao thủ nhìn xem đi qua thả rõ ràng bộ kỹ thuật lý qua đi video, một mặt chấn kinh. Đoạn video này thì là vệ tinh quay chụp đến video, là hoàn chỉnh nhất một đoạn. Nghe nói bọn hắn đang cùng Diệp gia Diệp Minh Huy hợp tác, đồng thời liên hợp rất nhiều Du Châu tập đoàn công ty, đang tại ngắm bắn Du Châu đệ nhất gia tộc Tần gia sản nghiệp. Một chỗ khác dài cao thủ nói, Du Châu Tần nhà, ta biết hắn là ai, nếu như ta không có đoán sai, hắn liền là Diệp Lao cháu trai Diệp Phong, đồng thời cũng là Tần gia Tần Lao gia tử ngoại tôn. Một cái trung niên phụ nữ kinh ngạc nhìn video nói ra, Diệp Lao cháu trai. Ngồi tại thủ tọa bên trên một cái lao giả cũng có chút ngạc nhiên, Diệp gia lúc nào ra một kẻ như vậy vật. Ta hai ngày trước tại Thần Nông Giá gặp được hắn, cũng liền 17-18 tuổi, mấy năm trước cùng ta đồ đệ kia Ninh Tiểu Tuyết từng có hôn ước, hai năm trước phụ thân hắn Diệp Lao đại sau khi chết, liền cùng mẫu thân hắn đi Du Châu ông ngoại hắn nhà. Sau đó Diệp gia lão nhị giả chuyển Diệp Lao ý tứ, cùng chữa ra từ hôn. Phụ nữ trung niên Đỗ Thủy Vân nói ra. À, vậy ngươi đương thời có biết hay không hắn là tu vi gì? Lão giả tiếp tục hỏi, cái khác một đám địa giai những cao thủ cũng nghiêng tai lắng nghe. Đương thời ta Tiểu Tuyết nói hắn giết Trương gia huyền giai 4 tầng Trương Đạo Nghĩa, ta xem dưới Trương Đạo Nghĩa cùng Trương gia những người kia vết thương, phát hiện không phải kiếm thương cũng pháp là vết đao, nhất thời hiếu kỳ liền dùng 4 tầng công cùng hướng hắn đập một trường, bị khó khăn lắm chặn lại, sau đó ta lại dùng 5 tầng công lực lần nữa hướng đánh ra một trường, ta coi là thứ hai trường hắn coi như ngăn cản được đến, hẳn là cũng sẽ thụ điểm thương, không ngờ tiểu tử kia đột nhiên bằng không ngưng tụ lại một thanh kiếm quang, một kiếm liền đánh nát ta trường ảnh, sau đó chạy trốn, đương thời bị đồ đệ của ta ngăn đón, ta cũng không có truy hắn. Có thể đỡ ngươi 5 tầng công lực một trường, chí ít đều là huyền giai 6 tầng, ngươi không phải nói hắn mới 18 tuổi sao, làm sao có thể? Một cái địa giai cao thủ lắc đầu, có chút không tin. Ngươi không có chú ý tới, Thủy Vân nói hắn còn có thể bằng không ngưng tụ kiếm quang, cái này mới là biến thái địa phương. Một chỗ khác giai cao thủ nói, không ngừng dạng này, hắn thứ nhất trưởng cùng ta đối vứt thời điểm, đánh ra thế nhưng là hỏa diễm chân khí. Đỗ Thủy Vân lần nữa đã kích đám người nhận biết. Bằng không ngưng tụ kiếm quang, hỏa diễm chân khí, 18 tuổi huyền giai 6 tầng cao thủ, nếu như ta không có đoán sai, hắn nhất định phải đến ngàn năm trước tam sinh môn tu tiên chuyển nhận. Thủ tọa bên trên lão giả sợi râu gật đầu nói, tu tiên chuyển nhận. Mấy cái địa giai cao thủ đều hít vào ngụm khí lạnh. Tu tiên chứng đạo, tìm kiếm trường sinh, đây chính là bọn hắn mộng tưởng a, không tin các ngươi có thể tra thân thế của hắn, trước đây ít năm khẳng định chỉ là cái phàm nhân. Thủ tọa lão giả tiếp tục nói, tam đại đạo môn những người kia không phải nói chỉ có bọn hắn tổ sư chuyển thế chi thân mới có thể thu được tam sinh môn truyền thừa sao? Chẳng lẽ Diệp Phong liền là bọn hắn tổ sư chuyển sinh? Đỗ Thủy Vân kinh ngạc nhìn thủ ngồi lão giả. Lão giả nhẹ gật đầu, bất quá trên mặt lại có chút nghi hoặc, nghe nói tam đại đạo môn tổ sư là nữ tử, theo lý thuyết nàng năm đó thi triển Cửu Thiên Thập Địa Ly Hồn Đại Pháp cùng địch nhân đồng quy vu tận, ngàn năm sau nàng chuyển thế chi thân cũng hẳn là nữ tử mới đối, hơn nữa còn sẽ thức tỉnh nàng trí nhớ của kiếp trước, nếu như là Diệp Phong lời nói, ngược lại có chút không thể nào nói nổi. Nếu không ta đi Du Châu điều tra thêm chuyện này a? Đỗ Thủy Vân nói ra. Cũng có thể, bất quá tận lực không nên nhúng tay chuyện của hắn, lấy lôi kéo làm chủ a, nhân vật như vậy, nếu như chọc tới hắn nhiễu loạn trị an xã hội, vậy đơn giản là tai nạn tính. Coi như thực lực của hắn bây giờ còn không bằng các ngươi, nhưng tu tiên giả lực phá hoại, muốn xa so với các ngươi những này địa giai cao thủ còn đáng sợ hơn. Lão giả gật đầu nói, du trung khu nào đó biệt thự. Khoan thúc, Hồng Môn bị người diệt việc này hẳn là Diệp Phong kiền hắn khẳng định trở về. Diệp Minh Huy sắc mặt có chút âm trầm, Diệp Phong chiến lược hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Diệp Phong nhẹ gật đầu, nói ra, đình chỉ đối Tần gia ngắm bắn a, nếu không rất nhiều người còn muốn chết bởi tay hắn. Diệp Minh Huy nhíu nhíu mày, nói, thế nhưng là chúng ta không cho Tần gia tạo áp lực lời nói, hắn liền có thể một mực trốn tránh chúng ta không hiện thân a. Diệp Quan lắc đầu, hắn không phải không hiện thân, cũng không phải muốn trốn tránh chúng ta, hắn đây là muốn trước đem tất cả ngắm bắn Tần gia người toàn giết cuối cùng mới đến tìm chúng ta, đêm nay hắn đã đổ diệt Hồng Môn, đây chính là 70, 80 người mệnh, nếu như lại để cho bị giết xuống dưới, vậy khẳng định kinh thành đều muốn chấn động, ngược lại thời điểm việc này khẳng định cũng muốn truyền đến lao gia tử trong lỗ thai, lúc kia coi như gia chủ cũng không cách nào thu chẳng. Diệp Quan hiển nhiên nhìn so Diệp Minh Huy sâu xa nhiều, dù sao Khương không phải lão cay. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Diệp Minh Huy có chút hoang mang lo sợ. Đây là muốn làm hư hắn tại Diệp gia tiền đồ cũng liền xong. Ta hướng hắn hạ chiến thư a, lấy tu vi của hắn cùng tâm tính, hắn khẳng định sẽ ứng chiến. Diệp Quan trong mắt bước lên ý chí chiến đấu dày đặc, hắn đã sớm muốn chiếu cố chính mình cái này hậu bối. Cố gia biệt thự. Cha, ngươi nói cái gì? Diệp Minh Huy vậy mà để cho chúng ta rời khỏi nắm bắn Tần gia hành động. Hắn có ý tứ gì a? Trước một khắc mới khiến cho chúng ta chờ xuất phát, không có qua mấy cái giờ đồng hồ lại thay đổi quẻ, chẳng lẽ hắn cho là chúng ta Du Châu người đều là tốt đuổi thì sao? Cố Trường Thanh có chút tức giận ngã cái chén trong tay. Trước đó Đường Khang đi không từ giã liền để hắn có chút khó chịu, hắn thật đúng là không tin cái kia Diệp Phong có ba đầu sáu tay, ngay cả Diệp gia đều muốn đối với hắn nhượng bộ lui binh. Tóm lại việc này cứ như vậy, về sau cũng đừng đánh Tần gia chủ ý. Cố Trường Thanh cúp điện thoại, trong lòng quá nhiều không cam lòng, Diệp Phong chẳng những đoạt nguyên bản thuộc về nữ nhân của hắn, về sau lại làm chúng đánh gãy hắn một cái chân, đủ loại này đục nhã có thể nào để hắn cam tâm. Cố thiếu, xảy ra chuyện gì? Cố Trường Thanh bên người nữ nhân xinh đẹp hiếu kỳ hỏi. Lan. Cố Trường Thanh một tay đem nữ nhân đạp đổ ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động lên rút ra một cái mã số. Hoa thiếu, cho ta liên lạc một chút trời đánh người, ta muốn cùng bọn hắn làm một bút mua bán. Cố Trường Thanh đối điện thoại nói ra. Tốt, ta liên hệ với bọn hắn sau đó ngươi. Ân tốt. Cúp điện thoại, Cố Trường Thanh sắc mặt âm trầm đáng sợ, vừa mới bị hắn đạp đổ ở trên ghế salon nữ tử nhìn xem Cố Trường Thanh dáng vẻ, khí quyển cũng không dám ra lại một ngụm, trong lòng mang theo một tia hoảng sợ. Diệp Phong, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vậy liền từng cái trước hết giết ngươi người thân cận, nhìn ngươi thì phải làm thế nào đây? Cái thứ nhất, liền từ Hứa Thiên Thư cái kia tiểu tiện nhân bắt đầu. Cố Trường Thanh trong mắt lóe âm trầm cười lạnh, cả người thoạt nhìn đơn giản điên dại. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong thu hồi tam vị chân hỏa, trên tay lượng nghi huyền thạch rốt cục bị hắn luyện chế thành một cựu tinh xảo chiếc nhẫn. Diệp Phong cầm chiếc nhẫn cẩn thận nhìn một chút, rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ có mười mấy cái lập phương không gian, bất quá cũng không tệ, dù sao lượng nghi huyền thạch chất liệu vẫn là kém rất nhiều. Diệp Phong hài lòng đem chiếc nhẫn đeo tại trên ngón tay. Bà ngoại hẳn là cũng không sai biệt lắm tình a, đi trước nhìn xem bà ngoại. Sau đó chờ Thanh Long tin tức, lại từng nhà thu vừa những cái kia ngắm bắn Tần gia tập đoàn tài chính. Diệp Phong đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Diệp ca, Thanh Long buổi tối hôm qua vì không khiến người ta đến đánh lung Diệp Phong, tự mình canh giữ ở cổng. Ta về trước bệnh viện, có tin tức thông báo tiếp ta. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Đỗ Tiểu Thiên buổi tối hôm qua đang tra ngắm bắn Tần gia những cái kia tập đoàn tài chính, còn chưa có trở lại. Thanh Long nói, "Ân, an bài cá nhân đưa ta đi bệnh viện." Giữa ban ngày Diệp Phong ngược lại không tốt lại tế ra vốn kiếm tiên kiếm ngự kiếm phi hành, dù sao bực này thủ đoạn đi tiên, rất dễ dàng gây nên xã hội khủng hoảng. "Diệp ca, ta đưa ngươi a." Thanh Long thận trọng nói ra, hắn đối Diệp Phong vẫn là tương đối sợ hãi. "Cũng tốt." Diệp Phong gật đầu, sau đó cùng Thanh Long hướng Hoàng gia ẹn tờ tái mẹn cờ tờ vở bãi đỗ xe đi đến Tây Nam Y địa viện. Tần gia tất cả mọi người hôm nay toàn tụ tại trái tim khoa trọng bệnh trong phòng, ngay cả bữa sáng đều là bệnh viện cho an bài. Diệp Phong đêm qua bảo hôm nay Tần Lao Thái Thái có thể tỉnh lại, về sau y sĩ trưởng cũng tới thay Tần Lao Thái Thái phúc tra một lần, cũng nói nhiều nhất sáng hôm nay 8 điểm liền có thể tỉnh lại. Y sĩ trưởng bác sĩ Vương buổi tối hôm qua thế nhưng là một mực buổi tiếp người Tần gia canh giữ ở phòng bệnh, Tần Lao Thái thế nhưng là bị hắn nó tuyên án tử hình trọng bệnh người, không nghĩ tới bây giờ chẳng những sống lại, với lại sinh thể các hạng cơ năng ngũ tạng lục phủ cũng giống như gọi phát một xuân mở dạng, theo hắn kiểm tra biểu hiện, Tần Lao Thái thân thể cơ năng các châu đáo quan trí ít còn có hơn 30 năm tuổi thọ. Bác sĩ Vương hoàn toàn bị loại này thủ đoạn nghịch thiên kinh hãi, cho nên hắn vô luận như thế nào đều muốn đợi đến Tần Lao ngoại tôn xuất hiện, hắn nhất định phải nhìn xem thiếu niên này là thần thánh phương nào. Buổi tối hôm qua nửa đêm thời điểm, Tần Lao đại Tần lập vệ cũng bị ngành công an thả ra, còn có Lý thị trưởng vợ chồng cũng quay về rồi, bọn hắn mang theo Lý Bân cũng trước tiên đi tới Tần Lao Thái phòng bệnh. Hơn nữa còn có cái tin tức cũng làm cho người Tần gia hưng phấn không thôi, cái kia chính là vài ngày trước một mực liên hợp chèn ép Tần gia thật nhiều công ty đều dồn dập hướng Tần gia xin lỗi, đồng thời còn làm ra tương ứng tổn thất bồi thường. Trong vòng một đêm, người Tần gia thế nhưng là từ địa ngục đi vào đến thiên đường, biến hóa chi đại, để cho người ta thổn thức không thôi. Người Tần gia biết đây hết thảy đều nguyên tại Diệp Phong hôm qua đột nhiên trở về, tất cả người Tần gia đợi thêm đợi Tần Lao Thái tỉnh lại đồng thời, cũng đang mong đợi Diệp Phong hôm nay lại đến bệnh viện, cùng bọn họ cùng một chỗ hưởng thụ phần này vui sướng. Tấu chương xong, chương 90. Chiến thư Diệp Phong đến phòng bệnh thời điểm, phát hiện người Tần gia thế mà toàn bộ đều tại, với lại đại cứu cũng quay về rồi, liền ngay cả Lý Bân một nhà đều tới. Diệp Phong nao nao, đại cứu cùng Lý Bân chuyện của cha mẹ hắn còn chưa có đi giải quyết, hai chuyện này hắn còn chưa nghĩ ra giải quyết như thế nào, hắn là chuẩn bị trước diệt trừ khẩn cấp, còn muốn những biện pháp khác giải quyết hai chuyện này. Diệp Phong, ngươi đã đến, ngươi ăn bữa sáng không có, cùng một chỗ ăn chút đi. Tần Tiên Tuyết trước nhìn thấy Diệp Phong, cầm trong tay một chén sữa đậu nành cùng mấy cái bánh bao hấp đưa cho Diệp Phong. Tạ ơn. Diệp Phong nhận lấy trước hết cầm một cái bánh bao ném vào miệng bên trong, hắn thật là có chút đói bụng, hôm qua ngay cả cơm tối đều không có ăn đâu. Nhìn xem Diệp Phong ăn say sưa ngon lành dáng vẻ, người Tần gia đều lộ ra ý cười. Tiểu Phong, cảm ơn ngươi. Đại Di cũng chính là Lý Bân mẫu thân vô Diệp Phong bà bay, trong mắt tràn ngập cảm kích. Diệp Phong biết nàng nói cái gì, lắc đầu nói, Đại Di, chuyện của các ngươi ta còn chưa kịp giải quyết đâu, hẳn là có người âm thầm hỗ trợ à? Trong lòng hiện lên một cái tinh lịch lại có chút đầu bức hơn nữa còn phi thường xinh đẹp thân ảnh, Diệp Phong phỏng đoán hẳn là nàng rút một tay. A, này sẽ là ai vậy? Đại Di cũng có chút ngạc nhiên, các nàng cấp độ này bên trên đấu tranh cùng vốn không phải người bình thường giải quyết được. Tại Du Châu có năng lực như thế chỉ có một người, nhưng chúng ta cùng nhà hắn không quen a. Lý Bân phụ thân cũng nghi ngờ. Ta suy nghĩ nhiều bạn là hắn, ta gọi điện thoại hỏi thăm a, nếu thật là hắn, các ngươi tìm thời gian cảm giác tạm một cái. Diệp Phong cũng không tách ra, trực tiếp lấy điện thoại di động ra đánh ra ngoài. Sư phụ, người trở về a. Vũ Trinh Trinh thanh âm nghe có chút kích động. Ân, buổi tối hôm qua trở về, đúng Trinh Trinh, ta dựa cùng đại cứu sự tình là ra ra ngươi giúp một tay a. Diệp Phong trực tiếp hỏi. Cái kia, gia gia của ta nói hắn chỉ có thể giúp Lý thị trường bọn hắn, về phần Tần gia cùng những công ty khác phân tranh hắn liền không thể ra sức. Vũ Trinh Trinh có chút ấy này nói, không thể giúp Tần gia giải quyết tất cả mọi chuyện, trong nội tâm nàng cũng có chút tiếc nuối. Ân, cảm ơn ngươi, cũng thay ta cảm tạ một cái tại lão, ta hôm nào lại đến nhà bái phòng lão nhân gia ông ta. Diệp Phong gật đầu nói. Sư phụ, ngươi ở đâu a, nếu không ta đi tìm ngươi a, nhân gia rất tưởng niệm ngươi rồi. Ta bây giờ tại bệnh viện, buổi chiều ta đi nhà ngươi tìm ngươi a. Tốt, vậy ngươi lần này nhất định phải đến a. Nhất định. Treo rơi lời nói, Diệp Phong hướng Đại Di nhẹ gật đầu, tại lao giúp một tay, hắn tôn nữ là đồ đệ của ta, hẳn là nàng cầu ở lao a. Tại người Tần gia trong mắt, Diệp Phong đã sớm không phải người bình thường, cho nên Diệp Phong nói tại lao tôn nữ là hắn đồ đệ thời điểm, đều không có người cảm thấy giật mình. Cảm ơn ngươi Diệp Phong. Đại biểu tỷ Tần Nhị Thiên cũng tới trước cùng Diệp Phong chào hỏi, bất quá hôm nay nàng biểu lộ muốn tự nhiên nhiều. Diệp Phong cười cười, người một nhà cũng không cần khách khí như vậy. Gặp Diệp Phong bất kể hiềm khích lúc trước, đại cứu mụ đều là một mặt cảm kích. Người chính là Diệp. Diệp thần y sao? Bác sĩ Vương đi đến Diệp Phong trước mặt, một mặt kích động nhìn Diệp Phong, mặc dù Diệp Phong thoạt nhìn mới 17-18 tuổi, nhưng một tháng này hắn hai lần tại bọn hắn bệnh viện sáng tạo thần thoại đã sớm để bác sĩ Vương tin phục. A, ta không phải thần y đi. Diệp Phong sửng sốt một chút, nhìn xem bác sĩ Vương, biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Bác sĩ Vương trực tiếp ngay tại Diệp Phong trước mặt quỳ xuống, thành khẩn nói, Diệp thần y đi, xin ngài thu Vương Mỗ làm đồ đệ đi, Vương Mỗ chỉ muốn có thể từ ngài nơi đó học một chút chân chính y thuật tạo phúc càng nhiều người bệnh. Người Tần gia đều có chút trợn mắt hốt mồm, bác sĩ Vương thế nhưng là cả nước đều rất có danh tiếng tâm tạng khoa thần y à, vậy mà thẳng xuống dưới quỳ muốn bái Diệp Phong vi sư, cái này, đoán chừng nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng a. Diệp Phong có chút dở khóc dở cười, đỡ dậy bác sĩ Vương, nói, bác sĩ Vương, ta đây không phải là y thuật, phổ cập không được, ta cứu ta bà ngoại chính là một loại thủ đoạn đặc thù, không phải người bình thường có thể nắm giữ được. Bác sĩ Vương bán tín bán nghi, bất quá vẫn là đứng lên nói ra, cái kia, Diệp thần ý đi, ngươi có thời gian thời điểm có thể tới hay không bệnh viện chúng ta ngồi xem bệnh à? Ta có thể cùng chúng ta viện trưởng báo cáo chuyện này, trực tiếp cho ngươi một cái chúng ta thứ ba quân y y học học vị tiến sĩ. Người Tần gia đều trừng to mắt, thứ ba quân y y học học vị tiến sĩ, cái này chẳng những là thân phận tượng trưng, vẫn là một loại vinh hạnh đặc biệt. Ta gặp Diệp Phong không nói lời nào, bác sĩ Vương vội vàng lại nói, ta biết Diệp thần y bình thường khẳng định bệ bộn nhiều việc, nếu không dạng này, mỗi thứ bảy chủ nhật Diệp thần y ngài quất chút thời gian đến ngồi xem bệnh mấy cái giờ đồng hồ là có thể. Bác sĩ Vương đề nghị không sai, Tần Thiên Tuyết bọn người một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Phong. Tần lão gia tử tằng hắng một cái tiến lên nói ra, Tiểu Phong, bác sĩ Vương đề nghị cũng không tệ lắm, cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ngươi bây giờ có năng lực như thế, nếu như có thể nhiều cứu sống một số người, cũng coi là một kiện công đức, mẫu thân ngươi tại dưới cửu tuyển cũng sẽ thay ngươi cảm thấy cao hứng. Ông ngoại mở miệng, Diệp Phong không tốt lại chậm trễ, gật đầu nói, vậy được rồi, bất quá ta có một điều kiện, bệnh viện các ngươi có thể trị hết bệnh nhân cũng không cần tới tìm ta, gặp được các ngươi thực sự bất lực bệnh nhân, lại gọi ta à. Gặp Diệp Phong đồng ý, bác sĩ Vương lập tức mặt mày hớn hở một tiếng đáp ứng, coi như Diệp Phong không tự mình dạy hắn, nhưng chỉ cần có thể tại Diệp Phong cho bệnh nhân trị liệu thời điểm ở bên cạnh nhìn xem, bác sĩ Vương học được cũng là một kiện lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Lý Bân phụ thân cũng vô vô Diệp Phong bả vai, cười nói, không sai, tốt, biểu ca ngươi nếu là có ngươi một nửa bản sự, ta cũng bất lo. Diệp Phong gượng cười không biết nói cái gì, Lý Bân nhìn một chút mình lão ba, đó là thực tình lúng túng. Mãi mãi tỉnh. Tần Thiên Nhã thanh âm hưng phấn đột nhiên truyền đến, tất cả mọi người quay người hướng giường bệnh nhìn lại, chỉ thấy Tần Lao Thái Thái từ trên giường bệnh ngồi dậy. Trên mặt khí sắc rất tốt, tinh thần cũng rất tốt, liền là giữa lông mày còn mang theo vẻ u sầu. Mãi mãi, mẹ, bà ngoại, nhìn thấy đại nhi tử cùng đại nữ nhi đại nữ tế cũng tới, bà ngoại khẽ cười nói, các ngươi đều vô sự liền tốt. Mẹ, may mắn mà có Tiểu Phong đúng lúc đuổi trở về, nếu không lần này thật đúng là hung hiểm. Đại di vịn bà ngoại tay một mặt kích động. Bà ngoại tại nữ nhi nâng đỡ hạ hạ giường bệnh, vui vẻ cười nói, Tiểu Phong là cái hảo hải tử. Mãi mãi, Diệp Phong sau này sẽ là Tây Nam Y viện y học tiến sĩ, hắn về sau còn muốn tới đây ngồi xem bệnh đâu. Tần Thiên Tuyết nhìn xem mãi mãi vui vẻ cười nói, hảo hảo, Tiểu Phong, không cho cha mẹ ngươi mất mặt, cứu người một mạng liền là một kiện công đức, làm rất tốt. Bà ngoại nhìn xem ngoại tôn cười rất vui vẻ. Diệp Phong quấy giày nhíu đầu, cười khúc khích không biết làm sao nói tiếp. Xin hỏi ai là Diệp Phong tiên sinh? Liên tại lúc này, một cái thanh âm xa lạ đột nhiên phá vỡ người Tần gia vui vẻ hòa thuận. Ta chính là Diệp Phong, ngươi là? Diệp Phong nhìn xem tới là cái phổ thông y tá, có chút hiếu kỳ. Tầng này có thể nói là quý tộc phong bệnh, có thể vào ở nơi này bình thường chỉ có Du Châu thị quyền quý cùng gia thuộc, nơi này y tá cũng không phải phổ thông y tá, các loại điều kiện đều muốn so phổ thông y tá ưu dị được nhiều. Nơi này có một phong thư của ngươi. Y tá nói xong đưa trong tay một cái phong thư đưa cho Diệp Phong, quay người ra phòng bệnh. Diệp Phong run lên, thần thức cũng không có phát hiện cái gì dị thường, liền mở ra phong thư rút ra bên trong một trang giấy, chỉ thấy chính diện chỉ biết lấy một cái chiến chữ, người Tần gia nhìn thấy cái này chiến chữ, đều vẻ mặt nghi hoặc, không có minh bạch có ý tứ gì. Bất quá lớn tuổi một điểm lại là minh bạch cái này chiến chữ ý tứ, đây chính là một phong chiến thư, là ai hướng Diệp Phong hạ chiến thư. Tần lão gia tử ánh mắt sâu thẳm, loại này hạ chiến thư sự tình, hắn đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy. Diệp Phong xoay chuyển mặt sau, chỉ thấy phía trên còn biết một hàng chữ nhỏ, 8 giờ tối nay, tam hạp trên đê quyết thắng thua, bại, Tần gia vong, thắng, Tần gia xương. Bại, Tần gia vong, thắng, Tần gia xương, có ý tứ gì a? Tần Thiên Nhã một mặt không hiểu nhìn xem tín chữ bên trên chữ hỏi. Đây là muốn cùng Diệp Phong một trận chiến quyết định chúng ta Tần gia tương lai sao? Đại Cửu chân mày cau lại. Diệp gia, rốt cục vẫn là muốn động thủ. Tần lão gia tử thở dài, không biết Diệp Phong sẽ xử lý như thế nào. Hừ, vậy liền tối nay nhất quyết thắng bại a. Diệp Phong trong lòng cười lạnh, đem thư tín thu bảo. Người Tần gia đều nhìn Diệp Phong, bọn hắn cũng biết, Tần gia tương lai toàn đè ép Diệp Phong trên thân, nếu như tối nay Diệp Phong thắng, cái kia Diệp gia hẳn là sẽ không lại làm khó Tần gia, nếu như Diệp Phong thua, Tần gia có lẽ liền theo hủy diệt. Tiểu Phong, đừng có áp lực quá lớn, thực sự đánh không lại liền nhận thua đi, hết thảy đều là thiên ý, Diệp gia thật muốn đối chúng ta Tần gia ra tay, chúng ta bất kể thế nào làm, cũng là tránh không được hủy diệt. Ông ngoại vỗ vỗ Diệp Phong bả vai an ủi Diệp Phong. Diệp Phong tự tin cười cười, nói, ông ngoại, yên tâm đi, Diệp gia nhân không phải là đối thủ của ta, với lại, từ nay về sau, cũng không có ai còn dám động Tần gia. Một cỗ cường đại khí thế từ Diệp Phong trên thân phát ra đến, lan tràn lấy tất cả đều là tràn đầy tự tin, cỗ tự tin này cũng bắt đầu ảnh hưởng đến người Tần gia. Biểu ca nhất định có thể đánh bại Diệp gia nhân. Tần Thiên Nhã nắm chặt lại nắm tay nhỏ, lòng tin tràn đầy nói ra. Diệp Phong, chúng ta tin tưởng ngươi, cố lên. Biểu tỷ Tần Ỷ Thiên cũng hướng Diệp Phong nâng nâng nằm đấm, nàng động tác này dĩ nhiên không phải uy hiếp Diệp Phong, mà là hướng Diệp Phong biểu thị các nàng đối Diệp Phong tràn ngập lòng tin. Diệp Phong, cố lên. Người Tần gia cũng dồn dập nâng nâng nằm đấm, bọn hắn tin tưởng Diệp Phong đêm nay nhất định có thể đánh bại Diệp gia người. Tiểu Phong, nếu không liền không cần tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn, vạn nhất bọn hắn có mai phục, ngươi thụ thương làm sao bây giờ? Bà ngoại một mặt lo lắng nói ra. Bà ngoại, yên tâm đi, mặc kệ bọn hắn có âm mưu quỷ kế gì, tất cả đều khó không đến ta. Diệp Phong giắt bà ngoại tay, tự tin cười nói, cái kia đi về trước đi. Tiểu Phong cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt một cái, đã tránh không được muốn một trận chiến, vậy liền đánh đi. Ông ngoại bao nhiêu giải Diệp Phong tính cách, biết hắn một khi quyết định, chắc chắn sẽ không sửa đổi, thế là gọi nhà toàn người đều về trước đi, cũng tốt để Diệp Phong nghỉ ngơi tốt, lấy trạng thái tốt nhất nên đón ban đêm quyết định Tần gia sinh tử quyết chiến. Thấu chương xong, chương 91. bái phòng Vu gia chiếu mẫu sơn Vu gia biệt thự. Đối với Trinh Trinh tới nói, hôm nay là hắn 20 năm qua vui vẻ nhất một ngày, bởi vì hôm nay nàng thần tiên sư phụ muốn tới bái phòng nhà nàng, với lại gia gia còn động viên gia tộc tất cả mọi người để ở nhà nên đón Diệp Phong. Ở chỗ Trinh Trinh trong trí nhớ, coi như thị người đứng đầu tới bái phòng gia gia, gia gia đều chưa từng đi ra ngoài nên đón qua, hôm nay gia gia chẳng những đi ra ngoài nên đón, còn để cả gia tộc người đều đến bên ngoài biệt thự nên đón sư phụ của mình. Kỳ thật nếu không phải buổi sáng hôm nay kinh thành bên kia cho hắn chuyển đến một đoạn liên quan tới Diệp Phong tin tức, đồng thời để hắn có khả năng lời nói, tận lực lôi kéo Diệp Phong, hắn đương nhiên là không có khả năng tự mình đi ra ngoài nên Diệp Phong. Diệp Lao Tôn Tử, 18 tuổi thiếu niên tông sư, một người một mũi lửa diệt du châu lớn nhất thế lực ngầm hồng môn, những này đủ loại đều là nhường cho lão quyết định tự mình nên đón Diệp Phong nhân tố. Ra ra, sư phụ ta tới. Nhìn xem chính hướng Vu gia biệt thự đi tới Diệp Phong, Vu Trinh Trinh hưng phấn bung ra Vu lão cánh tay, sau đó liền hướng Diệp Phong chạy tới. Vu lão nhìn xem tôn nữ cười lắc đầu, sau đó mới đem ánh mắt chuyển qua Diệp Phong trên thân. Hoàn toàn chính xác rất trẻ trung, thậm chí tuổi trẻ quá mức. Bộ pháp trầm ổn, khí định thần nhàn, sắc mặt không có bất kỳ cái gì kiểu cồn cùng kiêu ngạo, ánh mắt bình thản bên trong lại tự mang lấy một tia khó mà phát giác sắc bén. Quả nhiên là tuổi nhỏ anh hùng xuất thiếu niên a. Vu lão âm thầm cảm thán nói, Diệp lão có cái tốt tôn tử. Mà Vu gia phần lớn người nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, đều cảm thấy tại bà ngoại hồ đồ rồi, bày lớn như vậy một cái chiến trận, cũng chỉ là vì nên đón một học sinh cấp 3, cái này nếu là chuyển đi, còn để bọn hắn làm sao lại đồng sự trước mặt bạn học ngẩng đầu a sư phụ, ngươi nhưng rốt cuộc đã đến, trong khoảng thời gian này ngươi không tại Du Châu, có thể nghĩ chết nhân ra. Vu Trinh Trinh chạy đến Diệp Phong trước mặt, ôm chặt lấy Diệp Phong cánh tay liền một trận lay động. Vu gia một chút thanh niên con cái thấy ở Trinh Trinh vậy mà không biết xấu hổ gọi một cái so với chính mình còn nhỏ thiếu niên sư phụ, hơn nữa còn hướng hắn nũng nịu, quả thực là ném Vu gia mặt. Vu Trinh Trinh, bình thường ra ra sủng ái ngươi, chúng ta không muốn nói cái gì, nhưng hôm nay, ngươi đơn giản quá ném tại người nhà mặt, làm được thì, ta không thể không nói ngươi vài câu, về sau cùng đi ra lúc, tuyệt đối đừng nói ngươi là Vu gia người, chúng ta gánh không nổi cái mặt này à. Một cái lãnh diễm nữ tử rốt cục nhìn không giới đứng ra giáo huấn Vu Trinh Trinh. Đường tỷ, ta làm sao ném tại người nhà mặt? Vu Trinh Trinh có chút không vui hỏi ngược lại, cái này Đường tỷ là chuyên môn tức giận chính mình sao? Hướng một cái so ngươi còn nhỏ thiếu niên nũng nịu, ngươi không phải tại ném chúng ta Vu gia mặt là cái gì, ta Vu gia quân võ khí tiết đều để ngươi ném sạch. Lãnh diễm nữ tử mắt nhìn Diệp Phong hừ một tiếng, tiếp tục giáo huấn Vu Trinh Trinh. Ta nói đường muội, không phải đường ca nói ngươi à, ngươi thật tốt Vu gia võ thuật không luyện, chạy tới cùng một học sinh cấp 3 học kiếm pháp gì, ngươi nói ngươi đem chúng ta Vu gia mặt để vào đâu à? Một thanh niên cũng lên tiếng giáo huấn bắt nguồn từ Trinh Trinh đến. Vu Trinh Trinh trong mắt có nước mắt lấp loé, trong lòng rất là ủy khuất. Tiểu tử, ta nhìn ngươi khẳng định là cái miệng lưỡi chân chu ra hỏa, biểu bội ta ra đời không sâu, liền bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi cho lừa gạt, ta Thưởng Sơn hôm nay liền muốn để ngươi hiện ra nguyên hình, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận, nếu như ngươi còn là cái nam nhân, liền dũng cảm tiếp nhận ta Thưởng Sơn khiêu chiến. Một thanh niên trầm mặt nhìn về phía Diệp Phong, vẻ mặt khinh thường. Vu lão cũng không nói chuyện, hắn mặc dù biết Diệp Phong đích thật là thiếu niên tông sư, nhưng hắn cũng muốn khảo sát một phen Diệp Phong tâm tính, nhìn Diệp Phong xử lý như thế nào loại sự tình này. Bị Đường ca Đường tỷ biểu ca bọn người nhiều lần ép buộc, Vu Trinh Trinh sắp khóc đi ra nước mắt hoa tử không ngừng ở trong mắt đảo quanh, ủy khuất vô cùng. Nhìn một chút Vu gia đám người, Diệp Phong lắc đầu, sau đó vỗ xuống Vu Trinh Trinh bả vai, bình tĩnh nói, tu luyện người giảng cứu một cái tâm cảnh, càng không dùng tại hồ người khác cái nhìn, phải gìn giữ trong lòng truy cầu cùng tu luyện dự tính ban đầu không thay đổi, tu luyện bản tâm, tu luyện bản thân mới có thể đi vào bước thần tốc, cuối cùng khám phá đại đạo. Đi thôi, một hồi ta muốn kiểm tra thi ngươi, nhìn ngươi trong khoảng thời gian này có tiến bộ hay không. Tốt sư phụ, ta nhớ kỹ, ta hai ngày trước đã đem bất bại kiếm quyết chiêu thứ nhất luyện đến đại thừa cảnh. Ngươi đã nói, ta trong một tháng đem bất bại kiếm quyết luyện đến đại thừa cảnh liền sẽ chính thức thu ta làm đồ đệ, hôm nay nhưng không cho chơi xấu à? Bị Diệp Phong nhắc nhở một chút, Vu Trinh Trinh lập tức liền nín khóc mỉm cười. Thật là một cái không tim không phổi người a. Diệp Phong gật đầu cười một tiếng, liền hướng Vu lao đi qua. Về phần Vu gia những cái kia khiêu khích hắn tiểu bối, hắn thật không có coi ra gì. Vũ lão, tiểu tử có tài đức gì, vậy mà để ngươi tự mình ra nên tiếp, thật sự là chết sát ta. Diệp Phong đi đến tại lão mặt trước, cung kính con người. Vũ lão mặc dù muốn so ra ra hắn nhỏ hơn 10 tuổi, nhưng cũng là niên đại đó anh hùng. Đối với loại này vì dân vì nước anh hùng, Diệp Phong là xuất phát từ nội tâm tôn kính, coi như hắn là một cái người tu chân, chỉ cần đối phương xứng với quốc gia anh hùng hai chữ, đều đáng giá hắn đi tôn kính. Cái này cùng thực lực bản thân không quan hệ, thực lực thứ này nói như thế nào đây, tại Diệp Phong xem ra, đó cũng là tương đối. Nếu như ngươi có thể vì nước người sử dụng nhân dân vì thế giới làm ra cống hiến to lớn, quản chi ngươi là tàn phế, quản chi tay ngươi không trói gà chi lực, tại Diệp Phong xem ra, ngươi cũng là đáng giá hắn tôn kính anh hùng. Ha ha, Diệp lão có cái tốt tôn tử a, ngươi đáng giá ta tự mình đi ra ngoài nên đón. Vu lão nhìn xem Diệp Phong, vui mừng cười nói. Diệp Phong có chút hổ thẹn, cười cười xấu hổ, nói ra, ta xem Vu lão trung khí không đủ, khí sắc không phải rất tốt, hẳn là bệnh nặng mới khỏi a. Vu lão nhẹ gật đầu, nói, đoạn thời gian trước bệnh cũ phát tác, những ngày này đã ép xuống. Ân, một hồi ta để cho lão nhìn xem, đối với loại này ám thương, ta ngược lại thật ra có chút thủ đoạn đặc thủ. Diệp Phong nói ra, ngươi còn biết y thuật. Vu lão có chút ngoài ý muốn. Ta cái này cũng không gọi được y thuật, liền là một chút chữa thương thủ đoạn mà thôi. Diệp Phong lắc đầu, nói thật, hắn cũng nói không rõ ràng mình loại này dựa vào tiên gia chân khí sửa chữa phục hồi bệnh nhân thân thể cơ năng phương pháp có tính hay không y thuật. Vu lão gật đầu nói, ta đây là vài thập niên trước lưu lại bệnh dư chiến tranh niên đại chữa bệnh trình độ căn bản không có cách nào cùng hiện tại so, đương thời trên bụng chúng tiểu quỷ tử hai viên đạn, ba ngày sau mới đưa đạn lấy ra, cho nên liền lưu lại cái này bệnh dư, bởi vì thời gian quá dài, hiện tại y thuật cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc, mấy năm này lớn tuổi, thường thường liền sẽ phát tác một cái. Hai người nói xong, liền tiến vào Vu gia biệt thự, thấy ở lão cùng Diệp Phong đàm đến say sưa ngon lành, Vu gia bọn tiểu bối mặc dù trong lòng vẫn là không chào đón Diệp Phong, nhưng đều giữ vững trầm mặc. Tiến vào Vu gia đại khách đại sảnh, Diệp Phong ở chỗ lão dưới tay tòa hạ, Vu gia bọn hạ nhân cho hai người rót một chén trà ngon. Vu Trinh Trinh liền đứng tại Diệp Phong phía sau, về phần Vu gia những người khác, đều là đời cháu, lại là liền ngồi tư cách đều không có. Vu gia gia quy luôn luôn rất nghiêm, loại trường hợp này, có thể vào chỗ chỉ có Vu lão con cái bối. Nhưng Vu lão mấy cái con cái đều không có một cái tại Du Châu công tác, cho nên hôm nay liền tất cả đều là đời cháu. Hàn huyên một hồi, Vu lão rốt cục nói đến chính đề bên trên. Tiểu Diệp A, ta có cái yêu cầu quá đáng, muốn mời người hỗ trợ. Vu lão đặt chén trà xuống nhìn xem Diệp Phong con mắt nói ra. Diệp Phong cũng đặt chén trà xuống, gật đầu nói, có chuyện gì Vu lão mời nói, ta có thể giúp đỡ bận biểu định sẽ không chỉ hoãn. Vu lão từ từ nói ra, là như vậy, tháng trước chúng ta Tây Nam quân khu bộ đội đặc chủng chiến lang tại Bát Đại quân khu mỗi năm một lần trong tỷ thí cầm cái thứ nhất đến ngược tên, chiến lang tổng huấn luyện viên đã tự nhận lỗi từ trước, ta muốn mời ngươi đi đảm nhiệm chúng ta Tây Nam quân khu chiến lang tổng huấn luyện viên, trọng trấn chúng ta chiến lang hùng phong. Để tiểu tử này đi làm chiến lang tổng huấn luyện viên, ra ra có phải hay không lão hồ bôi? Một cái Vu gia tiểu bối trong lòng lấy làm kinh hãi. Chiến lang tổng huấn luyện viên đây chính là thiếu tướng a, tiểu tử này có tài đức gì, ta nhìn ông ngoại thật là già nên hồ đồ rồi. Cái kia Vu Trinh Trinh biểu ca Thường Sơn trong lòng cũng là kinh hãi không được. Ai, ra ra anh minh một thế, hôm nay làm sao lại hồ đồ rồi đâu, không được, ta phải cho phụ thân gọi điện thoại, để hắn nhắc nhở một chút ra ra, không thể làm loạn a. Dạng này để quân đội thủ trưởng định thế nào đối chúng ta Vu gia, ra ra mấy năm trước mặc dù là quân đội thủ trưởng, nhưng mấy năm này đã lui ra tới đâu, ngươi mạnh mẽ đem nhân ra quân đội hiện thủ trưởng an bài cái chiến lang tổng huấn luyện viên đi, ngươi đây không phải để người ta khó xử sao, đón lấy à, có lẽ nhân ra. Thủ trưởng đã sớm có an bài, không đỡ lấy à, nhân ra lại cảm giác có chút không cho ngươi láo mặt mũi. Việc này nói thế nào đều đối chúng ta Vu gia bất lợi à. Một cái Vu gia thanh niên nhíu nhíu mày, lặng lẽ lui ra ngoài gọi điện thoại. Cái này Diệp Phong có chút hơi khó, hắn vẫn là học sinh, với lại chủ yếu nhất là hắn đã từng đã đáp ứng mâu thân nhất định sẽ thi đậu Du Châu đại học, coi như hắn hiện tại đã là chí tôn tu vi, hắn cũng muốn nghiêm túc bằng bản sự thực hiện mâu thân nguyện vọng này. Gặp Diệp Phong có chút do dự, Vu lão khẽ cười nói, kỳ thật đây cũng là Diệp lão ý tứ, ta hôm nay buổi sáng cùng Diệp lão thông qua điện thoại, Diệp lão còn nói nếu như ngươi có thời gian, có thể trở về kinh xem hắn. Gia gia. Diệp Phong tâm thần chấn dưới, thật sự là hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua gia gia, tu tiên trước đó, hắn kỳ thật đối gia gia vẫn còn có chút thành kiến, nhưng không biết vì cái gì, giờ khắc này, hắn cảm thấy mình có thể hiểu được gia gia, ai có cơ hội vẫn là trở về xem hắn lao nhân ra a, đã dạng này, vậy ta sẽ đồng ý ngươi đi, bất quá ta có một điều kiện, ta có thể đem chiến lang đưa đến cả nước mạnh nhất, thậm chí thế giới mạnh nhất, nhưng các ngươi không thể hạn chế tự do của ta. Diệp Phong nhìn xem Vu lão, đây là hắn yêu cầu thấp nhất, nếu như hạn chế tự do của hắn, liền xem như ý của gia gia, hắn cũng sẽ không đồng ý. Vu lão vui vẻ cười nói, cái này không có vấn đề, ta biết ngươi bây giờ còn tại lên cấp 3, giống như sang năm liền muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học, đến trường cũng rất trọng yếu, ngươi có thời gian thời điểm đi huấn luyện một chút bọn hắn là có thể. Về phần bộ đội bên trên sự tình, ngươi hết thảy không cần phải để ý đến, tự sẽ có người phối hợp. Tốt ngươi. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Vu lão còn nói thêm, bất quá bọn hắn hiện tại xuất cảnh huấn luyện dã ngoại đi, muốn tháng sau mới có thể trở về, ngược lại thời điểm để bọn hắn tới đón ngươi. Tốt, ngược lại thời điểm Vu lão cho ta biết là được rồi. Gặp Diệp Phong thế mà gật đầu đáp ứng, Vu gia bọn hậu bối đều là một mặt tức giận, gia gia giản nên hồ đồ rồi, bọn hắn không dám nói, nhưng Diệp Phong thật đúng là dám đáp ứng làm chiến lang tổng huấn luyện viên, không nói trước hắn đến chiến lang sau có thể hay không sống lấy trở về. Vẹn vẹn là hắn đi chiến lăng cái này một chuyện, rất có thể liền để đương nhiệm quân đội thủ trưởng đối bọn hắn Vu gia sinh ra không tốt cái nhìn, cái này hoàn toàn ảnh hưởng đến bọn hắn Vu gia cùng quân đội cao. Tần tốt đẹp quan hệ a, mấy cái Vu gia hậu bối đều hận không thể giáo huấn một cái Diệp Phong, nhưng tại lao chính tại cùng Diệp Phong nói chuyện, bọn hắn lại không dám lỗ mãng, loại cảm giác này, để bọn hắn so nuốt xuống một con rồi còn khó chịu hơn. Hai người nói không sai biệt lắm, Diệp Phong liền đứng lên nhìn xem Vu Trinh Trinh nói ra, Trinh Trinh, để cho ta nhìn xem trong khoảng thời gian này ngươi rốt cuộc có tiến bộ hay không. Diệp Phong nói xong cùng tại lần trước lên hướng Vu gia đại viện đi đến. Vu gia bọn tiểu đối từng cái trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, bọn hắn hôm nay liền muốn vạch trần Diệp Phong cái này đại lừa gạt đại lắc lư, để ra ra thấy rõ diện mục thật của hắn. Tấu chương xong, chương 92. Diệp Phong sinh khí, Diệp Phong, ta muốn khiêu chiến ngươi. Vừa đi đến Diệp gia trong đại viện, Thường Sơn liền không kịp chờ đợi muốn vạch trần Diệp Phong dối trá mạng che mặt. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một dương tình nguyện ý nghĩ. Diệp Phong nhìn một chút Thường Sơn, lại nhìn một chút một bên dục dịch Vu gia bọn tiểu bối, nhướng mày, lần thứ nhất đáp lại bọn hắn, muốn khiêu chiến ta không phải là không thể được, nhưng các ngươi trước tiên cần phải đánh bại đồ đệ của ta. Diệp Phong chỉ là quét mắt, cũng đã thấy rõ ràng Vu gia những bọn tiểu bối này tu vi cao nhất cũng chính là ba người, đều là hoàng giai trung kỳ, mà Vu Trinh Trinh cũng đột phá đến hoàng giai trung kỳ. Hắn tin tưởng nếu như Vu Trinh Trinh thật đem bất bại kiếm quyết chiêu thứ nhất tu luyện đến đại thừa cảnh, liền một chiêu này kiếm pháp liền có thể đánh bại bọn hắn. Trinh Trinh tỷ hai ngày trước đã đột phá đến hoàng giai trung kỳ, ngươi đây không phải khi dễ người sao? Vu gia một cái hoàng giai sơ kỳ tiểu bối bất mãn nói. Ừ, ta Đường Mội lợi hại đó là ta Đường Mội sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta nhìn ngươi là sợ xấu mặt, bởi vì ngươi căn bản liền sẽ không võ thuật. Vu Trinh Trinh một đường tỷ có chút khinh thường nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong cười cười, không nói gì. Lần trước bồi Vu Trinh Trinh đi Tiềm Long Sơn Trang cái kia tuyệt sắc nữ tử nhìn một chút Diệp Phong, lại nhìn một chút Vu Trinh Trinh, nói ra, Trinh Trinh, nếu không Đường tỷ cùng ngươi qua mấy chiêu à? Diệp Phong nhìn một chút tuyệt thiếu nữ tử, có chút quen mắt, tuyệt sắc nữ tử tu vi là hoàng giai trung kỳ đỉnh phong, một bước hoàng giai hậu kỳ, tu vi vẫn là muốn so Vu Trinh Trinh mạnh. Bất quá Diệp Phong tin tưởng Vu Trinh Trinh chỉ cần vận dụng được Không Bại Kiếm Quyết chiêu thứ nhất, hẳn là đánh thắng được nàng. Có thể, chỉ cần ngươi đánh bại Vu Trinh Trinh, ta đồng dạng tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Diệp Phong coi là nữ tử này cũng là muốn khiêu chiến hắn. Tuyệt sắc nữ tử lắc đầu, Diệp Tiên Sinh có thể một bàn tay liền quất bay hoàng giai đỉnh phong cao thủ, ta điểm ấy không quan trọng tu vi làm sao dám khiêu chiến Diệp Tiên Sinh, ta chính là muốn cùng Trinh Trinh Đường Muội cắt xoa cắt xoa. Tuyệt sắc nữ tử chỉ là muốn thử một chút Diệp Phong dạy cho Vu Trinh Trinh uy lực kiếm pháp, nàng và những người khác khác biệt, hắn là biết Diệp Phong lợi hại trong nội tâm nàng đánh lấy mình tính toán đâu. Diệp Phong run lên, rốt cục nhớ tới ở nơi nào gặp qua tuyệt sắc nữ tử gật đầu nói, cũng tốt, vậy các ngươi tỷ muội liền cắt xoa một cái đi, Trinh Trinh dùng bất bại kiếm quyết, ta cũng thừa cơ nhìn xem ngươi luyện như thế nào. Tốt, sư phụ. Vu Trinh Trinh có chút hưng phấn, nàng trước mấy ngày rốt cục đem bất bại kiếm quyết chiêu thứ nhất luyện đến đại thừa cảnh, đang muốn một cái thực lực tương đương đối thủ nghiệm chứng một chút uy lực kiếm pháp, vừa vặn nàng Đường tỷ tu vi so với nàng cao một chút, chính thích hợp bồi luyện. Lăng Yến Tả, không nên bị hắn lừa gạt a, trực tiếp khiêu chiến hắn a. Một cái vu gia tiểu bối hô. Tuyệt sắc nữ tử không để ý tới hắn, mà là cầm lấy một thanh trường kiếm tiến lên một bước đứng ở giữa sân, nhìn xem Vu Trinh Trinh nói, Trinh Trinh, tới đi, để Đường tỷ nhìn xem ngươi kiếm pháp uy lực như thế nào. Vu Trinh Trinh cầm lấy một thanh trường kiếm cũng tới trước một bước đứng ở tuyệt sắc nữ tử đối diện, nói ra, Lăng Yến Tả, ngươi xuất chiêu trước à? Tại Lăng Yến trong lòng có chút nổi nóng, ngươi đây là xem thường Đường tỷ sao? Không vui hừ một tiếng, nói, tốt, vậy ngươi cẩn thận. Tại Lăng Yến vừa mới nói xong, trong tay trường kiếm liền kéo lên đóa đóa kiếm hoa hướng Vu Trinh Trinh đâm tới. Vô pháp vô biên. Vu Trinh Trinh khẽ quát một tiếng, bất bại kiếm quyết chiêu thứ nhất vô pháp vô biên chậm chậm lên tay. Một chiêu này tổng cộng 5 cái kiếm thức, 14 biến hóa, mỗi một cái kiếm thức đều ẩn giấu đi 2 đến 3 cái biến hóa, quỷ dị hay thay đổi. Lăng Yến Tả mặt trời lặng kiếm pháp đã tu luyện đến đại thừa cảnh á, thật là lợi hại, ta nhìn Trinh Trinh chỉ sợ ngăn không được một kiếm này. Khẳng định, Lăng Yến Tả thế nhưng là nửa bước hoàng giai hậu kỳ cao thủ, Trinh Trinh trước mấy ngày mới đột phá đến hoàng giai trung kỳ, đương nhiên đánh không lại Lăng Yến Tả. Nhưng mà để đám người kinh ngạc chính là, ở chỗ Lăng Yến lăng lệ kiếm chiêu nhìn xuống thua không nghi ngờ Vu Trinh Trinh, trong tay trường kiếm liên tục mấy cái quỷ dị biến hóa liền hóa kiếm tại Lăng Yến thế công, hơn nữa còn làm cho tại Lăng Yến không thể không lui lại. Lăng Yến Tả, cẩn thận ta chiêu kiếm pháp này lợi hại nhất 3 cái biến hóa tới. Vu Trinh Trinh nhắc nhở tại Lăng Yến. Sau đó trong tay trường kiếm mang theo vô cùng khí thế bén nhọn đâm về phía tại Lăng Yến. Tại Lăng Yến lấy làm kinh hãi, vội vàng xuất kiếm ngăn cản. Ken. Tại Lăng Yến trường kiếm trong tay lại bị Vu Trinh Trinh một kiếm cắt đứt, nàng dưới sự kinh hãi vội vàng bước ra lui nhanh, nhưng Vu Trinh Trinh cái cuối cùng biến hóa mới xuất ra, trường kiếm trong tay càng là giống xuất động như rắn độc, đâm thẳng tại Lăng Yến yết hầu. Tại Lăng Yến trong lòng hoảng sợ, giờ khắc này nàng thậm chí cảm thấy nguy cơ tử vong. Cẩn thận. Tại lão đại quát một tiếng, trong lòng lo lắng. Cái khác Vu gia đám tử đệ cũng một mặt hoảng sợ, Vu Trinh Trinh muốn giết Lăng Yến tả. Vu Trinh Trinh cũng là quá sợ hãi, nàng phát hiện giờ khắc này nàng vậy mà thu không trở về kiếm đến. Ngay tại cái này sinh tử trong nháy mắt, Diệp Phong ngăn trở bi kịch phát sinh, hắn vừa xài bước vào sân bên trong, một tay đem tại Lăng Yến sách bay lên, tránh thoát Vu Trinh Trinh kiếm thế phạm vi. Vu gia tất cả mọi người thật dài thở ra một hơi, Vu Trinh Trinh đứng chết chân tại chỗ, hoa một tiếng liền khóc lên, Lăng Yến tả, ta không phải cố ý, ta vừa mới không cách nào khống chế kiếm thế, ta tại Lăng Yến đứng tại Diệp Phong bên người, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nàng vừa mới cảm giác mình đều đã phải chết. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi. Tại Lăng Yến hướng Diệp Phong thi lễ một cái, mới ngẩng đầu nhìn Vu Trinh Trinh, trong lòng tức giận cực kỳ. Diệp Phong nhìn xem Vu Trinh Trinh, nhíu nhíu mày nói ra, ngươi có phải hay không không có nhìn ta ở dưới một chiêu này mặt chú giải? Sư phụ, ta đương thời coi là không có gì, liền không có để ý. Vu Trinh Trinh khấp tiếng nói, nếu như ngươi thật đem một chiêu này tu luyện đến đại thừa cảnh, liền có thể làm đến thu phóng từ nhập. Lúc đầu ta đương thời viết xuống chú giải nguyên nhân, liền là biết lấy thiên phú của ngươi muốn trong vòng một tháng tu luyện đến đại thừa cảnh khẳng định có độ khó, cho nên viết xuống chú giải. Coi như ngươi trong vòng một tháng luyện không đến đại thừa, nhưng dựa theo ta chú giải đến luyện, một tháng đầy đủ ngươi đối chiêu kiếm pháp này làm đến thu phóng tự nhiên, nhưng ngươi, có chút, khiến ta thất vọng. Sư phụ, ta biết sai cầu ngươi không nên tức giận được không? Vu Trinh Trinh nhìn xem Diệp Phong ủy khuất nước mắt chảy ròng, trong lòng càng là có một chút sợ hãi. Ngươi ngay cả ta lời nói đều không xem ra gì, ta cho ngươi viết kiếm phổ ngươi cũng khinh thường xem xét, ta nơi nào còn có tư cách làm sư phụ ngươi, thôi. Ta xem chúng ta vẫn là không có sư đồ duyên phận, bộ này kiếm quyết ngươi về sau liền rất tu luyện à, nhưng làm không được thu phóng tự nhiên, cũng không cần dùng để cùng người cắt xoa. Diệp Phong sắc mặt trầm xuống. Sư phụ, ta thật biết sai cầu ngươi không nên tức giận. Vu Trinh Trinh lập tức quỳ gối Diệp Phong trước mặt, đã khóc trở thành cái nước mắt người. Từ nay về sau đừng lại gọi ta sư phụ, ngươi đứng lên đi. Diệp Phong trong lòng cũng có chút là mình, hắn quá tin tưởng Vu Trinh Trinh, nếu là hắn biết Vu Trinh Trinh đối chiêu kiếm pháp này vẫn không có thể làm đến thu phóng tự nhiên, đương nhiên là sẽ không để cho nàng và nàng Đường tỷ cắt xoa. Vừa mới nếu như hắn cứu giúp muộn một chút, liền muốn đủ thành đại họa, trong lòng của hắn cũng có chút tự trách. Sư phụ, Vu Trinh Trinh khóc đến thương tâm gần chết, liền là không nổi. Thôi, chúng ta cũng coi như quen biết một trận, ta hôm nay liền lại đem Bất Bại Kiếm Quyết 10 chiêu đều diễn luyện một lần cho ngươi xem, về phần về sau ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Diệp Phong thở dài, một thanh nâng lên Vu Trình Trình, tay phải vân ra, bản mệnh tiên kiếm tế ra đến, bằng không ngưng tụ kiếm quang. Vu gia tất cả mọi người bị một màn này chấn ngây dại, coi như Vu lão, trong lòng cũng nổi lên không nhỏ gợn sóng. Ở trong mắt hắn Diệp Phong đã đủ biến thái, nhưng giờ khắc này, hắn mới biết được mình cũng đánh giá thấp thiếu niên này. Nhìn kỹ, ta chỉ diễn luyện một lần. Vu Trình Trình khóc nhẹ gật đầu, tại Lăng Yến cùng Vu gia bọn tiểu bối đều mắt không chớp chằm chằm vào Diệp Phong trong tay kiếm quang, giờ khắc này, không có ai còn cảm thấy Diệp Phong là lường gạt. Vô pháp vô biên rơi gỗ. Diệp Phong một bước nhảy đến ba trượng rất cao không trung đứng lơ lửng trên không, trong tay tiên kiếm gào thét mà ra, cả người giống như thiên thần mở dạng, mỗi một kiếm bổ ra, tại người nhà cũng nghe được trên đỉnh đầu không lốt buốt không khí tiếng phá hủy. Bất bại phá thiên. Diệp Phong quát nhẹ xuất chiêu tên, Vu gia biệt thự trên không toàn bộ trời đều biến sắc, toàn bộ liền giống bị một trường kiếm vong bao phủ mở dạng, cho người ta không thể thừa nhận kiềm chế. Bất bại thần thoại. Diệp Phong diễn luyện đến một chiêu cuối cùng, một kiếm hoành không bổ ra, đám người chỉ thấy một đạo lũ lục quang mang lấy Diệp Phong làm tâm điểm vẽ một vòng, sau đó Vu gia trong đại viện mấy cây lão hoè thụ tán cây liền bằng không bị chém đứt. Diệp Phong thân thể rơi xuống trong sân thời điểm, mấy cây lão hoè thụ tán cây mới rơi xuống, Diệp Phong tiện tay vung ra một kiếm, liền đem tán cây trực tiếp chẻ thành vỡ nát. Tại người nhà thật lâu không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Diệp Phong thu hồi kiếm quang, hướng Vu lão gật đầu, nói ra: "Vu lão, ta ban đêm còn có việc, liền đem trở về, đây là một bản dưỡng sinh tâm pháp, ngươi bình thường luyện tập nhiều, có thể trị hết nội thương của ngươi." Diệp Phong từ trong chữ vật giới chỉ đem lần trước chép cho ông ngoại bà ngoại luyện dưỡng sinh chi pháp đưa cho Vu lão. "Vậy liền đa tạ tiểu Diệp." Vu lão tiếp nhận tâm pháp bản sao, nhìn một chút mình tôn nữ, lắc đầu, thở dài. "Vu lão, vậy ta đi trước." Diệp Phong nói xong liền quay người hướng Vu gia bên ngoài biệt thự đi đến. "Sư phụ, ta thật biết sai, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi, nhất định luyện thật giỏi được không bại kiếm quyết." Gặp Diệp Phong muốn đi, Vu Trinh Trinh vội vàng đuổi theo, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, liền muốn chạy xuống. Diệp Phong nhắm mắt lại, nghĩ đến tại Tần gia nguy nan thời điểm chỉ nàng nguyện ý đi ra giúp Tần gia, cuối cùng thở dài, nói: "Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lúc nào đem bất bại quyết toàn bộ luyện đến đại thừa chi cảnh lại tới tìm ta a." Vu Trinh Trinh nghe xong lập tức nín khóc mỉm cười, không điểm đứt đầu nói: "Sư phụ, ta lần này nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta nhất định phải đem bất bại kiếm quyết tu luyện đến đại thừa chi cảnh." "Diệp tiên sinh, ta muốn cùng ngươi học kiếm, xin ngươi nhận lấy ta đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Tại Lăng Yến cũng chạy đến Diệp Phong trước người trực tiếp quỳ xuống lại. Vu Trinh Trinh gặp Đường tỷ muốn cùng mình và sư phụ, cả người trong nháy mắt đều không vui. "Bái sư cùng thu đồ đệ giảng cứu chính là một cái duyên phận, người ta không có sư đồ duyên phận, cho nên, người đứng lên đi." Diệp Phong đưa tay nâng lên tại Lăng Yến. Tại Lăng Yến sắc mặt có chút trắng bệnh, trong lòng rất không cam tâm, vừa mới nhìn thấy Diệp Phong thiên thần một dạng lăng không diễn kiếm về sau, trong nội tâm nàng liền thề nhất định phải bái Diệp Phong vi sư. "Tiểu Diệp, ta hai cái này tôn nữ đều là kiếm sĩ, Lăng Yến vừa mới nhìn thấy ngươi như thế thần tiên thủ đoạn, nếu như không thể bái ngươi làm thầy, nàng đoán chừng trong lòng là không cam lòng, ngươi nhìn, nếu không, cho nàng một cái cơ hội." Tại Lao Thái hiểu rõ chính mình cái này cháu gái, hôm nay nếu như Diệp Phong cự tuyệt nàng, chỉ sợ từ đó sẽ thành tâm ma của nàng. Cho nên Vu lão đành phải bước xuống mặt mũi cầu Diệp Phong. Diệp Phong trầm ngâm dưới nói ra: "Tốt à, ta liền cho nàng một cơ hội, nếu như nàng trước tiên ở Vu Trình Trình trước đó đem bất bại kiếm quyết tu luyện đến đại thừa chi cảnh, ta liền chính thức thu nàng làm đồ. Tạ ơn sư phụ, ta nhất định không cho ngươi thất vọng." Tại Lăng Yến gặp Diệp Phong nhà ra, đội vàng hưng phấn hướng Diệp Phong bái ba bái. Chí tôn tiên giới rất chú trọng sư đồ lễ nghi, tôn sư trọng đạo quy tắc cũng không phải xã hội bây giờ có thể so sánh. Cho nên Diệp Phong thản nhiên tiếp nhận tại Lăng Yến quy lạy, xem như tạm thời đem nàng xem như ký danh đệ tử. Thấu chương xong, chương 93. Quyết chiến trước nghe nói Du Châu thứ nhất giàu Tần gia ra người thiếu niên tông sư, kinh thành Diệp ra một cái uy tín lâu năm tông sư Diệp Khoan hướng hắn phát ra khiêu chiến, một trận chiến quyết định Tần gia tương lai. Tần gia là cái kia mấy năm trước liền hành động Du Châu thiên tài Tần Thượng Võ sao? Không biết có phải hay không là, ta nhìn hơn phân nửa liền là cái kia đầu quân Tần Thượng Võ a. Nhớ kỹ năm đó trưởng môn sư Minh đi ngang qua Tần gia lúc liền phát hiện hắn căn cốt thanh kỳ, là cái luyện võ chất liệu tốt, cố ý thu hắn làm đồ, lại bị hắn từ chối nhã nhặn, nghe nói hắn tình nguyện tham quân cũng không nguyện đến chúng ta Thanh Thành phái tu luyện. Đó phải là hắn đi, không nghĩ tới hắn đi bộ đội vậy mà ngắn ngủi mấy năm liền tu luyện đến huyền giai tông sư chi cảnh, thật bất khả tư nghị, đây chính là cùng chúng ta đều có thể bình khởi bình tọa. Đi, chúng ta cũng đi Du Châu nhìn xem trận này quyết chiến a, cách 8 giờ tối còn 4 cái giờ đồng hồ, đầy đủ chúng ta đuổi tới Du Châu. Chính hợp ý ta. Tây xuyên tỉnh Thanh Thành sơn bên trên, hai cái đạo nhân ăn mặc trung niên nhân đàm luận đêm nay Du Châu sắp diễn ra tông sư đại chiến, trên mặt thổn thức không thôi. Tông sư sinh tử đại chiến, bình thường đều rất thiếu nhìn thấy, hai vị sư đệ liền mang theo nội môn cái kia mấy đệ tử cũng đi xem một chút đi, đồng thời cũng làm cho bọn hắn tại Hồng Trần nhiều tôi luyện nhiều tâm tính. Hai người vừa muốn đứng dậy xuống núi, một cái lao đạo sĩ liền xuất hiện ở phía sau hai người. "Trưởng môn sư Minh, ngươi không đi nhìn xem sao? Cái kia Tần Thượng Võ thế nhưng là ngươi đã từng xem trọng thiên tài a." Lao đạo lắc đầu, nói ra, "Thiếu niên kia không phải Tần Thượng Võ, hắn so Tần Thượng Võ còn muốn biến thái. Hồng môn tại Du Châu phân đà liền là hắn một người diện." "A, Hồng môn cái kia giấu thiên cung nghe nói thế nhưng là huyền giai ba tầng tu vi, với lại Hồng môn nội bộ cũng có mấy cái huyền giai cao thủ, hắn bằng lực lượng một người liền diện Hồng môn, vậy hắn là tu vi gì?" Hai trung niên đạo sĩ kinh ngạc nhìn lao đạo sĩ. Lao đạo nói ra, ít nhất là huyền giai 6 tầng võ đạo tông sư, cái kia Diệp Khoan 20 năm trước cũng đã là huyền giai 6 tầng, nếu như Tần gia thiếu niên kia tu vi không phải gần giống như hắn, hắn không có khả năng trực tiếp hạ chiến thư. Các ngươi cũng hảo hảo xem một chút đi, một trận chiến này đối với các ngươi tới nói cũng có rất lớn chỗ tốt. Nga Mi Sơn, Trường môn sư tỷ, nghe nói Du Châu Tam Hạp đập lớn đêm nay sẽ có một trận huyền giai 6 tầng trở lên tông sư sinh tử đại chiến, chúng ta muốn hay không dẫn đầu mấy cái trong môn xuất sắc nhất đệ tử tiến đến quan chiến? Một đạo cô tuổi trung niên nhìn xem một cái năm 60 tuổi lão đạo cô hỏi. Lão đạo cô nhẹ gật đầu, thở dài nói ra, từ khi Quách Tương sư tổ sáng lập ra môn phái đến nay hơn 1000 năm, chúng ta Nga Mi phái là nhất đại không bằng nhất đại truyền đến chúng ta thế hệ này, liền ngay cả một cái địa giai võ đạo đại tông sư đều không có một cái, là thời điểm muốn làm chút cải biến. Trường môn sư tỷ mấy năm này hẳn là có thể đột phá tới đất cấp a. Đạo cô trung niên nói ra. Lão đạo cô lắc đầu, ta mặc dù là huyền giai 9 tầng đỉnh phong, nhưng mười mấy năm qua lại một mực không cách nào khám phá địa giai ảo diệu, thủy chung đều không thể bước ra một bước kia, nếu như không có thiên đại kỳ ngộ, ta nhìn cả đời này chỉ sợ cũng không đột phá nổi địa giai. Bất quá trong môn thế hệ tuổi trẻ ngược lại là ra mấy cái hạt giống tốt, nhất là cái kia Lâm Lâm, thiên phú rất cao, tương lai thành tựu nhất định vượt qua người ta, huyền giai 6 tầng trở lên tông sư sinh tử chiến rất khó được, sư muội đêm nay liền mang các nàng mấy cái đi quan sát, chuyện này đối với các nàng về sau đột phá huyền giai sẽ là một cái rất tốt dẫn dắt. Đạo cô trung niên nhẹ gật đầu, nói, vậy ta hiện tại liền mang các nàng đi Du Châu à, cách quyết chiến còn có mấy cái giờ đồng hồ, hẳn là còn theo kịp. Hôm nay, toàn bộ Du Châu phú hào vọng, các đại võ quán, TAE cùng do quán chờ tất cả đều chấn động, bởi vì buổi tối hôm nay tại Tam Hạp đập lớn sẽ trình diễn một trận trong truyền thuyết tông sư đại chiến. Các phú hào sở dĩ chấn động là bởi vì đêm nay về sau, Du Châu hào vòng người sẽ biến thiên, nếu như Diệp Phong bại, vậy bọn hắn liền có thể trắng trợn chia cắt Tần gia sản nghiệp, nếu như Diệp Phong thắng, cái kia Tần gia từ đó đem đứng tại bên ngoài sừng bá Du Châu thương vòng, bọn hắn những này đã từng liên hợp chèn ép qua Tần gia tập đoàn tài chính khẳng định sẽ gặp phải trả thù, thậm chí rất có thể sẽ hủy diệt. Buổi tối 7 giờ, Tam Hạp Du Ngoạn các du khách đã sớm bị ngành tương quan thanh rời đi. Một cái thuyền nhỏ lặng lặng dừng ở giang trung tâm, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu thuyền ngồi xếp bằng lấy một cái lão giả hai mắt khép hờ, hai tay tự nhiên đặt ở hai đầu gối bên trên, cả người tựa như cùng thiên địa dung hợp một dạng. Giang Ngạn bên trên, từng chiếc xe sang trọng top 5 top 3 ngừng lại, từng cái Du Châu các phú hào từ từ đi tới bờ sông. Có thể nói đây là một trận quyết định các đại tài tập địa bàn quyết chiến, cho nên bọn hắn đều muốn trước tiên giải tình hình chiến đấu. Cha, cái kia Diệp Phong dám ứng chiến sao? Diệp Quan thế nhưng là huyền giai 6 tầng đỉnh phong võ đạo tông sư a. Đường Khang cùng một người trung niên từ một cỗ xe sang trọng bên trên đi xuống, nhìn xem giang trung tâm trên thuyền nhỏ lão giả nói ra. Trung niên nhân chính là Đường Thị tập đoàn tổng giám đốc Đường Kiếm, Đường Kiếm nhẹ gật đầu nói ra, khẳng định sẽ đến, bởi vì trận chiến này sẽ quyết định Tần gia vận mệnh, hắn không thể không đến. Đường Khang sắc mặt nặng nề, nói: "Hy vọng Diệp Khoan có thể đánh bại Diệp Phong, nếu không lấy hắn hủy diệt Hồng Môn thủ đoạn cùng quyết tâm, sau đó chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta." Đường Kiếm thở dài, trong lòng có chút hối hận, lúc trước không nên ham Tần gia sản nghiệp, ta đương thời làm cái quyết định sai lầm không quản Diệp Phong thắng bại, chỉ cần hắn không chết, sau đó hắn khẳng định đều sẽ triển khai trả thù. "Hừ, cái kia Diệp Phong nếu là dám đến, khẳng định chết rất thảm, Diệp Khoan nhưng là chân chính võ đạo tông sư, Diệp Phong coi như lại có thể đánh, vậy cũng chỉ là tiểu lưu manh thủ đoạn, tại chính thức võ đạo tông sư trước mặt, hoàn toàn liền là một cái cặn bã." Ngược lại là Đường Minh lá gan cũng quá nhỏ, một tên lưu manh liền đem các ngươi sợ đến như vậy, ha ha. Cố Trường Thanh cùng phụ thân hắn Cố Hoài Long từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Đường Khang phụ tử một bộ than thở dáng vẻ, lập tức liền chào phúng. Cố Hoài Long chừng nhi tử một chút, liền hướng Đường Kiếm phụ tử đi tới, mỉm cười nói, Đường Minh tới rất sớm à. Cũng liền so Cố Minh đến sớm 1-2 phút thôi. Đối mặt Cố Trường Thanh chào phúng, Đường Kiếm trên mặt có chút không vui, bất quá nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Đường Minh cảm thấy cái kia Diệp Phong như thế nào, sẽ là Diệp Quan đối thủ sao? Cố Hoài Long hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không chắc, một người diệt một cái cửa, với lại chính thức đối với chuyện này còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Diệp Phong thủ đoạn thông thiên, hoặc là sau lưng của hắn đứng đấy chân chính đại lão. Ta cảm thấy Lệnh Lang nói cũng có đạo lý riêng của nó. Đường Kiếm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cố Hoài Long. Ha ha, vậy chúng ta đi bên kia, bên này quá xa, một hồi khẳng định thấy chưa đủ nghiền, bất quá xa một chút cũng có xa một chút chỗ tốt, vạn nhất một hồi Diệp Phong thắng, cũng tốt trước tiên chạy trốn. Cố Hoài Long cười ha ha lấy liền cùng nhi tử hướng bờ sông đi đến. Đường Kiếm mỉm cười, từ chối cho ý kiến, hai cái đại lao xem như âm thầm giao ngọn núi một lần, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Một bên khác, cha, ngươi cảm thấy một trận chiến này ai sẽ thắng a? Hạ Lăng Vi quay đầu lại hỏi bên người một người trung niên, tại nàng và trung niên nhân sau lưng còn đi theo mấy cái áo đen đại hán. Ngươi cùng Diệp Phong là đồng học, ngươi cảm thấy hắn thực lực như thế nào? Trung niên nhân chính là Du Châu một chỗ khác dưới thế lực sát sông lão đại Hạ Thiên Giang. Hạ Lăng Vi lắc đầu, nói, ta chỉ là lần trước tại chúng ta Tiềm Long Sơn trang gặp hắn đi ra một lần tay, một bàn tay liền đánh bay một cái hoàng giai hậu kỳ đỉnh phong cổ võ giả, về sau liền không có gặp lại hắn, những ngày này ta cũng thường xuyên đi trường học, lại là nghe nói hắn có việc xin nghỉ, cũng không nói được hắn đến cùng là tu vi gì. Hạ Thiên Giang nhìn một chút nữ nhi, nói ra, hắn có thể một người diện hồng môn, thực lực khẳng định là rất mạnh, cũng không biết cùng Diệp Khoan so ra như thế nào. Lang Vi à, ta có cảm giác, ngươi cái này đồng học thật không đơn giản, nếu như hắn đêm nay thắng, khẳng định nhất cử đăng đỉnh Du Châu, túi nhìn chúng sinh, có chút cơ hội là muốn mình chủ động đi sáng tạo. Các ngươi lại là ngồi cùng bàn, cơ hội tốt như vậy, ngươi cần phải nắm chắc à? Cha, ngươi nói cái gì đó? Hạ Lăng Vi quát khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía giang trung tâm, trong lòng lại là phanh phanh nhảy dựng lên. Nhìn xem nữ nhi dáng vẻ, Hạ Thiên Giang cười cười, đột nhiên ánh mắt chằm chằm vào nơi xa mặt sông, có huyền giai cao thủ tới. Bên kia hai chiếc thuyền bên trên, Hạ Thiên Giang chỉ nơi xa mặt sông. Bởi vì là cổ võ giả nguyên nhân, Hạ Lăng Vi thị lực vô cùng tốt, xa xa liền thấy hai chiếc thuyền bên trên người. Là Thanh Thành cùng Nga Mi người, xem ra cái này cổ võ môn phái yên lặng trăm năm, hiện tại cũng có chút không chịu cô đơn a. Hạ Thiên Giang nhìn xem hai chiếc thuyền nói ra. Đầu thuyền, mấy cái tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp đứng tại một đạo cô tuổi trung niên bên người, một thiếu nữ chỉ Giang Trung Tâm Diệp Khoan hỏi, "Sư phụ, cái kia hẳn là đêm nay muốn quyết chiến đại tông sư a?" Đạo cô trung niên nhẹ gật đầu, nói ra, hắn liền là kinh thành Diệp gia Diệp Khoan, hơn 10 năm trước liền nghe nói hắn đã đột phá đến huyền giai 6 tầng, hiện tại coi như không phải huyền giai tầng 7, chí ít cũng là 6 tầng đỉnh phong. Thiếu niên kia tông sư làm sao còn chưa tới a, hắn có phải hay không là không dám tới? Một cái khác thiếu nữ nghi ngờ hỏi. Thời gian còn chưa tới đâu, chúng ta ngay ở chỗ này quan chiến a, tông sư sinh tử chiến uy lực rất lớn, đến gần sẽ bị lan đến gần. Đạo cô trung niên lắc đầu. Một cái khác trên chiếc thuyền, Thanh Thành phái các đệ tử cũng giống vậy thảo luận sắp xảy ra tông sư đại chiến, coi như hai cái huyền giai Thanh Thành đạo sĩ cũng là nói chuyện say xưa. Một chỗ khác bờ sông, một cái võ quán các đệ tử cùng một cái TAE cùng do quán các học sinh vậy mà không hẹn mà gặp đứng chung một chỗ. Cái gọi là võ thuật đều là chút gạt người trò xiếc, thế gian cái kia còn có võ công tồn tại à, ta nhìn các ngươi là phim đã thấy nhiều, mê muội. Một cái TAE cùng do đai đen học sinh nhìn một chút võ quán các đệ tử, trên mặt có chút khinh thường. Hừ, các ngươi TAE cùng do mới thật sự là hoa quyền tu chân, làm sao biết hạ hoa võ thuật cao thâm huyền nào, nói thật cho các ngươi biết à, chúng ta sư phụ liền là một cái hoàng giai cổ võ giả, một trưởng đệ vào trên mặt bàn, cái bàn đều sẽ bị đánh ra một cái thật sâu thủ ấn. Một cái võ quán đệ tử phản kích nói, cắt, khoác lác không làm bản nháp, đã các ngươi võ quán lợi hại như vậy, nào dám không dám cùng ta một trận chiến, ta cam đoan không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hừ, đánh liền đánh, ai sợ ai. Hai người nói xong liền muốn ra tay đánh nhau, bên cạnh Đỗ Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng quát, muốn đánh cút về đánh, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Đỗ Tiểu Thiên trên thân tự phát ra một cỗ nồng đậm uy áp, không quản là võ quán người vẫn là TAE cùng do trong lòng người đều là không hiểu run lên, tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại, không dám ở nói chuyện. Diệp Ca rốt cuộc đã đến. Biên Đao kích động một giọng nói, Đỗ Tiểu Thiên cùng Thanh Long ngẩng đầu nhìn về phía dạ không, chỉ thấy một thanh kiếm quang đang trèo phá dạ không bay tới. Ngự kiếm phi hành. Nhìn thấy trong bầu trời đêm đạp kiếm mà đến Diệp Phong, tất cả người quan sát đều mở to hai mắt nhìn, nội tâm dâng lên vô hạn kinh ngạc. Thấu chương xong, chương 94. Nhất điểm Hàn Quang vạn trượng mang ngự kiếm phi hành. Nhìn thấy Diệp Phong điều khiển kiếm quang phá không mà đến, coi như hôm nay chính chủ Diệp Quan cũng là đột nhiên mở mắt. Cái khác bây xem đám người kia liền càng không cần nói, nội tâm vận sóng, giống như trường giang chi thủy, sóng cả mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Đây là địa giai đại tông sư thủ đoạn a, mặc dù huyền giai 6 tầng trở lên võ đạo tông sư cũng có thể lăng không chiến đấu, lại là không kiên trì được bao lâu, chân chính có thể làm được ngự không phi hành chỉ có địa giai trở lên đại tông sư mới có năng lực này. Phái Thanh Thành một cái trung niên đạo sĩ khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Thiếu niên này thoạt nhìn không cao hơn 20 tuổi, hắn là thế nào tu luyện ông trời ơi, coi như trong truyền thuyết cái kia tam đại đạo môn tuyệt thế thiên tài nhóm cũng không có hắn như vậy yêu người ta. Một cái khác đạo sĩ cảm khái nói, hắn thật trẻ tuổi a, thoạt nhìn so Hách sư tỷ cũng còn nhỏ hơn. Một cái khác trên chiếc thuyền Nga Mi phái một thiếu nữ nhìn đứng ở kiếm quang bên trên phá không mà đến Diệp Phong, kinh hãi không ngậm miệng được. Thiếu nữ bên người mấy cái khác Nga Mi đệ tử cũng là kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên à, xem ra trưởng môn sư tỷ nói rất đúng, là nên để các nàng nhiều tại Hồng Trần học hỏi kinh nghiệm. Nga Mi phái đạo cô hít một tiếng, toàn bộ bị hiện thực đánh bại dáng vẻ. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết võ đạo tông sư. Ông trời ơi, đây là trong truyền thuyết tiên nhân a. Mấy cái kia TAE cùng do học sinh một mặt không thể tin. Ta quyết định sau khi trở về liền không luyện cái này cái gì phá ngoạn ý TAE cùng do, ta muốn học võ, muốn học bác đại tinh thâm hoa hạ võ thuật. Một cái khác TAE cùng do học sinh ở trong lòng gào thét. Mà mấy cái kia võ quán thiếu niên nhìn xem đạp kiếm mà đến Diệp Phong thì là sùng bái không được. Đây chính là chúng ta hoa hạ cổ võ tông sư à, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, cuối cùng cũng có một ngày cũng giống Diệp tông sư một dạng phá không phi hành. Lăng Vi, ngươi cái này bạn học không được, Lê Vương à, đợi một thời gian chắc chắn nhất phi trùng thiên, trở thành chúng ta đại hoa hạ truyền kỳ. Mùa hè Giang Mục Quang kinh ngạc chầm chầm vào phá không mà đến Diệp Phong, vô hạn cảm khái. Hạ Lăng Vi nhìn qua chính phá không mà đến Diệp Phong, toàn bộ trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, nàng là biết Diệp Phong rất lợi hại, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lợi hại như vậy. Về phần cha nàng vừa mới nói cái gì, nàng căn bản một chữ đều không nghe được. Diệp Phong. Nhìn thấy Diệp Phong phá không mà đến, Diệp Quan rốt cục mở to mắt đứng lên, chỉ thấy trên người hắn quần áo không gió lắc lư, một cỗ cường đại khí lưu từ trên người hắn hướng bốn phía khuyết tán ra. Xa xa đứng tại trường giang trên bờ người quan chiến nhóm lập tức cũng cảm giác một cơn gió mạnh thổi tới, dồn dập lui về phía sau nhất trượng đà viễn mới dừng lại. Dùng thân thể khí thế đều như thế biến thái, không người không sợ hãi. Diệp Quan, không nghĩ tới sẽ là ngươi, nguyên bản ta cũng nên bảo ngươi một tiếng rộng thúc, nhưng ngươi đã đứng ở Diệp Hà Thiên phía bên kia, chúng ta cũng chỉ là địch nhân. Diệp Phong thu hồi bản mệnh tiên kiếm, hai chân rơi vào trên mặt sông, ầm vang ở giữa, bình tĩnh nước sông nhấc lên vô biên cự sóng. Hà Thiên có năng lực, hắn làm gia chủ ta đương nhiên sẽ ủng hộ hắn, năm đó nếu như là cha ngươi lên làm gia chủ, ngươi cảm thấy chúng ta Diệp gia có thể bảo trì bây giờ địa vị sao? Cha ngươi một lòng chỉ muốn làm sinh lễ, lại là quên chúng ta Diệp gia căn bản, chúng ta Diệp gia thế nhưng là quân vũ thế gia, Mỗi phân danh vọng, mỗi tấc địa bàn đều dựa vào nắm đấm đánh xuống cái thế giới này, quyền lợi lực lượng mới là chân lý, ngươi có nhiều tiền hơn nữa có cái dám dùng, tại tuyệt đối quyền lợi cùng lực lượng trước mặt, ngươi liền xem như thế giới nhà giàu nhất cũng phải cúi đầu. Diệp Quan âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Phong hai mắt hơi lạnh, trầm giọng nói như vậy, cha ta năm đó chết ngươi cũng có một phần công lao. Diệp Quan trầm giọng nói, cha ngươi phải chết, hắn không chết ra ngươi liền muốn để hắn làm gia chủ, ra ngươi giả, đã theo không kịp thời đại bộ pháp. Rất tốt, ngươi cho ta một cái giết ngươi lý do, đêm nay, ngươi hẳn phải chết. Vâng. Diệp Phong bước ra một bước, cả người như là mũi tên một dạng hướng Diệp Quan kích xạ đi qua, tại trên mặt sông lôi ra một đạo thật dài mấy trượng vết nước, tựa như ạc trên mặt biển gào thét một dạng, đằng sau nhấc lên một đầu đảo thiên cự sóng. Mấy chục trượng khoảng cách, tại Diệp Phong dưới chân, chỉ là bước một hai bước mà thôi, tốc độ của hắn, đơn giản nghe rợn cả người. Diệp Phong bước ra đi trong nháy mắt, một quyền liền hướng Diệp Quan đánh ra, người chưa tới, một cỗ mang theo hỏa diễm chân khí quyền phong liền đánh đến Diệp Quan trước mặt. Diệp Quan khẽ quát một tiếng, lăng không bật lên, dưới người hắn thuyền nhỏ bành một tiếng bị Diệp Phong một quyền đánh thành vỡ nát. Diệp Phong, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Diệp Quan cắp cắp cười to, trên không trung như hùng ưng dương cánh, đón Diệp Phong nhào xuống tới. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, trên thân phát ra lấy ý chí chiến đấu dày đặc, đón Diệp Quan lại đấm một quyền đánh ra. Vâng. Hai người cứng đối đầu một quyền, thân dồn dập tách ra, vứt cái lực lượng ngang nhau. Ngươi thật sự rất mạnh, nếu như trở về gia tộc, tương lai Diệp gia chính là thiên hạ của ngươi. Diệp Quan cũng không khỏi không bội phục Diệp Phong, tuổi còn nhỏ giống như này tu vi, tiếp qua cái 10 năm 8 năm nói không chừng liền là địa giai kinh thành ngũ đại thế gia, còn không có nhà ai xuất hiện qua địa giai cường giả. Hừ, Diệp gia sao, trong mắt ta cũng chỉ là sâu kiến một dạng. Tiểu tử, xem ra ngươi là nhất định phải đứng tại gia tộc mặt đối lập, vậy lão phu hôm nay liền giữ lại không được ngươi. Diệp Quan hừ một tiếng, trên thân khí thế lần nữa bùng lên, hai tay hợp lại, trước người hắn nước sông bị một cỗ mênh mông lực lượng dẫn động mà lên, tại trước người hắn ngưng tụ trở thành một cái cự hình băng trượng, tựa như một tòa to lớn băng sơn sừng sững tại trên mặt sông, uy mãnh không ai bị nổi. Tiểu tử, liền để ngươi nếm thử bị băng sơn đập chi vị a. Diệp Quan cắp cắp lời, tay phải hướng về phía trước đẩy, nước sông ngưng tụ băng sơn lấy không thể nghĩ nghĩa tốc độ đánh tới hướng Diệp Phong. Hóa băng trượng, cái này Diệp Quan tu vi chí ít cũng là nửa bước huyền giai tầng 7, cũng không biết Diệp Phong sẽ làm sao phá giải. Hiện tại quan chiến huyền giai những cao thủ không khỏi sợ hãi than. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết, một đầu hỏa xà ngay tại tay hắn ở giữa ngưng tụ ra, hỏa xà không ngừng tại tay hắn ở giữa xoay tròn, tốc độ càng chuyển càng nhanh, thể tích cũng càng chuyển càng lớn, thời gian dần trôi qua cho người ta một loại hỏa long xuất thế tức thị cảm. Phá cho ta. Diệp Phong hai tay hướng về phía trước đẩy, đã bành trướng giống như hỏa long một dạng hỏa xà mang theo có thể đốt tận thiên địa vạn vật uy thế nhào về phía băng sơn. Một cú cao đến biến thái nhiệt độ hướng bốn phía tràn ra khắp nơi ra ngoài, bên bờ người quan chiến bảy tựa như đứng tại núi lửa bộc phát trung tâm một dạng, cao cường nhiệt độ để bọn hắn ngạt thở. Mau lui lại. Biên đao hướng về đám người hét lớn một tiếng, vội vàng hướng càng xa ra tối lui, một chút lui chậm quần áo đều bị nhiệt độ cao nướng thay đổi chất, một cỗ mùi cháy khét làm cho lòng người có sợ hãi. Vâng. Cự hình hỏa xà đâm vào băng sơn bên trên, liên tục tuôn ra tiếng nổ tung, liên tiếp nổ tung 4-5 âm thanh, băng sơn vỡ vụn, hỏa xà biến mất, toàn bộ mặt sông sóng lớn lan lộn, cuồn phong gào thét. Phúc. Diệp Quan há miệng đổ ngụm máu tươi, thân thể lui nhanh mấy trượng mới dừng lại. Hắn đưa tay lau một ngụm máu trên khóe miệng tơ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngươi đây là cái gì công phu? Diệp Quan nhìn chòng chọc vào Diệp Phong. Công phu của ta sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi, ta vốn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi dĩ nhiên là hại chết phụ thân ta hung thủ thứ nhất, đêm nay ngươi phải chết, nếu không ta liền uổng làm người con. Diệp Phong lạnh lùng nhìn xem Diệp Quan, trong lòng sát ý ngưng tụ. Muốn giết ta? Ha ha, ngươi còn non lắm, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút huyền giai 6 tầng đỉnh phong là kinh khủng cỡ nào, cũng không phải là huyền giai 4 tầng 5 tầng người có thể tưởng tượng. Diệp Quan có chút điên dại cười ha ha, sau đó từ trên thân rút ra một thanh dài đến một xích đoạn kiếm, tiếp theo tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đoạn kiếm vậy mà biến thành dài hơn 1 mét. Cực phẩm linh khí. Không ít huyền giai cao thủ đều lộ ra kiêng kỵ có thần sắc hâm mộ, một thanh cực phẩm linh khí nơi tay, chiến lực ít nhất phải tăng gấp đôi trở lên, chẳng cùng giai càng là dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, để ngươi nhìn xem lão phu thông tâm kiếm pháp. Diệp Quan một đao bổ ra, nước sông cự sóng lăn lộn, một đầu thật dài mặt sông khe danh cấp tốc kéo lên hướng Diệp Phong dưới chân, giờ khắc này, tất cả đứng tại khe danh phía trước đổ vật, tất cả đều muốn bị cường đại kiếm ý thôn vệ. Hừ, không quan trọng chi thuật tôi, tại ngươi trước khi chết liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính kiếm pháp. Diệp Phong đưa tay phải ra, bản mệnh tiên kiếm bằng không ngưng tụ trên tay, lục quang thăng thẳng, nói tận bạn cổ tăng thương. Nhất điểm hàn quang bạn trượt mang. Tại mọi người lần nữa ngây ra như phông trong ánh mắt, Diệp Phong nắm chặt kiếm quang, một kiếm bổ ra ngoài. Một cỗ lăng lệ kiếm phong đống nhiên xuất hiện, một kiếm này mang theo tuyên cổ thê lương. Ngàn vạn đạo hàn quang lấp lóe tại cái này nóng bỏng nhưng lại lạnh buốt dạ không, lấp lóe tại tất cả quan chiến người tâm lý. Vĩnh hằng tăng thương. Tấu chương xong, chương 95. Thiên hạ chấn động, Diệp Phong một kiếm chém ra, thiên địa thất sắc, thay đổi bất ngờ. Kiếm quang chỗ đến, người người khắp cả người phát lạnh. Vạn đạo hàn quang mang theo lấy thôn tiên khí thế, chém về phía Diệp Quan. Trong nội tâm của ta tự có một kiếm, bên trên chạm chín ngày thương cùng, chạm xuống địa ngục minh hà, ở giữa chém hết tươi sáng càn khôn bên trong một màn kia hôn thế ô trọc. Huyết quang loé sáng, hàn mang kinh hồng một dạng bạch phá dạ không, bay về phía hư vô. Ngươi, đây là cái gì kiếm pháp hàn mang bạch phá hư không, dạ không khôi phục sáng tỏ. Diệp Khoan nhìn chòng chọc vào Diệp Phong, ngây ra như phong đứng tại trên mặt sông, trong mắt mang theo một vòng không thể tin tĩnh mịch. Thiên Nhai kiếm. Mọi người thường thường sẽ tự mình hỏi mình Thiên Nhai có bao xa, kỳ thật, Thiên Nhai ngay tại trái tim, làm ngươi cảm thấy một kiếm này cách ngươi còn rất xa thời điểm, kỳ thật nó đã bổ ra thân thể của ngươi. Đây cũng là Thiên Nhai kiếm chỗ đáng sợ chỗ. Thiên Nhai kiếm. Khi Diệp Khoan chậm rãi nói ra ba chữ này thời điểm, thân thể của hắn cũng đi theo từ chỗ mi tâm một mực hướng phía dưới chia làm hai bên, sau đó ba ba hai tiếng rơi xuống tiến vào trong nước, xanh biết nước sông trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Diệp Phong một chiêu Thiên Nhai kiếm pháp, chạm huyền giai 6 tầng đỉnh phong Diệp Khoan tại Tam Hạp Đê đập trên mặt sông. Diệp Khoan thua, cũng đã chết. Nửa ngày, Du Châu các phú hào mới phản ứng được, nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt, ngoại trừ thật sâu kiêng kỵ, còn có không cam lòng hoảng sợ. Đêm nay về sau, Diệp Phong đem đăng đỉnh Du Châu, thiếu niên tông sư tên, nhất định uy chấn thiên hạ. Hạ Thiên Giang nhìn lên trời thần đồng dạng đứng tại trên mặt sông Diệp Phong, từng chữ từng câu nói. Mọi người không khỏi buồn bã. Thiếu niên này thật là đáng sợ, địa giai phía dưới, chỉ sợ đã không có ai là đối thủ của hắn. Hắn vừa mới một kiếm kia, đoán chừng trưởng môn sư minh cũng không cản được sao? Phái Thanh Thành trung niên đạo sĩ lúc này mới từ Diệp Phong cái kia tuyệt thế một kiếm bên trong lấy lại tinh thần. Trước đó ta cảm thấy đã qua cao đánh giá cao hắn, không nghĩ tới, ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Người này tương lai 10 năm, hẳn là hoa hạ truyền kỳ. Chúng ta lâu dài tại Thanh Thành sơn bên trên, quả nhiên là ngồi đáy giếng nhìn trời. Một cái khác trung niên đạo sĩ cười khổ một tiếng, trong lòng không nói ra được tự dễ ước. Diệp Phong thu hồi bản mệnh tiên kiếm, ánh mắt chuyển hướng bên mở, lãng thanh nói ra, từ giờ trở đi, Du Châu, ta Diệp Phong bảo vệ. Xem ra chúng ta sát sông cũng tránh không được muốn giao phí bảo hộ à, từ nay về sau, từng cái thế lực tập đoàn tài chính, nếu như không giao phí bảo hộ, sợ rằng sẽ bị xóa tên à. Hạ Thiên Giang lắc đầu cười khổ, nhìn xem nữ nhi nói ra, ngươi cái này đồng học, mang trạm tông sư chi uy, một khi đăng đỉnh, từ nay về sau, đoán chừng toàn bộ Du Châu không có thế lực nào còn dám ở trước mặt hắn nói nữa chứ không. Diệp Minh Huy, ta biết ngươi ở chỗ này, đêm nay trước tha cho ngươi một cái mạng chó, trở về nói cho ngươi chủ tử, đêm nay về sau, người Diệp gia nếu dám lại bước vào Du Châu nửa bước, Diệp Khoan liền là kết cục của hắn. Còn có, ngươi nói cho hắn biết, coi ta Diệp Phong giết trở lại Diệp gia ngày, chính là hắn Diệp Hà Thiên đầu chó rơi xuống đất thời điểm. Diệp Phong tiếng nói vừa ra, bên bờ một cỗ xe sang trọng bên trong, Diệp Minh Huy nhẹ nhàng thở ra đồng thời, tâm thần vô hạn chấn động, Diệp Khoan cũng đỡ không nổi hắn một kiếm, gia tộc mấy cái kia huyền giai 7, 8 tầng sẽ chống đỡ được sao? Diệp Minh Huy sắc mặt trắng bệnh, trong lòng vô hạn hối hận tiếp cái này làm việc phải làm. Diệp Phong cường thế chém giết Diệp Khoan sau, một đoạn video lặng yên tại cả nước thậm chí trong phạm vi toàn thế giới người Hoa võ đạo vòng tròn bên trong lưu truyền ra đến. 20 tuổi không đến thiếu niên tông sư, đạp kiếm phi hành, cường thế nghiền sát huyền giai 6 tầng đỉnh phong uy tín lâu năm tông sư. Thực sự quá làm cho cổ võ giả nhóm kinh ngạc. Đương thời trẻ tuổi nhất thiếu niên tông sư, Diệp Phong tên, từ đó in dấu thật sâu khắc ở vô số võ giả trong lòng. Tiến kinh, quốc gia nào đó thần bí cơ cấu. Hôm qua ta đã đầy đủ xem trọng hắn, không nghĩ tới cái kia thế mà còn không phải cực hạn của hắn. Một cái địa giai cường giả nhìn xem video, cảm khái nói, chỉ sợ cái này còn không phải cực hạn của hắn, đạo pháp, võ đạo đều mạnh khiến người ta run sợ a. Một chỗ khác giai cường giả đồng dạng cảm khái vô cùng, nhất là cái kia cuối cùng một kiếm, quả nhiên là có thể chạm thiên bộ địa giai phía dưới không ai cản nổi, e là cho dù là vừa vặn đột phá địa giai, tại cái kia một kiếm dưới, đoán chừng cũng sẽ rất khó chịu. Quả nhiên là thiếu niên đáng sợ a. Thủ tọa lão giả thở dài nói, thiếu niên này cừu hận trong lòng quá nặng đi, đoán chừng Diệp lão cũng không ngăn cản được hắn báo thù quyết tâm, bất quá hắn đã đồng ý đi Tây Nam quân khu khi chiến lang tổng huấn luyện viên, đồng thời cũng nguyện ý tại Tây Nam y lý viện ngồi xem bệnh, tâm địa vẫn là hiền lành, trong lòng vẫn là đứng tại quốc gia phương này nước mây. Cho Du Châu bên kia chuyển lời, nhất định phải cấp cho hắn đầy đủ tôn trọng thậm chí là danh vọng. Chờ hắn đột phá địa giai lúc, ta tự mình đi gặp hắn một chút. Tốt Mạc lão, ta cái này đi an bài. Đỗ Thủy Vân nhẹ gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Phong so trước đó tại Thần Nông Giá lúc tựa hồ lại có tiến bộ. Thiên Nhai kiếm, kiếm pháp này quả nhiên là sâu xa khó hiểu, ta vậy mà đều không nhìn ra huyền diệu trong đó chỗ đến, không biết muốn cái gì dạng tuyệt thế chi tư, mới có thể sáng tạo đạt được như thế biến ảo khó lường một kiếm. Mạc lão chầm chậm vào trong video Diệp Phong cuối cùng một kiếm bổ ra Diệp Khoan thân thể, không hiểu tim đập nhanh. Thiếu niên này chắc chắn trở thành kế tiếp Mạc Thiên Cơ, với lại tương lai thành tựu khẳng định còn muốn tại Mạc Thiên Cơ phía trên. Mạc Thiên Cơ, hoa hạ thủ hộ giả, truyền thuyết hắn sớm tại hơn 20 năm trước liền đã đột phá thiên giai, là ngàn năm qua nhất có cơ hội thành tựu nhân tiên chi vị tuyệt thế thiên tài thứ nhất. Không quản là Thanh Thành vẫn là Nga Mi, thậm chí là cái khác rất xa địa phương cổ võ môn phái, các cao tầng đều triệu tập môn hạ đệ tử, nghiên cứu Diệp Phong một kiếm kia. Người này cũng là tâm ngoan thủ lạn sát phạt quả đoán chủ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc hắn. Nhìn xem Diệp Phong một người diện hồng môn cái kia video, các phái cao tầng biểu lộ nghiêm túc báo cho môn hạ đệ tử. Phương Giang Hồng Môn tổng đà. Hồng Môn các cao tầng cũng đang nhìn video, một cái là Diệp Phong diện sát Hồng Môn Du Châu phân đà cái kia, một cái khác thì là hắn tại Tam Hạp Đê bá thượng đại chiến Diệp Khoan cái kia. Môn chủ, tiểu tử này diện chúng ta tại Du Châu phân đà, việc này tuyệt không thể bỏ qua hắn a. Một cái Hồng Môn cao tầng nói ra. Đương nhiên không có khả năng buông tha hắn, nếu không chúng ta Hồng Môn mặt mũi còn để vào đâu. Một cái khác cao tầng nói. Nhưng là, tiểu tử này tu vi thực sự biến thái, ta đoán chừng địa giai trở xuống cao thủ tuyệt đối không làm gì được hắn. Lại một cái Hồng Môn cao tầng nói, môn chủ, để cho ta đi giết hắn à, Du Châu thế nhưng là khối phì nhiều chi địa, chúng ta Hồng Môn không thể buông tha. Một cái huyền giai 8 tầng trung niên nhân chủ động tình anh. Hồng Môn môn chủ Lý Thế Kiệt trên mặt có chút khó khăn, cũng có chút khó coi. Hồng Môn liền hai cái địa giai, một cái liền là hắn trấn thủ Lương Giang, một cái khác là hắn sư đệ, trấn thủ Hải Ngoại Gia Nã Đại, bây giờ lại ra một cái địa giai phía dưới có thể xưng vô địch thiếu niên diệt bọn hắn một cái phân đà, cái này xác thực để hắn khó xử. Nếu như là một chút xa xôi địa khu phân đà bị diệt, hắn có thể sẽ tạm thời đem thả xuống báo thù ý nghĩ, nhưng Du Châu không đồng dạng, tứ đại thành phố trực thuộc trung ương thứ nhất, quốc gia trọng điểm khai thác thành thị thứ nhất, Tây Bộ khai thác hoạch tâm chi địa, là một cái vô cùng phì nhiêu thành thị, thực sự không thể buông tha. Hồng Phát, Lưu Giang, các ngươi hai cái cùng Trần Tài cùng đi Du Châu à, ba người các ngươi liên thủ, coi như bình thường vừa đột phá địa giai cũng phải nuốt hận, ta muốn tiểu tử kia lại người tiên, cũng không có khả năng vượt qua địa giai. Môn chủ Lý Thế Kiệt nhìn xem ba người nói. Là, môn chủ. Ba người hướng Lý Thế Kiệt ôm quyền. Lý Thế Kiệt ánh mắt rời về phía cái khác trung niên, Thế Thông, ngươi từ cái khác phân đà triệu tập chút hoàng giai thành viên trở về, để bọn hắn cũng cùng đi Du Châu, cấp tốc thành lập được Du Châu Hồng Môn phân đà. Du Châu. Diệp Phong mang Trạm Tông sư chi uy uy trấn các phương tập đoàn tài chính, cường thế quá độ để Du Châu các đại lao đều lạnh mình. Hắn một câu từ đó Du Châu thụ ta bảo vệ tuyên thệ hắn quật khởi mạnh mẽ, toàn bộ Du Châu các thế lực lớn đành phải khuất phục. Những cái kia trước đó liên hợp chèn ép Tần gia công ty tổng giám đốc, sau khi trở về chuyện thứ nhất liền là chủ động liên hệ Tần gia, hy vọng lấy được Tần gia tha thứ, đồng thời chủ động đem bồi thường mức gia tăng đến mấy lần thậm chí mấy chục lần. Quyết chiến sau ngày thứ hai, Hạo Thiên tập đoàn cao điệu tuyên bố thành lập, thị trưởng cùng Du Châu truyền thuyết cấp nhân vật tại người quen cũ tự mình Hạo Thiên tập đoàn cắt băng. Du Châu trên trăm kỹ xảo đạt được tên xếp hàng đầu tập đoàn công ty dồn dập tới cửa chúc mậu. Nghe nói một ngày này Hạo Thiên tập đoàn chỉ là thu tiền thưởng đánh giá giá trị vượt qua 100 ức, những cái kia mấy trăm triệu gia sản tổng giám đốc tại yến hội sắp xếp chỗ ngồi đều chỉ có thể xếp tại ghế chót nhất. Các tạp chí lớn đều chấn động. Một ngày này, các tạp chí lớn trang đầu đề, tất cả đều là liên quan tới Hạo Thiên tập đoàn đưa tin. Những cái kia tiền thưởng, nhưng thật ra là các đại tập đoàn thế lực giao phí bảo hộ mọi người dùng loại phương pháp này thừa nhận Diệp Phong tại Du Châu địa vị. Nhưng mà dẫn phát đây hết thể chấn động chân chính đại lao. Diệp Phong lúc này lại là an nhiên ngồi trong phòng học đáp khảo đề. Thấu chương xong, chương 96. Tháng thi Diệp Phong đã không nhớ nổi có bao nhiêu thiên chưa từng đi trường học, nếu không phải buổi tối hôm qua Lâm Tiểu Khả cho hắn gọi điện thoại bảo hôm nay bọn hắn cấp 3 tổ lần thứ 2 mạc nghị khảo thí, muốn hắn nhất định đi thi, hắn đương nhiên sẽ không đi trường học. Cao trung chi thức điểm, nói thật, Diệp Phong cảm giác đã không có cái gì là có thể làm khó hắn, hắn muốn là muốn chính là, chờ sang năm lại đi tham gia thi đại học là có thể. Thi đậu Du Châu đại học thế nhưng là mẫu thân trước khi chết duy nhất nguyện vọng, lần nữa trở về, vô luận như thế nào Diệp Phong đều muốn hoàn thành mẫu thân nguyện vọng này. Trở lại địa cầu, hắn mục tiêu chủ yếu đương nhiên vẫn là đặt ở trên việc tu luyện. Lần trước mạnh nhất Thiên Lôi đem hắn cự trí tôn bên ngoài cửa chính, một thế này lần nữa tới qua, hắn nhất định phải đánh nát Thiên Lôi đạp vào trí tôn tìm kiếm vĩnh sinh chi môn. Phàm trần đủ loại, bất quá là hắn vì tương lai đánh nát Thiên Lôi làm một chút chuẩn bị. Đại ca, ngươi cho đáp án có bao nhiêu chính xác suất a? Thi xong thứ nhất qua đi quán cơm ăn cơm trưa trên đường, Thủy Hử Tam Kiệt lão nhị sử tiến đi theo Diệp Phong bên người lẩm bẩm, hắn an vị tại Diệp Phong đằng sau, cho nên hướng Diệp Phong cầu cứu. Diệp Phong im lặng, đành phải thừa dịp lão sư giám khảo ngủ gật thời điểm lặng lẽ đem lựa chọn đáp án chép cho hắn. Nhất chung mỗi tháng một lần tháng thi kỳ thật vẫn là rất chính quy, hoàn toàn chiếu vào thi đại học điều lệ đến, mỗi người một bàn, với lại bàn cùng bàn ở giữa cách cũng có chút xa, điện thoại nhất định phải tắt máy, ngoại trừ bút, không thể mang bất luận cái gì cùng khảo thí có liên quan đồ vật. Lão sư giám khảo cũng căn bản là năm thứ nhất cấp 3 lão sư. Bình thường học sinh muốn gian lận vẫn còn có chút khó khăn, bất quá Diệp Phong vừa vặn không phải người bình thường. Ngược lại không quản nó có bao nhiêu chính xác suất, mấy người các ngươi cũng là đếm ngược cái kia vừa gậy, lo lắng cái gì? Diệp Phong có chút im lặng cười cười. Đại ca, cái này một khoa thế nhưng là tiếng Anh a, là Lâm lão sư khoa mục a, cái khác mấy khoa có thể thi không điểm, cái này một khoa bất kể như thế nào đều muốn lấy chút điểm số a, nếu là đem Lâm lão sư tiếng Anh khoa bình quân phân kéo thiếu đi, đây không phải để Lâm lão sư lung túng sao? Sử Tiến một bộ thay Lâm Tiểu Khả quan tâm dáng vẻ. Loại suy nghĩ này, cái kia bình thường liền nên dùng điểm tâm sao? Hảo hảo thi à, lần thi này không tốt còn có lần sau thi không khá còn lần sau nữa, chỉ cần từ giờ trở đi học tập cho giỏi, dùng nhiều điểm tâm tư tại học tập bên trên, thi đại học lúc nhất định sẽ thi tốt thành tích. Diệp Phong Ân cần dạy bảo lên Sử Tiến. Tốt à, vậy ta liền mình thi à, ngược lại đại ca ngươi thành tích cũng liền so với ta tốt không có bao nhiêu, có lẽ ngươi đoán đúng còn không có ta đoán đúng nhiều đây. Sử Tiến nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói. Phúc! Diệp Phong mắt trợn trắng, cái gì gọi là ta cũng so ngươi tốt không có bao nhiêu, các cuộc thi lần này thế nhưng là hướng về phía niên cấp thứ nhất tới. Đại ca, lầu 2, lão tam đã đi điểm thức ăn ngon. Mới vừa đi tới cửa phòng ăn, Tống Hải liền cười ha hả tiến lên đón. Trường học quán cơm có 2 tầng, một tầng một dạng liền là cơm hộp cái chủng loại kia, mới mấy khối tiền một phần, hai mặn hai chay, không đủ lại thêm, lầu 2 liền là xào rau hệ liệt, một dạng liền là lao sư hoặc là những cái kia trong nhà có tiền học sinh đi lên ăn. Hôm nay là cấp 3 lần thứ 2 mạc nghị khảo thí, vì cho cấp 3 đưa ra phòng học, năm thứ nhất cấp 3 nghỉ, lớp 11 còn không có tan học, hiện tại đến quán cơm ăn cơm người tất cả đều là vừa mới thi xong học sinh lớp 12. Diệp Phong cùng bọn hắn lên lầu 2, đã lâu không gặp ngồi cùng bàn Hạ Lăng vì thế mà cùng Lâm Thông ngồi tại một bàn, liền hướng bọn hắn đi qua. Đã lâu không gặp. Diệp Phong hướng Hạ Lăng Vi cười cười. Cũng không bao lâu à, ta buổi tối hôm qua mới nhìn thấy qua ngươi đây, chỉ là ngươi không nhìn thấy ta thôi. Hạ Lăng Vi cười nói. Tốt à. Diệp Phong giang tay ra, buổi tối hôm qua bên bờ là có không ít người nhìn hắn cùng Diệp Khoan quyết chiến, bất quá hắn nhưng không có đi quản bọn họ, đương nhiên không có chú ý tới Hạ Lăng Vi cũng ngay tại chỗ. Diệp Phong tại Hạ Lăng Vi đối diện ngồi xuống đến, Tống Hải cùng Sử Tiến cũng dồn dập tìm vị trí ngồi xuống, nhìn xem hai người nhất thời không biết làm sao xem bảo. Hai người này một cái mô mai, một cái đại tỷ đại, đều là lao đại của bọn hắn a, tháng trước ngươi thật giống như nói qua cuộc thi lần này muốn bắt cả niên cấp thứ nhất a. Hạ Lăng Vi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Phong. Làm sao, không tin tưởng ta hả? Diệp Phong nhìn xem Hạ Lăng Vi. Ta nói lao đại, ngươi sẽ không thật đúng là muốn thi niên cấp thứ nhất à, đây chính là ít nhất cũng phải hơn 700 phân mới được à, ngươi tháng trước giống như cũng liền so với chúng ta cấp 3 phân à. Sử Tiến một mặt không tin nhìn xem Diệp Phong. Nếu không chúng ta tới đánh cược thế nào? Hạ Lăng Vi mang theo khiêu khích nhìn xem Diệp Phong. Xem ra các ngươi cũng không tin ta à, tốt à, đánh cược như thế nào? Diệp Phong có chút bất đắc dĩ cười nói. Nếu như ngươi lấy không được thứ nhất, ngươi liền thiếu ta một cái nhân tình, thế nào? Hạ Lăng Vi chầm chầm vào Diệp Phong. Vậy nếu như ta lấy đến thứ nhất đâu? Diệp Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. "Ân, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện." Hạ Lăng Vi do dự một chút, nói ra. Diệp Phong ánh mắt có chút ngoạn vị tại Hạ Lăng Vi trên thân quét tới quét khí, thẳng thấy Hạ Lăng Vi sắc mặt đỏ lên, mới cười nói, "Tốt, một lời đã định. Hiện tại ăn cơm ít người, rất nhanh rau liền lên tới, bốn người vừa muốn bắt đầu ăn, Diệp Phong liền tiếp vào Hứa Thiên Thư điện thoại, Diệp Phong nói cho nàng tại quán cơm ăn cơm, nàng nói muốn tới, Diệp Phong đành phải nói đợi nàng cùng một chỗ." Rất nhanh Hứa Thiên Thư liền đến quán cơm, Diệp Phong hướng nàng vẫy vẫy tay, nàng liền cười đi tới. Nhìn thấy Diệp Phong đối diện Hạ Lăng Vi, Hứa Thiên Thư biểu lộ rõ ràng run lên. "Đầu tư tốt." Gặp Hứa Thiên Thư tới, Thủy Hử Tam Kiệt đội vàng cho nàng để ngồi. Hứa Thiên Thư sắc mặt đỏ lên, lại là không nói gì thêm. "Nguyên lai các ngươi thật sự là nam nữ bằng hữu a, ta còn tưởng rằng truyền ngôn là giả đâu." Bởi vì lần trước tại Tiềm Long Sơn trang hai người đã nhận biết, cho nên Hạ Lăng Vi liền không tiếp tục tự giới thiệu cái gì. "Ân, truyền ngôn liền là thật." Hứa Thiên Thư tại Diệp Phong ngồi xuống bên người, nhìn về phía Hạ Lăng Vi trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo địch ý. Hạ Lăng Vi cỡ nào thông minh người, mặc dù Hứa Thiên Thư nấp rất kỹ, nàng vẫn là đọc lên nàng ánh mắt bên trong ý tứ, liền cười nói, thật sự là trai tài gái sắc. Bốn nam nhân đương nhiên không biết hai người bọn họ đang tại âm thầm phân cao thấp. Diệp Phong nói ra, vậy trước tiên ăn cơm đi. Mấy người ăn vào một nửa, chỉ thấy đầu bậc thang top 5 top 3 đi lên một chút đường học, trong đó mấy cái bốn ban nam sinh nhìn thấy Diệp Phong một bản Hứa Thiên Thư cùng Hạ Lăng Vi, con mắt đều nhanh thẳng. Lúc này Hoàng Hải cùng một người nữ sinh đi tới, Hoàng Hải nhìn thấy Diệp Phong trong nháy mắt, sắc mặt liền biến đổi. Trong khoảng thời gian này hắn đã hoặc nhiều hoặc ít hiểu được một chút Diệp Phong tình huống, biết Diệp Phong không phải người bình thường, nghĩ đến một tháng trước Diệp Phong cùng hắn đánh cược, trong lòng của hắn cũng có chút run rẩy. Hắn không phải sợ Diệp Phong thật thi niên cấp thứ nhất, hắn là sợ Diệp Phong đến lúc đó lấy không được niên cấp thứ nhất sau thẹn quá hóa giận thu bởi hắn. Hắn cùng Đường Khang còn cùng Quý Bình đẳng nhân là quen biết, đều là phú gia công tử, lần trước tại Tiềm Long Sơn trang ba người muốn đánh mặt Diệp Phong bị quất, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu, nhất là sau đó Diệp Phong thật đi diện Quý Bình một nhà sau, Hoàng Hải đoạn thời gian đó đều là lo lắng đề phòng, thậm chí có mấy trời đều xin phép nghỉ không dám đến trường học, chính là sợ gặp được Diệp Phong. Cùng Hoàng Hải cùng nhau nữ sinh gọi Trần Diễm, tính không phải phi thường xinh đẹp, cũng là có mấy tư sắc cũng là bốn ban học sinh, điều kiện gia đình cũng không tệ, miễn cưỡng lên làm bạch phú mỹ. Hoàng Hải truy cầu Tần Thiên Tuyết không có kết quả sau, liền ngược lại cùng Trần Diễm nói tới yêu đương. "Nha, đây không phải Diệp xoa từ sao, hôm nay thi thế nào à, có thể hay không cầm tới 38 phân a?" Trần Diễm nhìn thấy Diệp Phong, liền chế giễu cười, nàng thế nhưng là còn nhớ rõ Diệp Phong đương thời cùng Hoàng Hải đánh cược. Tháng trước tháng thi, Diệp Phong có mấy khoa vậy mà đều cầm cái giống nhau 38 phần, Diệp Phong chuyển tới vấn đề ban sau lại là không biết, bốn ban thật nhiều đồng học đều cho hắn kêu cái tên hiệu gọi 38. Diệp Phong nhíu mày, Hoàng Hải lại là mặt đều dọa trợn nhìn. Trần Diễm tiếp tục cười nhạo nói, "Diệp Tam bác, ta nhớ được không sai, ngươi tháng trước thế nhưng là cùng chúng ta nhà Hoàng Hải đã đánh cược tốt, chờ mong thứ hai nhìn thấy ngươi tại thao trường quả chạy dáng vẻ a, nhất định nhìn rất đẹp." Hoàng Hải náo hải oanh một tiếng, một thanh kéo ra Trần Diễm, vội vàng hướng Diệp Phong ngồi lên nói, "Diệp, Diệp ca, nàng không hiểu chuyện, còn xin ngươi đại nhân đại lượng, không cần cùng nàng một dạng so đo." Diệp Phong nhàn nhạt nhìn xem Hoàng Hải, giống Hoàng Hải Trần Diễm loại tiểu nhân vật này, thật sự là hắn là khinh thường giống như bọn hắn so đo, cút đi. Diệp Phong chỉ nói hai chữ, liền quay người tiếp tục ăn cơm. "Tạ ơn Diệp ca, tạ ơn Diệp ca." Hoàng Hải lại vội vàng không người thi lễ một cái, liền kéo một cái còn một mặt trợn mắt hốc mồm Trần Diễm đi xuống lầu. "Ngươi thả ra ta, hắn một cái đồ đần ngươi thế mà như vậy sợ hắn, lão nương thật sự là xem lầm người." Trần Diễm lắc lắc tay, không có hất ra. "Con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta." Hoàng Hải nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép đem Trần Diễm lôi đi. "Diệp ca, có muốn hay không chúng ta thu vừa một cái kia xú nương môn?" Hoàng Hải hai người xuống lầu sau, Sử Tiến hung ác vừa nói. "Không cần, ăn cơm đi." Trần Diễm cùng Hoàng Hải đối với Diệp Phong tới nói, cùng sâu kiến không có gì khác biệt, Diệp Phong ngay cả mắt nhìn thẳng bọn hắn một chút tâm tư đều không có, đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này liền cùng bọn hắn tính toán chi ly. Tháng thi thời gian là 3 ngày, mỗi ngày thi 2 khoa, ngày thứ 3 buổi chiều thi xong lý tông sau, Diệp Phong liền chuẩn bị không đến trường học, hắn tin tưởng Lâm Tiểu Khả nhìn thấy hắn thành tích sau, chắc chắn sẽ không lại thường xuyên gọi điện thoại nói hắn. Cùng Hứa Thiên Thư cáo biệt sau, Diệp Phong chuẩn bị đi Hạo Thiên tập đoàn nhìn xem, hắn muốn để Thanh Long bọn hắn chuẩn bị một chút tài liệu, hắn dự định liền mấy ngày nay chuẩn bị đi sáng tạo sân môn, qua ít ngày liền chính thức khai sơn lập phái. Hôm qua Thanh Long gọi điện thoại cho hắn, nói ca Lạc Sơn cái kia đỉnh núi đã ra mua. Diệp Phong mới vừa đi tới Hạo Thiên tập đoàn, điện thoại vang lên, Diệp Phong lấy điện thoại di động ra xem xét, là cái lạ lẫm điện thoại, ngón cái chợt ở dưới, liền điểm nghe. Thấu chương xong, chương 97. Nghi nan tạp chứng đặc thù khoa điện thoại là một cái số xa lạ, bất quá Diệp Phong vẫn là nghe. Cho ăn, là Diệp Phong Diệp tiên sinh sao? Thanh âm nghe tới có chút ngọt, có thể là một cái mỹ nữ. Ân, ta là, xin hỏi ngươi vị nào? Diệp Phong hỏi. Diệp tiên sinh ngài tốt, ta gọi Dư Hiểu, là Tây Nam Y Viện viện trưởng phòng làm việc văn bí. Là như vậy, trước mấy ngày ngài không phải đáp ứng đến bệnh viện chúng ta ngồi xem bệnh sao? Chúng ta đã đem thân phận của ngài cùng học vị tiến sĩ chứng đều làm xong, chúng ta La viện trưởng muốn hỏi ngài ngày mai có hay không không, có rảnh rỗi xin mời ngài ngày mai tới ngồi xem bệnh. Diệp Phong nghĩ tới, đương thời hắn là có chút không muốn đi bệnh viện ngồi xem bệnh việc này, dù sao hắn cứu ông ngoại bà ngoại cái kia thật không phải hiện đại y thuật, cái kia tất cả đều là hắn dùng tiên gia chân khí sinh sinh cải tạo bọn hắn ngũ tạng lục phủ chờ sinh lý cơ năng hiệu quả, bất quá đương thời ông ngoại lên tiếng, hắn cũng đành phải kiên trì đáp ứng xuống. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn sự tình, bệnh viện hiệu suất làm việc đã vậy còn như thế nhanh, lúc này mới 3-4 ngày liền đem hết thảy đều cho hắn làm xong. Nghĩ nghĩ Thanh Long bọn hắn chuẩn bị chế tạo sơn môn tài liệu đoán chừng cũng muốn vài ngày thời gian, liền nói ra, "Tốt, ta ngày mai liền đi qua." "Ừ tốt, vậy ngày mai buổi sáng chúng ta an bài xe đi đón Diệp tiên sinh." Dư Hiểu Thanh nghe có chút vui vẻ. "Không cần làm phiền, ta ngày mai đúng giờ đi qua là có thể." Diệp Phong cự tuyệt nói. Cúp điện thoại, Diệp Phong chỉ thấy Thanh Long ba người đã xuống lầu đến chờ hắn. "Diệp ca." Ba người hướng Diệp Phong chào hỏi. Diệp Phong nhẹ gật đầu, cùng ba người bên trên lầu 10 tầng văn phòng, ở cạnh trên ghế ngồi xuống. "Ta chỗ này có một ít tài liệu, các ngươi mấy ngày nay đi chuẩn bị một chút, tranh thủ trong một tuần lễ chuẩn bị đủ a, thực sự tìm không thấy liền dùng cái khác tương tự thay thế cũng được." Diệp Phong từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một tờ danh sách cho biên đạo. Ba người nhìn xem Diệp Phong trên tay chữ vật giới chỉ, đều là một mặt hâm mộ. "Đừng xem, các ngươi có thể tìm tới lưỡng nghi huyền thạch, ta cũng có thể giúp các ngươi luyện chế nhất hữu." Nhìn xem ba người ánh mắt hâm mộ, Diệp Phong cười cười nói: "Ta ơn Diệp ca, vừa vặn một tháng sau ở chính giữa châu có một cái cổ võ đấu giá hội, nghe nói lần hội đấu giá này bên trên có lưỡng nghi huyền thạch đấu giá, ngược lại thời điểm ta nhất định vô xuống đến." Biên Đao cười hát hát nói: "Cổ võ đấu giá hội, đều có nào tài liệu đấu giá?" Diệp Phong nghe xong cũng có chút tò mò, trên địa cầu cũng có này chủng loại giống như chí tôn tiên giới đấu giá hội, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. "Cái này khó mà nói à, một dạng muốn chờ tới gần mấy ngày nay đấu giá mới có thể thông báo, bất quá ta một người bạn nói lần này đấu giá hoạt động chưa từng có to lớn, nghe nói Tam Đại Đạo Môn cũng sẽ xuất ra không ít tài liệu tốt tới đấu giá, hẳn là sẽ có không ít đồ tốt ta." Biên Đao cười khan dưới nói ra: "Ân, ngược lại thời điểm bọn hắn đấu giá danh sách lúc đi ra, cho ta xem một chút." Diệp Phong nhẹ gật đầu. "Đúng Diệp ca, lần này liên hợp chèn ép Tần gia tập đoàn trong công ty, chỉ có Cố gia 1 tỷ 4 bồi thường tiền không có ngược lại vị, Cố Hoài Long này lão tặc một mực lấy cơ nói bọn hắn hạng mục tư kim còn chưa tới vị, để cho chúng ta lại thư thả mấy ngày, ta nhìn hắn là không muốn cho." Thanh Long nói ra. "Diệp ca, nếu không chúng ta ngắm bắn một cái Cố thị tập đoàn, bằng vào chúng ta bây giờ địa vị, chỉ cần truyền ra muốn ngắm bắn Cố thị tin tức, khẳng định một nhóm lớn người đều nguyện ý vì chúng ta đi theo làm tùy tùng." Đỗ Tiểu Thiên sách dụng cụ nói. Diệp Phong trầm ngâm dưới, nói ra: "Vậy liền lại cho bọn hắn mấy ngày thời gian chuẩn bị a." Trước đó Vu lão cùng Diệp Phong nói qua có quan hệ Du Châu tình huống, Du Châu đang tại ở vào cao tốc giai đoạn phát triển, Cố thị tập đoàn tại xúc tiến Du Châu phát triển kinh tế bên trong có không ít tác dụng, cho nên Diệp Phong để cho người quá quen, không tùy tiện nhiễu loạn Du Châu phát triển kinh tế. Nhìn xem ba người, Diệp Phong còn nói thêm: "Ta chuẩn bị cho chúng ta Hạo Thiên tập đoàn đẩy ra một cái chủ đánh sản phẩm, bất quá muốn kiến lập cái nhà máy, nếu như mới xây dây chuyển sản xuất lời nói, khẳng định phải hoa 1 năm nửa năm thời gian, theo ta nói biết, Hứa thị dược nghiệp tại Ca Lạc Sơn có cái gác lại hạng mục căn cứ, ngược lại trong khoảng thời gian này bọn hắn đang tại chuẩn bị bên trên 2 khoản tân dược, Ca Lạc Sơn cái kia hạng mục hơn phân nửa cũng sẽ một mực gác lại xuống. Dưới, Thanh Long ngươi đi tiếp xúc một cái Hứa ra, nhìn có thể hay không từ trong tay bọn họ quay tới." Thanh Long gật đầu nói: "Tốt, ta ngày mai liền đi tìm Hứa Tư Minh nói chuyện." Diệp Phong ánh mắt chuyển hướng Đỗ Tiểu Thiên cùng Biên Đao, Tiểu Thiên liền sắp xếp người đi đem chúng ta vừa mua lại cái kia đỉnh núi dọn dẹp một chút, tốt nhất là thanh lý ra một con đường đi ra, Biên Đao liền phụ trách thu thập tài liệu. Ngày thứ hai, Diệp Phong 8 giờ đến đúng giờ Tây Nam Y Lìa biệt cổng, hắn vừa dưới xe taxi, chỉ thấy 2 cái lao đầu và 1 cái 25-26 tuổi chỗ làm việc mỹ nữ chờ ở cửa hắn. "Diệp tiên sinh." Chỗ làm việc mỹ nữ hướng Diệp Phong vẫy vây tay. "Ngươi chính là Dư Hiểu mỹ nữ a, ngươi tốt." Diệp Phong đi qua cùng Dư Hiểu nắm lấy tay. "Ngài tốt Diệp sinh trước, ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút chúng ta La viện trưởng cùng Lưu chủ nhiệm." Dư Hiểu mặc dù ngạc nhiên Diệp Phong tuổi trẻ, nhưng vẫn là rất nghề nghiệp làm lên mình bản chức công tác, nàng hướng lao giả tóc trắng bày xuống tay, đối Diệp Phong nói: "Đây là chúng ta La viện trưởng." "La viện trưởng nhĩ hảo." Diệp Phong đưa tay cùng ông lão tóc bạc nắm tay. La viện trưởng nắm chặt Diệp Phong tay, một mặt ý cười: "Thật sự là hậu sinh khả úa, tiểu Diệp à, về sau bệnh viện chúng ta bên trong nghi nan tạm chứng phải nhờ vào ngươi." Diệp Phong 2 lần đem kẻ chắc chắn phải chết từ quỷ môn quan kéo trở về sự tình La viện trưởng mặc dù có nghe nói, nhưng nếu không phải phía trên cho hắn chỉ thị, hắn đương nhiên là sẽ không như thế nhanh liền để người đem Diệp Phong thân phận cho hắn làm được, càng sẽ không tự mình đến đón hắn. La viện trưởng mặc dù cũng ngạc nhiên Diệp Phong tuổi trẻ, nhưng trong lòng lại là không có chút nào dám xem nhẹ hắn, tiểu tử này thế nhưng là kinh thành mấy cái kia đại lão một mực chú ý lưu nhân á. Diệp Phong khiêm hư nói: "La viện trưởng nói quá lời, nếu quả thật có bệnh viện bất lực chứng bệnh, ta đương nhiên sẽ tận cố gắng lớn nhất hỗ trợ. Đây là chúng ta bạn thất chủ nhiệm Lưu chủ nhiệm." Dư Hiểu lại cho Diệp Phong giới thiệu một cái khác hơn 50 tuổi lão giả. "Lưu chủ nhiệm tốt." Diệp Phong lại cùng Lưu chủ nhiệm nắm tay. Mấy người tùy tiện nói chuyện vài câu, La viện trưởng cùng Lưu chủ nhiệm nói muốn đưa Diệp Phong đi vì hắn chuẩn bị xong phòng y tế, Diệp Phong từ chối nhã nhặn, hai người này đều là bệnh viện chân chính đại lão, Diệp Phong không nghĩ quá tiêu căng vẫn là để Dư Hiểu đưa hắn tới liền tốt. Hai người cũng không kiên trì, dặn dò vài câu Dư Hiểu hậu liền rời đi. Bệnh viện cho Diệp Phong chuẩn bị phòng y tế tại Tổng hợp Đại lâu lầu 3, là một gian 67 bình phương gian phòng, tất cả mọi thứ khả năng dùng đến chữa bệnh thiết bị đều chuẩn bị cho hắn tốt. Hai người đi thang máy đi vào lầu 3 thời điểm, chỉ thấy một mấy cái y tá cùng một chút nhân viên y tế chính chỉ vào một cái phòng y tế nói gì đó. Nghi nan tạm chứng đặc thù khoa, đây là cái gì thời điểm thành lập a? Một cái y tá một mặt tò mò nhìn phòng y tế trên cửa bảng hiệu. Ta nhớ được gian phòng này trước tiên là thả chữa bệnh dụng cụ đó a, lúc nào đổi? Một cái khác y tá cũng vẻ mặt nghi hoặc. Không biết sẽ là cái kia lão trung y đến ngồi xem bệnh, một dạng nghi nan tạm chứng giống như đều là chuyển tới lão trung y nơi đó đi. Lại một cái y tá nói ra, quản hắn cái kia lão trung y ngồi xem bệnh, khẳng định là cái cứng nhắc lão đầu. Một cái y tá lắc đầu nói, kỳ hỉ, vạn nhất là cái vừa du học trở về xuất ca đâu. Quên đi thôi, ta trước đó liền là bên trong bệnh viện tốt nghiệp, trường học của chúng ta những cái kia học trung y cả đám đều rất cứng nhắc. Cái thứ nhất nói chuyện y tá khinh thường nói, xin nhường một chút, tạ ơn. Dư Hiểu vỗ vỗ một cái y tá bả vai nói ra. Các y tá thấy là người của phòng làm việc, đều một mặt hiếu kỳ lui sang một bên, ánh mắt không ngừng tại Diệp Phong trên thân quét tới quét lui, trong ánh mắt lóe một vòng ánh sáng, hảo xoái. Diệp tiên sinh, đây chính là ngài về sau ngồi xem bệnh địa phương, ngài nhìn còn hài lòng không? Nếu có yêu cầu gì ngài liên sách, chúng ta nhất định trước tiên cho ngài làm tốt. Dư Hiểu khách khí đem Diệp Phong mang vào phòng y tế. Diệp Phong nhìn một chút rộng rãi gian phòng, gật đầu nói, hết thảy đều rất tốt, người đi giúp người à, cảm ơn. Trước khi đi Dư Hiểu lại hỏi, ngài nhìn muốn hay không an bài cho ngài một cái phụ tá? Diệp Phong lắc đầu nói, không cần, có cần ta sẽ cho các ngươi nói. Vậy được rồi, vậy ta trước hết không quấy rầy Diệp tiên sinh. Dư Hiểu khẽ cười cười, liền bay người đi gian phòng. Mấy cái y tá nhìn xem đây hết thảy, cả đám đều có chút một vòng. Đây chính là nghi nan tạm chứng đặc thù khoa mới tới ngồi xem bệnh bác sĩ. Ta thiên a, hắn thoạt nhìn giống như cao trung cũng còn không có tốt nghiệp a. Thấu chương xong, chương 98. Ta nguyện truyền tiên y lìa Diệp Phong ở cạnh trên ghế ngồi xuống, về phần ngoài cửa đối với hắn chỉ trỏ mấy cái y tá hắn đương nhiên sẽ không để ý tới. Để ngươi một cái đối y thuật nhất khiếu bất thông ngoại môn hắn tới làm ngồi xem bệnh bác sĩ, thật sự là chết cười bản cô nương Diệp Hạ Thiên, ngươi nguyên lai cái tinh cầu này người làm sao ngu muội như thế a. Diệp Phong vừa mới ngồi xuống đến, thức hải bên trong liền vang lên Tạ Nguyệt vô hạn trào phúng thanh âm. Diệp Phong có chút không phục nói ra, ta mặc dù không hiểu y thuật, nhưng ta dùng tiền thuật có thể cứu sống một chút kẻ chắc chắn phải chết, với lại ta loại thủ đoạn này đối với hiện đại y học tới nói, đơn giản liền là chưa bao giờ nghe thấy bọn hắn coi ta là thần y, cái này có cái gì không đúng. Vậy ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ tu vi, một ngày có thể cứu mấy người? Tạ Nguyệt thanh âm nghe có chút xem thường. Có thể cứu một cái tính một cái thôi, ngược lại ta hết sức là được rồi. Diệp Phong đương nhiên vẫn là không phục. Cái kia chiếu ngươi dạng này, ngươi mỗi ngày sau khi trở về thời gian cơ bản liền dùng để khôi phục đâu còn có thời gian tu luyện, ngươi cũng đã có nói ngươi phải cho ta tái tạo thân thể, ngươi chuẩn bị để cho chúng ta tới khi nào a? Diệp Phong trầm mặc, cái này đích xác là cái vấn đề, nếu không phải ông ngoại mở miệng, hắn đương nhiên là sẽ không đáp ứng tới đây ngồi xem bệnh. Tại sao không nói chuyện? Tạ Nguyệt truy vấn. Ta cũng không phải mỗi ngày đều muốn tới, ta một tuần đến hai lần là được rồi. Thôi, xem ở ngươi sẽ vì ta tái tạo thân thể phương diện tình cảm, ta liền đem ta tuyệt thế tiên ý chuyển cho ngươi a. Tạ Nguyệt thở dài nói ra. Liền ngươi. Quên đi thôi, ngươi có bao nhiêu cân lượng ta còn không biết. Diệp Phong im lặng cười nói. Cắt, bạn cô nương chẳng lẽ sẽ nói cho ngươi biết tại gặp được ngươi trước đó liền là yêu tộc thứ nhất tiên y sao? Diệp Phong ánh mắt sáng lên, nói, khoác lác ai không biết ta. Kì hì, còn dùng tới phép khích tướng, nếu như bạn cô nương không nghĩ chuyển cho ngươi, ngươi dùng cái gì pháp đều vô dụng, nhìn kỹ, để ngươi biết cái gì mới thật sự là người chết sống lại tiên y hề. Tạ Nguyệt nói xong, Diệp Phong cũng cảm giác trong đầu đột nhiên nhiều hơn một bộ cổ thư, trong sách xưa cho toàn bộ đều khắc ở trong óc của hắn, hắn cũng không kinh ngạc. Đây là Tạ Nguyệt trực tiếp dùng thần thức truyền công pháp đưa nàng suốt đời y thuật phục chế cho Diệp Phong, tương đương với Diệp Phong không cần học tập, cũng thông hiểu nàng toàn bộ y thuật. Cùng ngươi đi tới nơi này cái hành tinh cũng coi như một trận duyên phận a, ngươi tìm mấy cái người có thiên phú đưa nó truyền xuống, để bọn hắn truyền thừa ngươi theo bác, ngươi cũng không cần đem thời gian tiêu vào phía trên này, sau này làm ngươi ly khai cái này cái hành tinh thời điểm, cũng không đến mức đem những này y thuật cũng mang theo rời đi. Cảm ơn ngươi. Diệp Phong có chút cảm động nói ra, trở lại địa cầu, rời đi trước có thể vì địa cầu làm chút gì, Diệp Phong đương nhiên là nguyện ý, đừng khách khí. Nhớ kỹ sớm chút cho bản cô nương tái tạo thân thể là được rồi. Gấp cái gì, ta dựa vào cũng còn không có chút đâu. Diệp Phong cười nói. Vậy ngươi liền mau nắm chặt thời gian tu luyện a. Đại tỷ, ngươi cho rằng nơi này là chí tôn tiên giới, ngược lại chỗ đều là nồng đậm linh khí a. Diệp Phong dở khóc dở cười, hắn cũng muốn sớm chút khôi phục tu vi a, nhưng địa cầu vốn là mạt pháp tinh cầu, linh khí thưa thất có thể bỏ qua không tính. Ngược lại ta không quản, chính mình nghĩ biện pháp, bản cô nương thế nhưng là đem duy nhất lần khai phách tiểu thế giới cơ hội đều đưa cho ngươi, ngươi xem đó mà làm. Tốt tốt tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi, không nói, có người tới tìm ta. Diệp Phong nói xong liền cắt đứt cùng Tạ Nguyệt liên hệ. Người tên hỗn đản, lại chặt đứt liên hệ, ta. Thật sự là tức chết cô nãi nãi. Trong thức hải, Tạ Nguyệt khí từ quan tài bên trên nhảy xuống, dương nhanh múa bước, lại là không có phát tiết đổ vận. Chặt đứt cùng Tạ Nguyệt liên hệ, Diệp Phong nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy đương thời cho bà ngoại chữa trị bác sĩ Vương đi đến. Diệp thân y đi. Bác sĩ Vương vừa tiến đến liền cùng Phong chào hỏi. Diệp Phong biết bác sĩ Vương tìm đến mình, hơn phân nửa là gặp được khó khăn, liền hỏi, có phải hay không có rất khó chữa khỏi bệnh người? Bác sĩ Vương vội vàng gật đầu, đúng, bệnh nhân này thân phận có chút đặc thù, buổi tối hôm qua liền hôn mê, ngược lại bây giờ còn chưa có tỉnh lại, đi qua não khoa kiểm tra, phát hiện hắn đại não a khu thần kinh nhận lấy kích thích tính va chạm, tạo thành bệnh nhân một mực không cách nào tỉnh lại. Loại bệnh trạng này một dạng cần giải phẫu sắp xếp như ý bệnh nhân đại não a khu thần kinh mạc hơi, nhưng xác suất thành công 30 cũng chưa tới. Nếu như giải phẫu thất bại, bệnh nhân thì vĩnh viễn biến thành người thực vật. Hiện tại bệnh viện chúng ta cũng không dám tùy tiện cho hắn giải phẫu. Lập tức xuống bác sĩ Vương còn nói thêm, Diệp thân ý đi, ngươi nhìn loại tình huống này, tại không giải phẫu tình huống dưới, ngươi có nắm chắc hay không để bệnh nhân tỉnh táo lại? Bác sĩ Vương cũng là chú ý cẩn thận người, trước tiên đem bệnh nhân tình huống cho Diệp Phong nói rõ ràng. Vạn nhất Diệp Phong cũng không có cách nào, vậy liền để Diệp Phong lúng túng, đồng thời hắn cũng ra sức không lấy lòng, rất có thể bởi vậy đến phạt Diệp Phong. Diệp Phong nhẹ gật đầu, đối với bác sĩ Vương trước cấp cho hắn hiểu rõ bệnh nhân tình huống cách làm rất đồng ý, nói ra, mang ta đi xem một chút đi, cũng không có vấn đề. Bác sĩ Vương nghe Diệp Phong có nắm chắc, trong lòng vui mừng, liền hỏi, bệnh nhân bây giờ tại não khoa trọng bệnh thất, muốn hay không để bọn hắn chuyển di đến đây? Không cần, bệnh nhân vòng tới vòng lui cũng phiền phức, chúng ta đi não khoa liền tốt. Diệp Phong nói xong đứng lên đi ra ngoài cửa, bác sĩ Vương vội vàng đuổi theo. Não khoa trọng bệnh thất. Sớm biết Gia Gia sẽ quẳng như thế một phát, liền không cho hắn đến Du Châu, hy vọng ông trời phù hộ Gia Gia nhanh lên tỉnh lại. Một cái 20-21 tuổi nữ tử nhìn xem trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh lão giả, nước mắt nhịn xuống thẳng hướng hạ lưu. Nữ tử 1m65 thân cao, người mặc một thân trang phục bình thường, sóng vai tóc ngắn, nếu như lau đi nước mắt trên mặt, là một người dáng dấp rất thanh tú tiểu nữ. Giao Giao, đừng khóc, bác sĩ Vương không phải nói hôm nay bệnh viện tới một vị ngồi xem bệnh thần y sao, một hồi thỉnh vị thần y kia tới, khẳng định sẽ trị tốt Gia Gia ngươi. Một cái trung niên phụ nữ an ủi. Trung nữ sĩ, cái gì thần ý a, ta làm sao chưa nghe nói qua a. Lúc này một cái trung niên bác sĩ đi đến, phía sau hắn đi theo hai cái tuổi trẻ trợ thủ cùng hai cái y tá xinh đẹp, nghe được phụ nữ trung niên lời nói, nghi vấn hỏi. Phụ nữ trung niên mày nhíu lại xuống, nói, ta cũng không biết a, là Vương Chí Cương bác sĩ nói, hắn còn nói hắn đi xem một chút vị thần ý kia có hay không không, mời hắn tới xem một chút. Vương Chí Cương hắn là tâm tạng khoa biết cái gì nào khoa a, chớ bị hắn lắc lư. Trung niên bác sĩ nghe được Vương Chí Cương danh tự, trên mặt có chút không vui. Gọi Giao Giao thiếu nữ nói ra, bác sĩ Vương là ta bà con xa cậu, nghe được gia gia của ta bị bệnh, liền đến nhìn xem. Trung niên y cười nói, a dạng này à, bất quá ta chưa từng nghe qua bệnh viện chúng ta hôm nay có cái kia thần y đến ngồi xem bệnh trung nữ sĩ, đi qua chúng ta nào khoa chuyên gia phân tích thảo luận, Lê lão tiên sinh tình huống rất không lạc quan, nhất định phải lập tức tiến hành giải phẫu, nếu không thời gian càng kéo dài liền muốn biến thành người thực vật. Trung nữ sĩ nhíu nhíu mày, nói, không động thủ không được sao, dù sao các ngươi cũng đã nói, cái này giải phẫu xác suất thành công không đến 3 thành. Trung niên bác sĩ lắc đầu nói, loại tình huống này nhất định phải động thuật mới được, coi như các ngươi đem Lê lão tiên sinh chuyển di động nước ngoài đi trị liệu cũng chỉ có giải phẫu cái này một loại liệu pháp. Trung nữ sĩ do dự một chút, nói, trợ phu ta còn có 2 cái giờ đồng hồ liền có thể đến, nếu không chờ hắn tới rồi nói sau. 3 thành xác suất thành công, trung nữ sĩ hoàn toàn chính xác không quyết định chắc chắn được. Ai nói Lê lão tiên sinh loại tình huống này nhất định phải giải phẫu bạch thầy thuốc, ngươi có phải hay không có chút cô lậu và văn. Lúc này Vương Chí Cương cùng Diệp Phong đi tới nào khoa trọng bệnh phòng, nghe được bạch thầy thuốc lời nói, Vương Chí Cương không khỏi thâm đâm. Bạch thầy thuốc thấy một lần Vương Chí Cương, lập tức cũng có chút tức giận, bác sĩ Vương, vậy ngươi nói cho ta biết, Lê lão tiên sinh loại tình huống này ngoại trừ giải phẫu còn có cái gì phương pháp có thể trị, hoặc là ngươi nâng mấy cái án lệ thành công cũng được. Vương Chí Cương cười nói, ta sẽ không trị, nhưng bên cạnh ta vị này Diệp thần y sẽ a. Vương Chí Cương vừa nói, trong phòng bệnh tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong. Ha ha ha, Vương Chí Cương, ngươi có phải hay không đầu ngã bệnh, ngươi thủy tiện mang một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đến giả mạo thần y, ngươi rốt cuộc có gì giáp tâm? Bạch thầy thuốc ngoạn vị nhìn xem Vương Chí Cương, trong lòng không nói ra được đắc ý, hắn cùng Vương Chí Cương một mực bất hòa, lần này lại là bắt lại hắn được điểm. Vương Chí Cương a Vương Chí Cương, nhìn ngươi hôm nay kết thúc như thế nào? Trung nữ thập cùng thiếu nữ nhìn thấy Vương Chí Cương vậy mà mang đến một học sinh cấp 3, lông mày đều nhíu lại. Chí Cương, ngươi đây là hồ nháo cái gì? Trung nữ sĩ nhìn xem Vương Chí Cương, mang trên mặt nộ khí. Vương Chí Cương lại là một bộ trí tuệ vững vàng nói, biểu tỷ, đây chính là ta cho lúc trước các ngươi nói Diệp thần y đi, các ngươi đừng nhìn Diệp thần y tuổi trẻ, một tháng này lại là tại bệnh viện chúng ta cứu sống 2 cái hẳn phải chết bệnh nhân. Trung nữ sĩ căn bản không tin, gọi Giao Giao thiếu nữ không vui nói, cậu, ngươi đùa gì thế? Ta nhìn hắn cao trùng cũng còn không có tốt nghiệp à, làm sao có thể là thần y đi? Bạch thầy thuốc sau lưng 2 cái trợ thủ cùng y tá nhìn xem Diệp Phong, cũng là một mặt xem thường, trang thần y chứa vào chúng ta Tây Nam y địa biệt tới, cũng là phục đầu năm nay, thật đúng là hi kỳ cổ quái, gì sự tình đều có. A Vương Chí Cương, ngươi giáp tâm bất lương à, ngươi đây là có bao lớn thủ, vậy mà muốn cho Lê lão tiên sinh biến thành người thực vật. Bạch thầy thuốc một mặt quang minh lẫm liệt nhìn xem Vương Chí Cương, lại nhìn một chút trung nữ sĩ sắc mặt. Biểu tỷ, ta thật không có lừa ngươi à, không tin ngươi đi hỏi chúng ta viện trưởng, hôm nay vẫn là viện trưởng tự mình tiếp đãi Diệp thần y đi. Vương Chí Cương gặp trung nữ sĩ sắc mặt biến rất khó coi, vội vàng nói, còn có một chút, hắn cũng sợ một hồi Diệp Phong bị bọn hắn làm cho tức giận, mặc kệ. Bác sĩ Vương nói không sai, vị này Diệp thần y đích thật là chúng ta trịnh trọng mời đến ngồi xem bệnh thần y đi, ngươi đừng nhìn Diệp thần y còn rất trẻ, lại là có thông thiên triệt địa thủ đoạn, ta muốn lên lão tình huống nếu có một người tại không làm giải phẫu tình huống dưới có thể trị hết lời nói, cái kia không phải Diệp thần y không còn ai. Lúc này La viện trưởng cùng Lưu chủ nhiệm đi đến, nghe được Vương Chí Cương lời nói, liền tiếp lời chứng thực Diệp Phong thân phận. Viện trưởng, chủ nhiệm. Nhìn thấy hai người, mấy cái bác sĩ trợ thủ y tá vội vàng chào hỏi, mà khi bọn hắn lần nữa chuyển hướng Diệp Phong thời điểm, toàn bộ ánh mắt đều hoàn toàn thay đổi. Căn bản là không có cách tin tưởng viện trưởng lời nói. Tấu chương xong, chương 99. Ta Nguyệt Tiên Y Lìa Diện Thế nghe được La viện trưởng lời nói, trong phòng bệnh Vương Chí Cương, những người khác nhìn xem Diệp Phong ánh mắt đều là ngẩn ngơ, có không tin tưởng, có ngạc nhiên, còn có không thể nghĩ nữa. Hắn mới bao nhiêu lớn a, cũng đã là thần ý hỏng, cái thế giới này quá điên cuồng a. Hai cái y tá đương nhiên là tin tưởng La viện trưởng lời nói, nhưng cái này Diệp thần y thoạt nhìn liền nhất cao bên trong sinh, cái này quá trùng kích các nàng lòng tin. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy a? Bạch thầy thuốc tự lẩm bẩm, hoàn toàn không thể tin được viện trưởng lời nói. Gọi giao giao thiếu nữ chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt bên trong có không thể tin, lại có chút chờ mong, nửa ngày mới hỏi, ngươi thật là thần y sao? Ta không phải thần y, đây chỉ là viện trưởng bọn hắn cất nhắc, ta chỉ là hiểu sơ một chút cứu người phương pháp đặc thù thôi. Diệp Phong nhìn một chút thiếu nữ, thản nhiên nói, về phần phản ứng của mọi người, hắn để ở trong mắt, cũng lý giải tư tưởng của bọn hắn, mình bây giờ tuổi tác hoàn toàn chính xác mới 18 tuổi, một cái 18 tuổi lớp 12 thiếu niên, ngươi nói hắn là thần y, người bình thường cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như Diệp Phong không phải người tu chân, nếu như hắn cũng chỉ là một người bình thường, gặp được loại tình huống này, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Diệp thần y cũng không cần kiêm tốn, có thể đem kẻ chắc chắn phải chết sinh sinh từ quỷ môn quan kéo trở về thủ đoạn, cái kia đã là thông thiên triệt địa thần tiên thủ đoạn, nếu như ngươi đều không phải là thần y liễu, vậy thế giới này bên trên liền không có thần y liễu. La viện trưởng cười ha ha nói, hắn hôm nay tới, liền là muốn tận mắt nhìn Diệp Phong thủ đoạn nghịch thiên, đương nhiên là tận hết sức lực tán dương Diệp Phong đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hắn tin tưởng Diệp Phong có năng lực như thế. Diệp Phong cười cười, La viện trưởng lời nói có chút quá cái kia hắn cũng không cùng hắn thổi phồng nhau. Vị này Diệp, thần y liễu, không làm giải phẫu tình huống dưới, ngươi thật có thể chữa cho tốt cha ta bệnh sao? Trung nữ sĩ mặc dù không thể tin được Diệp Phong thật là sắp chết người thần y liệt, nhưng đây nam y liệt viện viện trưởng thân phận địa vị bày ở nơi này, nàng vẫn tin tưởng La viện trưởng lời nói. Diệp Phong không nói gì, mà là vòng qua mấy người đi đến trước giường bệnh, nhìn một chút trên giường bệnh Lê lão, mặc dù Diệp Phong dùng thần thức liền có thể dò xét ra Lê lão bệnh tình, nhưng muốn thử xem Tà Nguyệt dạy hắn y thuật, hắn vẫn là mở ra Lê lão mí mắt, sau đó lại đem dưới mạch, cuối cùng tay đè tại hắn trên trán cảm thụ một cái đầu góc của hắn nhiệt độ cơ thể. Có 90% chắc chắn a. Diệp Phong cũng không đem lại nói chết, mặc dù hắn đã biết muốn cứu sống Lê lão, một bộ châm cứu điều hòa là có thể. 90% chắc chắn. Bạch thầy thuốc trong lòng cười lạnh, hắn cảm thấy Diệp Phong hơn phân nửa đáng khoác lác, nhất thời lại hưng khởi nhìn Diệp Phong trò cười ý nghĩ. Cái kia Diệp thần y, xin mời ngươi giúp ta ra giá trị chị a, cảm ơn ngươi. Gọi giao giao thiếu nữ kích động nhìn Diệp Phong, thần sắc thái độ tất cả đều thay đổi. Diệp thần y, vậy liền làm phiền ngươi. Trung nữ sĩ cũng thành khẩn nhìn xem Diệp Phong. Thân nhân bệnh nhân ý nghĩ một dạng cùng bác sĩ đều là khác biệt, Diệp Phong lời nói nghe vào một chút bác sĩ trong thai cảm thấy hắn đang khoác lác, nhưng mà nghe vào thân nhân bệnh nhân trong thai, cái kia chính là một cái thuốc an thần. Diệp Phong nhẹ gật đầu, đối Vương Chí Cương nói ra, người cần một bộ ngân châm, chí ít 36 cái, còn muốn một chiếc đèn cuồn cùng một chút trừ độc vật phẩm, phiền phức bác sĩ Vương giúp ta tìm đến. Bác sĩ Vương hưng phấn gật đầu nói, trung y khoa ngay tại lầu 7, ta lập tức tìm người bác sĩ mượn ngân châm. Vương Chí Cương đi hai bước, lại quay đầu đối thoại bác sĩ sau lưng cái kia hai cái y tá nói, các ngươi đi chuẩn bị trừ độc vật phẩm. Gặp Vương Chí Cương vậy mà sử dụng bọn hắn nào khoa y tá, Bạch thầy thuốc trên mặt có chút tức giận, nhưng viện trưởng cùng chủ nhiệm đều tại hiện trường, hắn cũng không dám nói cái gì. Tốt bác sĩ Vương. Hai cái y tá ứng tiếng liền đi cầm trừ độc vật phẩm. Chỉ chốc lát, Vương Chí Cương liền hào hứng đi đến, đi theo bên cạnh hắn còn có một cái hơn 60 tuổi lão đầu, lão đầu cũng mặc một thân áo khoác trắng, không cần phải nói cũng là nơi này y sĩ trưởng. Là vị nào thần y phải dùng ngân châm? Lão đầu vừa tiến đến liền đánh giá mấy người, ánh mắt của hắn từ hiện trường mấy người trên thân đảo qua, phát hiện chỉ có ba cái người xa lạ. Diệp Phong cùng thiếu nữ đương nhiên liền tự động bị hắn không để ý đến. Cuối cùng ánh mắt của lão đầu rơi vào trung nữ sĩ trên thân, tiến lên một bước có chút lấy lòng cười nói, nữ thần ý đi, ngươi muốn ngân châm ta lấy cho ngươi tới. Lão đầu nói xong đem trong tay một bộ ngân châm đưa cho trung nữ sĩ. Lão nhân này chính là Tây Nam Y Dược Viện Trung Y Dược Khoa Y Sĩ trưởng Mã Chi Hành bác sĩ, y thuật cao minh, là cả nước đều có tên chân chính lão trung y thứ nhất. Nghe Vương Chí Cương nói Diệp thần y thần kỳ thủ đoạn, hơn nữa còn phải dùng trung y bên trong khó khăn nhất cũng là thấy hiệu quả nhanh nhất thủ pháp châm cứu chữa bệnh, lập tức liền đưa tới hắn muốn đi qua kết giao một phen hứng thú. Ta, ngươi tính sai, ta không phải thần y liệt, vị này tiểu huynh đệ mới là thần y liệt. Trung nữ sĩ cái này lúng túng. A, hắn, vị này tiểu thần y liệt, đây là ngươi muốn ngân châm. Nhận lầm người, Mã Chi Hành cũng không xấu hổ, mặc dù trong lòng hơi kinh ngạc Diệp Phong tuổi trẻ, nhưng hắn nhưng không có bạch thầy thuốc loại kia cứng nhắc tâm thái. Diệp Phong tiếp nhận ngân châm, nói, tạ ơn vị thầy thuốc này. Mã Chi Hành cười nói, không cảm tạ với không cảm tạ, có thể nhìn thấy trong chúng ta y giới có người thần y trẻ tuổi như vậy, mà mỗ cao hứng đây. Diệp Phong lung túng có cười cười, gặp hai cái y tá bày ra tốt trừ độc vật miệng, liền đi qua đem tất cả ngân châm tiêu một lần độc, sau đó rút ra một cây ngân châm tại đèn cồn tâm ngọn lửa làm nóng vài giây đồng hồ, liền một châm cắm vào lê lao đầu cái trước huyệt đạo bên trên. Trong phòng bệnh tất cả mọi người một mực chú ý đến Diệp Phong nhất cử nhất động, mặc dù trước đó La viện trưởng nói chắc như đinh đóng cột, nhưng không có gặp Diệp Phong chân chính thủ đoạn, bọn hắn phần lớn vẫn là có nắm giữ thái độ hoài nghi. T. Mã Chi Hành lại là hít một hơi thật dài khí lạnh. Từ Diệp Phong cho ngân châm trừ độc đến Diệp Phong cầm kim châm huyệt, toàn bộ quá trình hắn một cái chi tiết đều không có buông tha. Chỗ dạ dày người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Diệp Phong thi triển châm này trước đó mỗi một chi tiết nhỏ đều hiện ra một cái thi châm người cao thủ phong phạm cùng khí quyển, coi như hắn nghiên cứu mấy chục năm trung y đi, thi châm thủ pháp cũng bất quá như thế. Thậm chí Mã Chi Hành biết mình tới, đoán chừng cũng không có Diệp Phong làm như thế hoàn mỹ. Ngựa bác sĩ, có phải hay không đâm sai? Gặp Mã Chi Hành thần sắc biến hóa, Bạch thầy thuốc có chút cười trên nỗi đau của người khác mà hỏi. Trung nữ sĩ mấy người cũng nhìn xem Mã Chi Hành. Đừng nói chuyện, nhìn cho thật kỹ, không cần ra vẻ hiểu biết. Mã Chi Hành nhìn một chút Bạch thầy thuốc, thần sắc có chút không vui. Bạch thầy thuốc đó là cái lung túng, trong lòng hận thấu cái này Mã Chi Hành, nhưng lúc này lại là không còn dám lên tiếng. Diệp Phong cũng không quản Mã Chi Hành bọn người, lúc này hắn lại cầm lấy cái thứ hai ngân châm tại đèn cồn càng thêm nóng, sau đó nhìn cũng không nhìn, tiện tay lại đâm vào lên lao đầu bên trên một cái khác huyệt đạo bên trên. Cái này, chẳng lẽ hắn không sợ đâm sai vị trí sao? Gọi Giao Giao thiếu nữ lấy làm kinh hãi, Diệp Phong nhìn cũng không nhìn, tiện tay liền đem ngân châm vào da da của nàng trong đầu, để nàng có loại kinh hãi nhưng rung động cảm giác, nhưng nhìn thấy bên người mấy cái bác sĩ đều không nói lời nào, nàng cũng chỉ đành ngăn chặn trong lòng lo lắng. Trung nữ sĩ kỳ thật cũng cùng nữ nhi một dạng ý nghĩ, chỉ là nàng muốn so nữ nhi chấn định một chút. Kỳ thật mấy cái bác sĩ không phải không nói lời nào, mà là hiện tại liền một cái Mã Chi Hành là làm trung ý đi, gặp Mã Chi Hành đều một bộ nhìn mê mẩn thân sắc, bọn hắn đương nhiên chỉ có tin tưởng Diệp Phong không có làm loạn, đương nhiên giống Bạch thầy thuốc xem xét Diệp Phong thủ pháp, đã cảm thấy hắn là tại làm loạn, nhưng vừa mới bị Mã Chi Hành cờ trách dưới, nhưng cũng không dám lại biểu hiện ra. Mã Chi Hành nội tâm sớm đã sóng cả mấy liệt, châm cứu rất giảng cứu chuẩn xác cùng cường độ, còn có tuột tay trong nháy mắt cái kia một vùng, mang tốt, ngân châm chấn động hiệu quả liền sẽ tốt, chỉ có ngân châm tại bệnh nhân huyệt đạo bên trong chấn động, mới có thể càng nhanh tốt hơn kích phát huyệt đạo tiềm năng, điều hòa bệnh nhân trong cơ thể âm dương. Nhưng mà cái này mỗi cái thi châm chi tiết, Diệp Phong đều hoàn toàn làm được hoàn mỹ, cái này quá làm cho người ta rung động. Thứ ba châm, thứ tư châm, thứ năm châm. Diệp Phong mỗi một kim đâm tiến lên lao đầu bộ huyệt đạo bên trong, Mã Chi Hành nội tâm đều chấn động một cái, thủ pháp này, độ chính xác, lực khống chế, kim kim cường độ, tất cả những kim này cứu thiết yếu kỹ xảo, đều quá hoàn mỹ. Không hổ được xưng thần y liễu, không có chút nào khoa trương. Giờ khắc này, Mã Chi Hành rốt cục đánh nội tâm thừa nhận Diệp Phong thần y tên. Cái này hoàn toàn liền là trung y giới tôi bảo a. Mã Chi Hành tại Diệp Phong trên thân thấy được hóa hạ trung y dương danh lập vạn tương lai. Gia Gia có phản ứng. Khi Diệp Phong đâm xuống thứ 10 châm thời điểm, gọi Giao Diêu thiếu nữ đột nhiên hưng phấn nhảy dựng lên. Những người khác ánh mắt lập tức chuyển rời đến Lê Lão trên thân, chỉ thấy Lê Lão tay phải năm ngón tay bắt đầu khác biệt trình độ lay động. Tấu chương xong, chương 100. Thiên Cương Tam Thập Lục Châm nhìn thấy trên giường bệnh Lê Lão tay phải ngón tay nghị thoáng lay động, tất cả mọi người tâm thần chấn động. Trung nữ sĩ mẹ con càng là kích động không được, giờ khắc này, các nàng mới thật tin tưởng Diệp Phong thần y tên. Kỳ thật Lê Lão hiện tại không chỉ là ngón tay động, Trầm Ổn La viện trưởng cùng Lưu chủ nhiệm lại là tỉ mỉ phát sinh Lê Lão sắc mặt biến hóa. Bọn hắn tiến đến lúc, Lê Lão sắc mặt thế nhưng là thịt vàng, bờ môi tím xanh, nhưng giờ khắc này, vậy mà tại một chút xíu khôi phục huyết sắc, coi như thở hổn hển cũng dần dần vững vàng xuống tới. Lợi hại, không hổ là thần y đi. La viện trưởng không khỏi khen. Ân, may mắn bác sĩ Vương đương thời lực mời tiểu Diệp, nếu không bệnh viện chúng ta liền muốn bỏ lỡ một cái thần y đi. Lưu chủ nhiệm nhìn một chút Vương Chí Cương, tán thán nói: "Ân, chuyện này tiểu Vương có công, quay đầu là muốn hảo hảo khen ngợi một cái." La viện trưởng đương nhiên biết Lưu chủ nhiệm cố ý đề bạt một cái Vương Chí Cương, hắn cũng không phản đối, Vương Chí Cương có thể đem Diệp Phong mời đến bọn hắn bệnh viện ngồi xem bệnh, đương nhiên là một kiện công lao. Chủ yếu nhất là kinh thành mấy cái kia đại lão một mực tại chú ý Diệp Phong, năm cái đại lão vậy mà đều dồn dập cho hắn gọi điện thoại, nói rõ Diệp Phong trong lòng bọn họ phân lượng, La viện trưởng còn chưa từng gặp ai có loại này vinh hạnh đặc biệt. Vương Chí Cương nghe được Lưu chủ nhiệm cùng La viện trưởng lời nói, kích động đều muốn khóc, nhưng lúc này hắn lại chỉ có thể làm bộ không có nghe được, nếu không liền quá không trầm ổn. Bạch thầy thuốc lại là sắc mặt một trận trắng bệnh, viện trưởng cùng chủ nhiệm lời nói đơn giản tựa như một thanh đao mổ heo, hung hăng đâm vào hắn trái tim, cái này khiến hắn về sau còn lấy cái gì cùng Vương Chí Cương đâu à. Mã Chi Hành đương nhiên sẽ không quản La viện trưởng bọn hắn nói cái gì, hắn lúc này đã hoàn toàn bị Diệp Phong thi châm thủ pháp hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Thứ 11 châm, thứ 12 châm, thứ 13 châm. Diệp Phong thi châm tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến thứ 20 châm thời điểm, Diệp Phong đột nhiên nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, còn lại 16 căn ngân châm bệnh mà thần kỳ toàn bộ lăng không xếp thành một loạt, sau đó có thứ tự toàn bộ từ đèn cuộn bên trên lướt qua. Tê tất cả hít vào ngụm khí lạnh. Cái này là thủ đoạn gì? Tiếp lấy chỉ thấy Diệp Phong tay phải bãi xuống, có thứ tự từ đèn cuộn đèn diễm lướt qua 16 căn ngân châm nhanh chóng lăng không đâm vào lê lao đầu bộ từng cái kỳ trên huyệt, ong 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 chấn động âm thanh tựa như một đám ong mật đột nhiên bay vào phòng bệnh. Mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm, ngây ra như phỗng, nội tâm rung động đã hoàn toàn tìm không thấy từ để hình dung. Lên. Tất cả ngân châm chấn động tiếp tục một phút đồng hồ sau, Diệp Phong tay phải một chiều, khẽ quát một tiếng, tại mọi người không thể nghĩ nghĩa trong ánh mắt, tất cả 36 cái ngân châm tựa như biến ma pháp toàn bộ từ lê trên đầu lui ra ngoài bay đến Diệp Phong trong tay. Diệp Phong đem ngân châm khử độc sau đó đưa cho một mặt đờ đẫn Mã Chi Hành. Trong truyền thuyết Thiên Cương Tam Thập Lục Châm. Trời ạ, ta Mã Chi Hành sinh thời vậy mà gặp được trong truyền thuyết không gì làm không được Thiên Cương Tam Thập Lục Châm, quá may mắn. Mã Chi Hành theo bản năng tiếp nhận Diệp Phong đưa tới ngân châm, giống như cùng nhiệt. Khục. Lúc này trên giường bệnh Lê lão rốt cục mở ra hai mắt nhắm chặt, ho khan ra một cục đờm đặc, cả người thoạt nhìn tinh thần tốt không được, hoàn toàn nhìn không ra hắn vừa mới vẫn là hôn mê bất tỉnh thần sắc vẻ bại dáng vẻ. Gia Gia, ngươi đã tỉnh. Gọi Giao Giao thiếu nữ nghe được Lê lão tiếng ho khan, kích động chạy tới giường bệnh bên cạnh. Ân, nôn cái này miệng cục đạm liền không sao. Lê lão cười vỗ vỗ tôn nữ tay, vậy mà ngồi dậy. Bạch thầy thuốc miệng há thật to, nếu như lúc này có người cầm một cái kê tắc tiến trong miệng hắn, chắc chắn sẽ không nhận đến bất luận cái gì lực cản. Cái này sao có thể? Bạch thầy thuốc nhìn xem Diệp Phong ánh mắt bên trong, vậy mà mang tới một tia kính sợ. Diệp thân y đi, thật sự là rất cảm tạ ngươi, tạ ơn, tạ ơn. Trung nữ sĩ kích động đều có chút lời nói không mạch lạc. Diệp Phong nhẹ gật đầu, lúc này một cái y tá bưng tới một chậu thanh thủy, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt bên trong, tràn đầy đều là sùng bái, đương nhiên còn có một số vật gì đó khác, Diệp Phong tự động đem loại bỏ. Diệp thân y đi, rửa tay. Xinh đẹp y tá đem nước bưng đến Diệp Phong trước mặt, trong mắt sùng bái thần sắc không giữ lại chút nào. Đa tạ. Diệp Phong tùy tiện rửa dưới, lại từ một cái khác y tá trong tay cầm qua mặt tử lau khô, loại cảm giác này, để hắn nghĩ tới tại Chí Tôn Tiên Giới thời điểm, lúc kia hắn nhưng là Minh Vương Điện thiếu điện chủ, bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày đều có không ít tiên gia thị nữ phục thị, so cổ đại đế vương cũng còn sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Diệp thân y đi, thỉnh thu ta làm đồ đệ à, ta về sau tuyệt đối không loạn truyền y thuật của ngươi. Mã Chi Hành kịp phản ứng, kéo lại Diệp Phong tay, khắp khuôn mặt đầy khẩn cầu. Diệp Phong im lặng kéo ra Mã Chi Hành tay, cười nói, y lý thuật của ta chính là muốn tìm người truyền thừa tiếp ngươi học được sau không truyền cho người khác, vậy coi như cái gì? A. Mã Chi Hành ngây dại, hắn coi là giống Diệp Phong loại này lịch thiên phương pháp châm cứu khẳng định là bất truyền chi bí, không nghĩ tới Diệp Phong dĩ nhiên là muốn đem y thuật của mình lan truyền xuống dưới, cái này để hắn lung túng. Những người khác cũng là tâm thần khẽ nhúc nhích, Diệp Phong vậy mà nguyện ý đem loại này lịch thiên y thuật truyền cho người khác, này khí tiết, cái này phẩm chất, đều để cho người ta kính nể, tin phục. La viện trưởng thật sâu nhìn xem Diệp Phong, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì kinh thành mấy vị kia đại lão như vậy quan chú Diệp Phong. Gia Gia, vừa mới liền là vị này Diệp thần y cứu ngươi tỉnh. Gọi Giao Giao mỹ nữ nắm Gia Gia tay đi đến Diệp Phong trước mặt, vừa mới Diệp Phong lời nói để nàng cũng là tâm thần khẽ run, giờ khắc này Diệp Phong tại trong mắt của nàng hình tượng, đơn giản liền là một cái phổ độ chúng sinh anh hùng. Tiểu huynh đệ, chỉ bằng ngươi này khí tiết, đã làm cho ta Lê Dung sinh kính nể, tạ ơn lời nói ta liền không nói có cơ hội đi xuyên đô thị, nhất định phải để Lê Mỗ hảo hảo khoản đãi ngươi. Lê lão nắm chặt Diệp Phong tay, trịnh trọng nói. Diệp Phong mỉm cười, nói, Lê lão nói quá lời, ta muốn đem y thuật của ta truyền xuống, nhưng thật ra là muốn trồng lưỡi, nếu như ta sau này các đệ tử có thể sử dụng y thuật của ta cứu chữa càng nhiều người, ta cũng không cần thường xuyên đến bệnh viện ngồi xem bệnh. Lê lão cười ha ha nói, liền xông ngươi cái này ngay thẳng tính cách, ngươi người huynh đệ này ta nhận định, về sau chúng ta liền ngang hàng tương giao à, ta bảo ngươi Diệp lão đệ, ngươi gọi ta Lê lão ca thế nào? Tê biết Lê lão thân phận người đều chấn động, Lê lão thế nhưng là Tây Xuyên tỉnh lão bí thư à, từ một cái viên chức nhỏ làm lên, dựa vào bản thân cố gắng cùng xuất sắc năng lực làm việc, 50 tuổi liền lên tới Tây Xuyên tỉnh người đứng đầu vị trí, tại vị hai giới thời gian 10 năm bên trong, càng làm cho Tây Xuyên tỉnh phát triển tiến vào hỏa tiễn cao tốc đang phát triển, để Tây Xuyên tỉnh kinh tế ngắn ngủi trong vòng 10 năm liền khinh thường Tây Nam chư tỉnh phía trên. Với lại Lê gia cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Lê lão đại nhi tử càng là có loại thanh xuất vu lam giả thức, vừa mới 50 tuổi, cũng leo lên ngồi Tây Xuyên tỉnh người đứng đầu vị trí. Lê Giao đưa tay che che miệng, bị lời của gia gia cho kinh hãi sửng sốt một chút. Trung nữ sĩ cũng là một mặt không thể nghĩ nghĩa, về phần Bạch thầy thuốc, cái kia chính là hoàn toàn trợn mắt hốt mồm. Diệp Phong thoáng sửng sốt một chút, liền cười nói, ha ha, đã Lê lão ca cũng là người hào sảng, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Lê lão cao hứng cười nói, hảo hảo, một hồi hai anh em chúng ta được thật tốt uống vài chén. Gia gia, ngươi mới vừa và tốt, sao có thể uống rượu? Lê Giao lôi kéo gia gia cánh tay, ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong, Diệp thân ý đi, gia gia của ta hắn gặp Diệp Phong lập tức trở thành gia gia của nàng bối. Lê Giao nhìn xem Diệp Phong thần sắc, quả thực là lúng túng không muốn không muốn. Diệp Phong gật đầu nói, Lê lão ca hiện tại thân lý cơ năng so Di Vãng còn tốt hơn mấy phần, chỉ cần khống chế lại lượng, không có việc gì. Tốt ta, thần y lên tiếng, Lê Giao không nói. Lê lão thư ký, nếu không liền tại bệnh viện chúng ta đến an bài thế nào? La viện trưởng tiến lên nói ra. A, là lão la a, tốt, chúng ta cũng tốt nhiều năm không gặp qua, hôm nay ngươi đến an bài. Lê Dung Sinh lúc này mới nhìn đến La viện trưởng, hai người nhiều năm trước liền nhận biết, cũng là không cần khách khí. Cha, ngươi tốt. Lúc này một ánh mắt lăng lệ tự mang uy nghiêm nam tử trung niên đi vào phòng bệnh. Tại phía sau hắn là một cái chừng 30 tuổi thanh niên, trông thấy Lê Dung Sinh chuyện trò vui vẻ hoàn toàn không giống lao bà nữ nhi ở trong điện thoại nói như vậy, trung niên nhân có chút không dám tin tưởng. Chí Cao, người đã đến a? Lê lão nhìn thấy trung niên nhân, hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Đây là có chuyện gì? Trung niên nam nhân quay người nhìn về phía trung nữ sinh, cao mày nói. Cha vốn là muốn làm giải phẫu bất quá Diệp thần y dùng thần kỳ phương pháp châm cứu đem cha chữa khỏi. Trung nữ sĩ nhìn một chút Diệp Phong đối trung niên nam nhân nói ra. Trung niên nam nhân chính là trung nữ sĩ trượng phu Lê lão đại nhi tử Lê Chí Cao, đương nhiệm Tây Xuyên tỉnh người đứng đầu. Diệp thân y đi. Ánh mắt rời cùng Diệp Phong, Lê Chí Cao lông mày không khỏi nhíu. Thấu chương xong, chương 101. Ác tính bệnh ung thư máu nghe thê tử nói là Diệp Phong chữa cho tốt cha mình, Lê Chí Cao cao mày rất không muốn tin tưởng. Cái này thân y đi, cũng quá trẻ ai trong lòng mặc dù nghi hoặc, bất quá Lê Chí Cao lại là không có biểu hiện ra ngoài, tiến lên nắm chặt Diệp Phong xúc cảm kích nói, cái kia, Diệp thân y đi, cảm tạ cảm tạ. Diệp Phong lắc đầu, nói, thầy thuốc, thay bệnh nhân chữa bệnh, vốn là một loại trách nhiệm, cũng là công việc, cho nên, ngươi không cần cảm ơn ta. Lê Chí Cao khẽ giật mình, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt lặng lẽ phát sinh chút biến hóa. Tốt Chí Cao, ta Diệp lao đệ người hào sảng, sẽ không để ý những này tiểu tiết lão la, dẫn đường à, hôm nay ta mấy ca liền hào hào uống vài chén. Lê lão vô vô nhi tử bà bay, sau đó nhìn về phía La viện trưởng. Tốt. La viện trưởng cười liền dẫn mấy người đi ra phòng bệnh, lưu lại Bạch thầy thuốc mấy cái ngây ngốc đứng tại phòng bệnh. Diệp lão đệ, nhân gia tiểu Diệp mới bao nhiêu lớn a? Nhìn xem phụ thân cùng Diệp Phong La viện trưởng thân thiết chuyện trò vui vẻ, Lê Chí Cao có chút im lặng. Gia gia đã vừa mới cùng Diệp thần ý trên miệng kết bái huynh đệ nữa nha. Lê Giao nhỏ giọng tại Lê Chí Cao bên tai nói ra. Cái này Lê Chí Cao dở khóc dở cười, đành phải mang theo thê tử nữ nhi cũng đi theo. Chỉ chốc lát mọi người đi tới bệnh viện lãnh đạo quán cơm, bởi vì tới thời điểm Lưu chủ nhiệm đã gọi điện thoại thông chi quán cơm, đã chuẩn bị cho bọn họ tốt một cái phòng lớn. Tiến vào phòng, mọi người ôm lấy Lê lão ngồi tại chủ vị, La viện trưởng ngồi tại Lê lão bên phải, nguyên bản bên trái đương nhiên là muốn Lê Chí Cao ngồi mới phù hợp, nhưng Lê lão lại nhất định phải Diệp Phong ngồi bên người, Diệp Phong không tốt từ chối, cũng liền ngồi lên về phần Lê Chí Cao cái này đương nhiệm Tây Xuyên tỉnh người đứng đầu, đành phải ngồi tại Diệp Phong hạ thủ. La viện trưởng để phục vụ viên lấy trước hai bình rượu ngũ lương, chỉ chốc lát rượu liền đưa đi lên, còn có mấy cái nhắm rượu thức nhắm. Lẫn nhau mời rượu cái gì, đó là không thể tránh được đương nhiên, Lê lão bởi vì niên kỷ cùng thân thể nguyên nhân, uống cũng không nhiều, hắn ngược lại là muốn buông ra uống, nhưng hắn người nhà còn có Diệp Phong quyết bảo, hắn cũng liền uống cái năm điểm chỉnh choáng. Ngược lại là Diệp Phong tuổi trẻ, với lại biểu hiện cũng đủ hào sảng, ai đến cũng không có cự tuyệt, phản đến trở thành hiện trường uống nhiều nhất, liền ngay cả La viện trưởng đều kính hắn ba chén. Về phần Vương Chí Cương cùng một lòng muốn bái Diệp Phong vi sư Mã Chi Hành hai vị, rượu kia kính càng là tấp nập, Tây Xuyên tỉnh người đứng đầu bọn hắn chỉ đều là kính ba chén mà thôi, mà kính Diệp Phong đều không dưới 10 chén. Hai bình rượu, rau mới vừa lên đủ, Diệp Phong một người còn kém không uống nhiều một bình. Nhưng mọi người đều không có nhìn thấy Diệp Phong có muốn say xu thế, thậm chí ngay cả trên mặt thần sắc đều không có bao nhiêu biến hóa. Mọi người không khỏi bội phục. Đúng Diệp lão đệ, nếu như ngươi thật nghĩ đem ngươi y thuật chuyển xuống, ta lại cảm thấy có một nơi thích hợp nhất. Thấy mọi người mời rượu cũng nên không sai biệt lắm, Lê lão nhìn xem Diệp Phong nói ra. Bệnh viện sao? Diệp Phong nghi hoặc nhìn Lê lão. Lê lão lắc đầu, nói, trường học. Trường học. Diệp Phong rõ ràng sửng sốt một chút. La viện trưởng tiếp lời nói, đối, trung y học viện, bọn hắn muốn là học trung y, hẳn là rất dễ dàng tiếp nhận ngươi lý niệm cùng y thuật. Lê lão nói tiếp, lão la nói rất đúng, nhiều như vậy học sinh bên trong, luôn có mấy cái các phương diện đều bạn tiêm học sinh, với lại bọn hắn cũng chính là tiếp nhận kiến thức mới năng lực mạnh nhất giai đoạn, hẳn là sẽ có mấy cái bạn tiêm chỗ hết tài năng, rất nhanh học được y thuật của ngươi tạo phúc nhân loại. Diệp Phong có chút tâm động, bất quá lại lúng túng cười nói, ta hiện còn tại đọc lớp 12, đoán chừng không có cái kia trường học sẽ để cho ta đi dạy thay. Lê lão đạo, từ xưa người thành đạt vi sư, tuổi tác cái gì đều không phải là vấn đề. La viện trưởng đạo, ta cho đệ tam quân y học viện lão Trần gọi điện thoại, nhìn hắn nơi đó có thể hay không an bài. Lê lão nhìn về phía La viện trưởng, Trần trường canh hiệu trưởng sao? Theo ta được biết hắn không phải một cái tư tưởng ngoan cố người, việc này cũng không có vấn đề. La viện trưởng nhẹ gật đầu, lấy điện thoại ra đang tại lật dây số, liền nghe đến tiếng đập cửa, tiếp lấy một cái lão giả cùng một người trung niên đi đến. Nghe nói lão là người đang tại chào hỏi lão Lê, ta Trần trường canh liền mặt dạn mày dày đến cọ hai chén. Lão giả vừa tiến đến liền cười ha ha nói, thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Nhìn xem lão giả, La viện trưởng đứng lên cười nói, ha ha, xem ra ta lần này là thật đến đúng. Lão giả cười nói, vừa mới chúng ta ngay tại là ngươi, lão la đang muốn điện thoại cho ngươi đâu, ngươi không nhìn hắn trong tay còn cầm điện thoại sao? Lê lão cười nói, đến, ngồi xuống nói. La viện trưởng hướng lão giả cười nói, Lưu chủ nhiệm liền hướng phía sau xê dịch vị trí, sau đó tại hắn cùng La viện trưởng ở giữa tăng thêm một cái ghế. Ta cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là đệ tam quân y học giáo Trần trưởng canh hiệu trưởng, lão Trần, vị này là chúng ta mới mời đến ngồi xem bệnh Diệp thần y ở Diệp Phong tiểu huynh đệ, vị này là Tây Xuyên người đứng đầu Lê Chí Cao đồng chí, hai vị này là Chí Cao đồng chí thê tử cùng nữ nhi. La viện trưởng giới thiệu nói. Lẫn nhau gật đầu đến ý sau, Trần Trường Canh nhìn xem Diệp Phong, trong mắt buốt kim quang, Diệp Phong y thuật thần kỳ hắn đã hiểu qua sở dĩ hiểu qua, hắn mới phát giác được không thể nghĩ nữa. Lão Trần, Diệp tiểu huynh đệ muốn đem hắn một thân y thuật thần kỳ truyền thừa, chúng ta đều cảm thấy đi trường học mang học sinh tốt nhất, ngươi nhìn có thể hay không an bài cho hắn cái lớp cái gì? La viện trưởng nói ngay vào điểm chính. Trần Trường Canh ánh mắt sáng lên, trước khi đến hắn đã tại chất độc hóa học khoa, tâm tạng khoa cùng não khoa hiểu rõ đến, Diệp Phong y thuật đơn giản có thể xưng thần tiên thủ đoạn, hiện tại cái này ba cái khoa các bác sĩ đã đem Diệp Phong truyền đi thần hồ kỳ thần. Diệp Phong vậy mà muốn đem y thuật của hắn truyền thừa xuống, như thế để hắn rất là ngoài ý muốn. Trần Trường Canh nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt trong lúc vô hình đều phát sinh biến hóa, đây là chuyện tốt ta, chỉ bất qua cái này học kỳ các lớp đều có lao sư dạy thay, nếu không học kỳ sau lại cho Diệp tiểu huynh đệ an bài mới lớp thế nào? Đương nhiên, cái này học kỳ chúng ta có thể cho Diệp tiểu huynh đệ an bài tọa đàm, mỗi thứ 2 đến 2 lần, để càng nói nhiều hơn sư học sinh đều có thể từ đó được lợi. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi nhìn dạng này vẫn được. Diệp Phong gật đầu cười nói, vậy liền đa tạ Trần hiệu trưởng. Ta Nguyệt nói không sai. Diệp Phong đích thật là muốn đem càng nhiều thời gian tiêu vào trên việc tu luyện, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác muốn vì cái thế giới này làm chút gì, Tà Nguyệt bộ này tiên y có thể trên địa cầu hoàn chỉnh truyền thừa tiếp, đây là hắn hy vọng nhìn thấy. Trần Trường Canh một bộ muốn nói lại thôi nói ra, đúng Diệp tiểu huynh đệ, ta hôm nay tới nhưng thật ra là có cái yêu cầu quá đáng, tôn nữ của ta được bệnh mạch huyết, hơn một năm qua còn một mực tại trị bệnh bằng hóa chất, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng, hiện tại biện pháp duy nhất liền là sớm tiến hành cốt tủy cấy ghép, nhưng một mực không có tìm tới tương cận cốt tủy. Mấy ngày gần đây nhất bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu, ngươi nhìn, có thể hay không xin ngươi giúp ta tôn nữ nhìn xem. Bệnh mạch huyết, bệnh ung thư máu. Diệp Phong nhớ kỹ loại bệnh này chung chung liệu một đoạn thời gian, chờ hỏng tế bào máu tiêu trừ không sai biệt lắm thời điểm lại tiến hành cốt tủy tấy ghép, cơ bản đều có thể trị tận gốc, nhưng trị bệnh bằng hóa chất hơn một năm hiệu quả không tốt, tình huống kia liền khá là nghiêm trọng, đây là làm ác tính bệnh ung thư máu chuyển biến dấu hiệu. Diệp Phong gật đầu nói, loại bệnh này ta cũng chịu bó tay qua, bất quá hẳn là có thể trị, một hồi ta và ngươi đi xem một chút a. Đối với loại này chuyển biến xấu bệnh ung thư máu, Diệp Phong cũng không biết Tà Nguyện cái này mấy bộ châm cứu thuật có thể hay không chữa cho tốt, nếu như trị không hết, hắn cũng chỉ có mạnh mẽ dùng tiên gia chân khí giết chết nó trong cơ thể hỏng máu thừa số, lại cho nàng sửa chữa phục hồi cốt tủy tổ chức cùng hệ thống miễn dịch. Lại uống mấy tuần rượu, Lê lão liền đề nghị đi trước cho Trần Trường Canh tôn nữ xem bệnh, thế là tất cả mọi người cùng một chỗ bồi Trần Trường Canh trừ bệnh phòng. Đi vào phòng bệnh, nằm trên giường bệnh một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài, khuôn mặt gầy gò, tuyến dịch lympha sưng to lên, giống như ngủ thiếp đi. Giường bệnh bên cạnh ngồi một cái trung niên phụ nữ, trên mặt còn có nước mắt. Cha. Phụ nữ nhìn thấy đám người tiến đến, liền đứng lên nhìn xem Trần Trường Canh. Trần Trường Canh nhẹ gật đầu, Diệp Phong đi đến giường bệnh vừa dùng thần thức kiểm tra một hồi, đích thật là chuyển biến xấu. "Tiểu huynh đệ, tình huống thế nào?" Trần Trường Canh hỏi. Diệp Phong nói ra, so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một điểm, đã chuyển biến xấu bất quá Trần hiệu trưởng yên tâm, ta muốn hẳn là có thể trị tốt. Ác tính bệnh ung thư máu. Trần Trường Canh trong lòng trầm xuống, ác tính bệnh ung thư máu trước mắt còn không có khôi phục ca bệnh, Diệp Phong để hắn yên tâm, hắn thật đúng là không yên lòng đến, đây chính là ác tính bệnh ung thư máu a, coi như hắn lại tin tưởng Diệp Phong y thuật rất cao minh, cũng có chút không tin tưởng Diệp Phong cũng có thể trị tốt loại này bệnh bất trị. Những người khác cũng là một mặt nặng nề, bọn hắn ngược lại tình nguyện tin tưởng Diệp Phong nhìn lầm. Người Trần gia cũng tin tưởng hẳn là Diệp Phong nhìn lầm. Trần hiệu trưởng, ngươi đã đến, đây là chúng ta vừa mới xét nghiệm kết quả, tiểu Liên tình huống rất nghiêm trọng, đã ác tính hóa. Lúc này một cái bác sĩ đi tới, cầm trong tay một phần xét nghiệm báo cáo, nhìn thấy Trần Trường Canh liền đem báo cáo đưa cho hắn. Nghe được bác sĩ lời nói, người Trần gia như rơi xuống hầm băng, một mặt trắng bệnh. Thấu chương xong, chương 102. Địa sát thất thập nhị châm mã bác sĩ, làm phiền ngươi lấy thêm một bộ ngân châm đến, tổng cộng muốn 72 can. Tại Trần gia một mặt bi thống lúc tuyệt vọng, Diệp Phong đối bên cạnh Mã Chi Hành nói ra: "Tốt tốt, có thể lần nữa tận mắt quan sát Diệp Phong thi châm, trong lòng vui mừng, lập tức liền hướng hắn ngồi phòng chạy tới. Diệp thân y đi, ta đi chuẩn bị trừ độc vật dụng." Vương Chí Cương nói xong cũng tự mình đoạt từ các y tá công tác, lần này bởi vì Diệp Phong nguyên nhân, chức vị của hắn có thể muốn tiến thêm một bước, Vương Chí Cương đương nhiên rất nguyện ý vì Diệp Phong đi theo làm tùy tùng. "Lão Trần, yên tâm đi, Diệp lão đệ đã nói như vậy, ta tin tưởng hắn khẳng định là có nhất định nắm chắc." Lê lão vô vô Trần Trường Canh bả vai an ủi. Vừa mới cầm kiểm nghiệm báo cáo tới bác sĩ nhìn thấy bệnh viện hai cái nổi danh bác sĩ Mã Chi Hành cùng Vương Chí Cương đều ca nguyện cho Diệp Phong chân chạy, không khỏi đánh giá lên Diệp Phong đến. Nhưng hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra cái này Diệp Phong có cái gì năng lực dáng vẻ, trong lòng nghi ngờ, không khỏi nhíu mày. Diệp Phong tại Tây Nam Y Lìa viện ba cái cứu chữa các bệnh, cũng chỉ là tại riêng phần mình phòng truyền ra, những khoa thất khác biết đến kỳ thật cũng không nhiều, cho nên biết Diệp Phong thật đúng là không nhiều. Chỉ chốc lát, Mã Chi Hành cùng Vương Chí Cương dồn dập trở về, Diệp Phong rửa tay một cái, đối Mã Chi Hành nói: "Bác sĩ Vương phiền phức nâng cốc tinh đèn điểm bên trên, Mã bác sĩ xin ngươi rút một tay cây ngân châm toàn bộ tiêu hạ độc." "Tốt." Hai vị y vội vàng gật đầu. "Mã bác sĩ Vương, đây là chúng ta huyết dịch khoa bệnh nhân, các ngươi đây là?" Huyết dịch khoa bác sĩ kia nhìn xem hai người chân mày cao lại, không có chuyển khoa xin hoặc là hiệp nghị nói rõ, cái khác khoa bác sĩ đi vào huyết dịch khoa nhúng tay, đây là vượt quyền hành vi, bất quá nhìn thấy viện trưởng cũng tại, cũng không có ngăn cản, huyết dịch khoa bác sĩ cau mày, không nổi giận. "Tiểu Hoàng A, vị này là Diệp thần y, để hắn trước cho Tiểu Liên nhìn xem." La viện trưởng hướng huyết dịch khoa bác sĩ gật đầu ra hiệu hắn không cần nói. "Diệp thần y đi." Huyết dịch khoa hoàng bác sĩ lấy làm kinh hãi, không khỏi lần nữa đánh giá đến Diệp Phong, thực sự không thể tin được Diệp Phong có thể cùng thần y hai chữ dính dáng. "Diệp thần y đi, cần đánh thuốc tê sao?" Mã Chi Hành hỏi, muốn đâm nhiều như vậy châm, Mã Chi Hành lo lắng một hồi tiểu nữ hài tỉnh lại bị hù dọa hoặc là không phối hợp. Diệp Phong lắc đầu, "Không cần, ta thứ nhất châm liền sẽ đâm huyệt ngủ của nàng, tại toàn bộ quá trình bên trong nàng đều không hồi tỉnh đến, ngươi cho ta đem chăn mền xốc lên liền tốt." "Diệp huynh đệ, muốn hay không đem tôn nữ của ta áo ngoài cởi xuống?" Trần Trường Canh lúc này cũng chỉ có thể cầu nguyện Diệp Phong có thể tái tạo kỳ tích. "Ân." Diệp Phong gật đầu, mặc dù không cởi quần áo Diệp Phong cũng có thể tìm đến chuẩn huyệt đạo, nhưng ngân châm đâm xuyên quần áo thời điểm liền sẽ dính vào trên quần áo vi khuẩn, dễ dàng cho bệnh nhân tạo thành ngoài định mức cảm nhiễm. Phụ nữ trung niên tiến lên đem nữ nhi áo ngoài cởi ra, đem tất cả hy vọng đều toàn gửi thoát tại Diệp Phong trên thân. Trong quá trình này tiểu nữ hài tỉnh lại, phụ nữ trung niên an đỡ nói: "Tiểu Liên, gia gia cho ngươi mời tới một cái thần y, hắn có thể trị hết bệnh của ngươi, đợi chút nữa phải phối hợp thần y biết không?" "Ân." Tiểu nữ hài gật đầu đáp. Phụ nữ trung niên nhịn xuống nước mắt thối lui đến một bên, Diệp Phong cầm lấy một cây ngân châm đối tiểu nữ hài mỉm cười nói: "Đừng sợ, một hồi liền tốt." "Bác sĩ ca ca, Tiểu Liên không sợ." Tiểu Liên dũng cảm nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong một mực mỉm cười, đột nhiên nhanh chóng đem ngân châm vào Tiểu Liên huyệt ngủ, ngủ một giấc liền tốt. Vài giây đồng hồ sau, Tiểu Liên an tĩnh ngủ thiếp đi. Tiếp lấy Diệp Phong lại cấp tốc đâm thứ hai châm, thứ ba châm. Gặp Diệp Phong hôm nay đâm huyệt đạo không đồng dạng, Mã Chi Hành hỏi: "Diệp thần ý đi, hôm nay không cần tiền cương tam thập lục châm sao?" Diệp Phong bên cạnh kim bên cạnh dao động nói: "Thiên cương tam thập lục châm chủ dương, Tiểu Liên loại tình huống này thuộc về âm thua thiệt máu tổn hại, phải dùng địa sát thất thập nhị châm trước hết để cho âm dương điều hợp, qua mấy ngày một lần nữa huyết mạch tiềm năng 108 châm, sau đó lại ăn mấy phó bổ huyết đơn thuốc, cơ bản liền có thể trị tận gốc." Mã Chi Hành ánh mắt sáng lên, nhân thể có âm dương, điều hợp nhân thể các tổ chức lớn hệ thống, cái này hắn là biết đến, đây cũng là trung y căn bản, nhưng cái này địa sát thất thập nhị châm cùng huyết mạch tiềm năng 108 châm hắn lại là chưa từng nghe thấy. Trần Trường Canh cũng là ánh mắt sáng lên, mặc dù hắn cũng không rõ ràng Diệp Phong nói địa sát thất thập nhị châm cùng huyết mạch tiềm năng 108 châm là cái gì, nhưng nhân thể có âm dương lại là không giả, hắn vốn là trung y xuất sinh, với lại ở chính giữa y đạt thành tựu cao so mã chi hành còn muốn nhiều xuất sắc, ngân châm những này phương pháp trị liệu hắn thậm chí so mã chi hành còn muốn có tâm đắc, chỉ xem Diệp Phong cầm châm, thi châm, đối lực lượng khống chế trở kiến thức. Cơ bản, không có một hai chục năm lâm sàng luyện tập, thật đúng là làm không được Diệp Phong điểm ấy. Diệp Phong thi châm tốc độ càng lúc càng nhanh, ngân châm tại Tiểu Liên trên thân hơi run rẩy phát ra tiếng ông ông bên tai không dứt, tất cả mọi người ngừng hô hấp. Trần Trường Canh càng xem càng kinh hãi, trong lòng lại đối Diệp Phong tràn đầy mấy phần lòng tin. Có lẽ trường học ba cái kia khoai lang bỏng tay có thể giải quyết. Trong khoảng thời gian này Trần Trường Canh cũng là thiệt là phiền, bệnh của tôn nữ, trường học một đống lớn sự tình, chính yếu nhất còn có ba cái kia học sinh phiền phức vấn đề, đều nhanh để hắn cháy tê. Rất nhanh, 72 căn ngân châm toàn đâm vào Tiểu Liên trên thân các đại huyệt vị bên trên, một hơi làm địa sát thất thập nhị châm, Diệp Phong cái chán cũng bốc lên không ít mồ hôi dị. Tà nguyệt cái này ba bộ thi châm pháp mặc dù không hao tổn tu vi, lại là rất hao tâm tổn sức, không quản là thiền cương tam thập lục châm hay là hắn vừa mới dùng địa sát thất thập nhị châm, hoặc là hắn về sau còn muốn thi huyết mạch tiềm năng 108 châm, đều là cực kỳ hao phí tâm thần phương pháp, đối thi châm người tâm khí thần yêu cầu đều rất cao, người bình thường coi như học được, trong vòng một ngày đều không nhất định thi cho hết một bộ địa sát thất thập nhị châm. Về phần huyết mạch tiềm năng 108 châm, hắn đoán chừng về sau học sinh của hắn có thể thi châm một nửa liền đã không tệ. Tiểu Liên tuyến dịch lympha tiêu sưng lên. Phụ nữ trung niên đột nhiên kinh hỉ nói ra. Ánh mắt mọi người rời về phía Tiểu Liên cổ, trước đó còn rất sưng to lên tuyến dịch lympha cái này một chút thời gian vậy mà tiêu sưng lên hơn phân nửa, với lại Tiểu Liên sắc mặt cũng dần dần đang khôi phục bình thường. Đám người nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt đều tràn đầy thật sâu kính ý, nếu như Tiểu Liên bệnh thật bị hắn chữa khỏi, đây nhất định là toàn thế ví dụ đầu tiên trung ý chữa cho tốt chuyển biến xấu bệnh ung thư máu lâm sàng ca bệnh. Rất nhiều người thậm chí đã nghĩ đến, trung ý đem từ đó đi hướng quốc tế hóa, thậm chí sẽ bị phát dương quang đại. Đây cũng là Trần Trường Canh chờ một lòng tận sức tại phát dương quang đại trung ý học đám người muốn làm nhất nhưng vẫn không có thực hiện mộng tưởng. Gặp Diệp Phong thở ra một hơi đứng lên, Trần Trường Canh đè xuống trong lòng kinh hỉ cẩn thận hỏi, "Diệp huynh đệ, tình huống thế nào?" Diệp Phong nhẹ gật đầu, nói, "Sau 2 giờ, Tiểu Liên trong cơ thể âm dương liền sẽ hoàn toàn điều hòa tại bình thường, nhiều nhất 3 ngày tả hữu, trong cơ thể nàng hỏng tế bào máu chí ít sẽ bị tiêu trừ hơn chín thành, ngược lại thời điểm ta lại cho nàng thi một lần huyết mạch tiềm năng 108 châm, liền có thể trị tận gốc." Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, Trần Trường Canh trong lòng đại thạch rốt cục rơi xuống một khối. Người Trần gia đều dồn dập tiến lên cảm tạ Diệp Phong. Sau 2 giờ, Diệp Phong đồng dạng tay khẽ vẫy, thu hồi toàn bộ ngân châm, mà thân thể cơ năng đã thật tốt điều hợp, huyệt ngủ cơn buồn ngủ giải trừ sau, Tiểu Liên cũng đi theo tỉnh lại. Mọi người tại nhìn, Tiểu Liên sắc mặt cơ bản đã khôi phục bình thường huyết sắc, mà cổ nàng bên trên tuyến dịch lympha sưng to lên vậy mà tất cả đều tiêu sưng lên. Đám người nhìn lần nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt, ngoại trừ kính nể, còn có thật sâu sùng bái. "Mụ mụ, ta vừa mới làm giấc mộng thấy bệnh của ta tốt." Phụ nữ trung niên cho Tiểu Liên mặc vào áo ngủ, Tiểu Liên cao hứng nói: "Ân ân, Diệp thần y đã chữa cho tốt Tiểu Liên lại nghỉ ngơi mấy ngày chúng ta liền có thể về nhà." Phụ nữ trung niên trên mặt cũng lộ ra hơn một năm qua cái thứ nhất tiếu dung. "Mụ mụ, ta muốn cảm tạ thần y ca ca." Tiểu Liên ngồi xuống tìm Diệp Phong thân ảnh, nàng vừa tỉnh dậy cũng cảm giác được thân thể của mình hơn một năm qua chưa bao giờ hiện tại thư thái như vậy qua. "Thần y ca ca, cảm ơn ngươi chữa khỏi Tiểu Liên bệnh, sau khi lớn lên ta cũng muốn học y thuật, giống thần y ca ca cho càng nhiều bệnh nhân chữa bệnh." Tiểu Liên nhìn xem Diệp Phong, thiên chân vô tà trên mặt tràn đầy thần sắc kiên định. Diệp Phong có chút lòng chua xót, mỉm cười nói: "Tốt, Tiểu Liên thật hiểu chuyện, sau khi lớn lên nhất định là tốt nhất thần y." "Cái kia thần y sinh ca ca sẽ dạy Tiểu Liên y thuật sao?" Tiểu Liên ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Diệp Phong. Diệp Phong kiên định gật đầu, nói: "Sẽ, chờ thêm mấy ngày Tiểu Liên sau khi xuất viện ca ca liền dạy ngươi tốt không tốt." "Ân, ta ơn thần y ca ca, ta nhất định sẽ chăm chú học tập." Nhìn thấy Diệp Phong trên chắn mảnh, Trần Trường Canh đối tôn nữ nói ra: "Tốt Tiểu Liên, để thần ca ca nghỉ ngơi sẽ, thần y ca ca vừa mới trị bệnh cho ngươi rất mệt mỏi." "Tốt ra ra, cái kia thần ý ca ca ngươi nghỉ ngơi sao?" Tiểu Liên rất hiểu chuyện nói. Diệp Phong gật đầu cười. Trần Trường Canh lại là nói ra: "Diệp huynh đệ, ngươi ngày mai có rảnh không?" "Có." "Vậy ngày mai buổi chiều ngươi đi trường học mở một đường tọa đàm thế nào?" Trần Trường Canh mong đợi nhìn xem Diệp Phong. "Không có vấn đề." Diệp Phong gật đầu. "Tốt, vậy ta đây liền đi an bài." Nhìn xem Trần Trường Canh có chút dáng vẻ hưng phấn, Diệp Phong cười cười. Cùng Lê lão một phát đổi phương thức liên lạc sau, Lê lão một nhà cũng rời đi bệnh viện. Rời đi lúc, Lê Chí Cao chủ động muốn Diệp Phong số điện thoại. Không quản Diệp Phong thoạt nhìn như thế nào tuổi trẻ, nhưng Diệp Phong lại là ngay cả ung thư đều có thể trị tốt chân chính thần y liễu, coi như là cao quý một tỉnh người đứng đầu, Lê Chí Cao đối Diệp Phong cũng là trong đầu tôn trọng. Lê Giao Giao nhìn xem Diệp Phong do dự rất lâu, thẳng đến người cả nhà rời đi, nàng đều không có lấy dũng khí muốn Diệp Phong số điện thoại. Trở lại bệnh viện chuẩn bị cho hắn ngồi phòng, Diệp Phong lúc đầu dự định chuẩn bị một chút ngày mai đi đệ tam vi y khoa đại học tọa đàm nội dung lại là gặp Mã Chi Hành lại là đi theo vào. "Diệp thần y liễu, ngươi liền dạy ta thiên cương tam thập lục châm a, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng, định đem thiên cương tam thập lục chân phát dương quang đại." Mã Chi Hành khổ khuôn mặt nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong nhìn xem Mã Chi Hành nghĩ nghĩ, lấy Mã Chi Hành tình huống hiện tại, Diệp Phong đoán chừng hắn tối đa cũng liền học được thiên cương tam thập lục châm, với lại thi triển Thiên Cương Tam Thập Lục Châm đoán chừng cũng là hắn lòng dạ thần mức cực hạn có thể chịu đựng. Tốt à, bất quá ta cái này mấy bộ thi châm pháp đối thi châm trái tim con người khí thần yêu cầu đều rất cao, ngươi tốt nhất nhiều hơn cường thân thể rèn luyện cùng nhiều chú ý tu tâm dưỡng tính, nếu không ta đoán chừng ngươi học được sau cũng không nhất định thi triển đạt được Thiên Cương Tam Thập Lục Châm đến. Mã Chi Hành khẽ giật mình, hắn là biết thi châm sẽ hao phí tâm thần, lại là không nghĩ tới sẽ như thế tốt hao tổn tâm thần, bất quá hắn gật một cái nói, tốt, ta nhất định chú ý thân thể rèn luyện. Diệp Phong nhẹ gật đầu, liền cho hắn nói tỉ mỉ Thiên Cương Tam Thập Lục Châm mỗi một nhằm vào ứng huyệt đạo, thi châm là muốn chú ý hạng mục công việc các loại kỹ xảo. Hơn một giờ đồng hồ, rốt cục đuổi đi Mã Chi Hành, Diệp Phong liền bắt đầu vì ngày mai tọa đàm làm chút chuẩn bị. Thấu chương xong, chương 103. Nguyệt khảo thành tích Du Châu nhất trung. Giáo sư phòng nghỉ. Lý Tông lại có thể có người thi mát điểm, các ngươi đoán sẽ là ba đóa kim hoa bên trong cái nào? Một cái đổi quyển nữ lao sư nhìn xem trong tay mát điểm bài thi, hơi kinh ngạc, sau đó nói: "Mát điểm? Cái này đồng học lợi hại à, ta nhớ được lần này Lý Tông đề độ khó nhưng là muốn so mấy năm này thi đại học đề đều muốn hơi khó hơn mấy phần." Một cái trung niên nam lão sư cũng là một mặt ngạc nhiên. Lý Tông lời nói: "Không phải Tần Thiên Tuyết liền là Hứa Thiên Thư a, tưởng thư là văn khoa." Một cái khác đổi quyển lão sư nói: "Bốn ban chủ nhiệm lớp Nhậm Băng cùng ban một chủ nhiệm lớp đều là một mặt chờ mong, hay vị lão sư đều chờ mong cái này mát điểm bài thi sẽ là bọn hắn ban Tần Thiên Tuyết cùng Hứa Thiên Thư." Chúng ta ngữ văn khoa cũng có cái mát điểm, nhưng khoản này dấu vết không giống như là nữ sinh mạnh mẽ hữu lực, khí thế to lớn, bút phong sắc bén, nhưng lại không mất đại gia chi khí. Nhậm Băng nhìn xem trong tay một phần mát điểm bài thi cảm thán nói: "Bởi vì bài thi đỉnh là bịt kín cho nên đổi xong quyển trước đó, các lão sư cũng không biết bài thi là cái kia học sinh." "A, phần của ta mát điểm Lý Tông bài thi chữ cũng biết rất tốt." Cái kia đổi Lý Tông quyển nữ lão sư cầm bài thi đi đến Nhậm Băng bên người, cùng nàng trong tay bài thi một đôi, hay vị lão sư liền giật mình. Cùng là một người bài thi. Đây tuyệt đối là cùng là một người bài thi. Với lại Nhậm Băng biết khoản này pháp tiểu chữ căn bản cũng không phải là Tần Thiên Tuyết, bởi vì nàng đại khái nhớ kỹ Tần Thiên Tuyết chữ viết mặc dù cũng tốt, nhưng lại tràn đầy nữ sinh thanh tú. "Các ngươi sao rồi hai cái?" Một ban chủ nhiệm gặp hai người ngẩn người dáng vẻ, lại gần hỏi: "Cái này hai điểm mát điểm bài thi là một cái học sinh, ngươi nhìn tiểu chữ này hoàn toàn giống như lúc." Nhậm Băng đem hai phần bài thi đưa cho một ban chủ nhiệm. "Cái này, đây cũng là nam sinh chữ viết, nữ sinh một dạng không biết ra được loại này tràn ngập hào khí không bị cản trở tiểu chữ a." Một ban chủ nhiệm cũng cho đó căn bản không phải các nàng ban Hứa Thiên Thư bài thi. Tiểu chữ khác biệt quá lớn. Chúng ta tiếng Anh khoa cũng có cái mát điểm, chữ viết cũng rất tốt. Lâm Tiểu Khả đổi xong một phần bài thi, cũng nói: "Tiểu Khả lão sư, lấy tới chúng ta nhìn xem có phải hay không cùng cái này hai phần một dạng tiểu chữ." Một ban chủ nhiệm nói ra. Lâm Tiểu Khả đem tiếng Anh mát điểm bài thi cầm tới ba cái trước mặt lão sư, mấy người một đôi, trong mắt đều tràn đầy chấn kinh. Mặc dù tiếng Anh cùng chữ Hán có rất lớn khác nhau, nhưng từ cái kia chữ viết bên trong như ẩn như hiện phong mang, không khó nhìn ra đây tuyệt đối là xuất từ cùng một cái học sinh chi thủ. "Chu lão sư, các ngươi khoa số học lần này có hay không mát điểm?" Nhậm Băng hỏi một cái khác đang tại đội quyển trung niên nam lão sư. "Có 5-6 cái à, lần này đề toán không phải rất khó, bình quân điểm số muốn so lần trước cao một chút." Khoa số học Chu lão sư nói ra. "Lấy ra chúng ta nhìn xem có hay không loại này tiểu chữ." Nhậm Băng nói ra. "Cái này 6 phần, các ngươi tìm đi, ta còn có mấy phần bài thi không có đổi." Chu lão sư đem để ở một bên 6 phần mát điểm bài thi đưa cho Nhậm Băng, sau đó lại vùi đầu đổi lên bài thi đến. "Phần này, đối, liền là phần này." Mấy cái lão sư nhìn cùng một tiểu chữ 4 phần bài thi bày thành một loạt để lên bàn, nội tâm có chút chấn động. Bốn khoa, toàn bộ mát điểm. Nói cách khác tổng điểm 750 phần, người học sinh này vậy mà một điểm cũng mất, đây tuyệt đối là nhất trung trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua kỳ tích. Mặc dù đây chỉ là bình thường mạc nghĩ đề thi, nhưng bọn hắn lại là trích dẫn hoàng cương bài thi, độ khó tuyệt đối so với Tây Nam vài kỳ trước thi đại học đề thi đều muốn khó hơn mấy phần. Sẽ là ai? Mấy cái lao sư ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt đều tràn đầy chờ mong, không quản người học sinh này là cái kia lớp ngày mai công bố thành tích sau, hắn chỗ lớp đều sẽ bị hiệu trưởng tự mình khen ngợi, thậm chí phần này thành tích rất nhanh cũng sẽ ở trên mạng điên truyền. "Chu lão sư, ngươi đổi xong không có?" Một ban chủ nhiệm thực sự đã đợi không kịp. Tất cả bài thi không có đổi xong, đổi quyển lão sư là không thể sớm gãy mở bị kín. Lập tức đổi xong liền cuối cùng một phần. Gặp mấy cái lão sư đều vây quanh ở sau lưng của hắn nhìn hắn đổi quyển, Chu lão sư dở khóc dở cười, vừa xuất ra một điếu thuốc cũng không điểm, tiếp tục đổi quyển. Tại chúng lão sư thúc giục bên trong, Chu lão sư rốt cục đổi xong cuối cùng một phần bài thi, khi hắn đang thử quyển thủ viết 115 ba cái số lúc, các lão sư đều không kịp chờ đợi đi đến trưng bày 4 phần mát điểm bài thi trước bàn. Sau đó một ban chủ nhiệm, Nhậm Băng còn có mặt khác hai cái đổi quyển lão sư, một cái cầm lấy một phần bài thi, thận trọng gãy mở bài thi thủ quả nhiên bị kín đầu. Sau đó bốn cái lão sư đều một mặt khiếp sợ quay người nhìn xem Lâm Tiểu Khả. Lâm Tiểu Khả có chút một vòng, sau đó gãy tiếng Anh bài thi cái kia nữ lão sư đem đưa cho Lâm Tiểu Khả. Lâm Tiểu Khả theo bản năng tiếp nhận, nhìn xem lớp tính danh chỗ mấy chữ, nàng cũng là kinh hãi há to miệng. "Tiểu Khả lão sư, lợi hại a." Mấy cái khác lão sư dồn dập đem trong tay bài thi đưa cho Lâm Tiểu Khả. Lâm Tiểu Khả xuất thần nhìn xem bốn phần bài thi bên trên cái tên đó, thật lâu nói không ra lời. 17 ban, Diệp Phong. Lần trước Diệp Phong mặc dù nghịch thiên đánh một lần 9 ban ngữ văn lao sư mặt, nhưng về sau Diệp Phong một mực trốn học, coi như bắt đầu mấy ngày nay tới qua trường học, nhưng đi học lúc cũng chưa từng gặp hắn chăm chú nghe qua khóa, thậm chí có một đoạn thời gian Lâm Tiểu Khả đánh qua nhiều lần điện thoại cũng không đánh thông, đối Diệp Phong, trong nội tâm nàng đã sớm thất vọng. không nghĩ tới lần này nguyệt khảo, hắn vậy mà sáng tạo ra cái kỳ tích. Ta nhớ được cái này Diệp Phong không phải 4 ban sao, cao nhất thời điểm cũng là thường xuyên tiếp cận mát điểm tiểu yêu người ta. Một người nữ lão sư có chút nghi hoặc nhìn 4 ban ban chủ Nhậm Băng. Nhậm Băng lúng túng cũng không biết trả lời thế nào, nàng cũng có chút hối hận à, sớm biết Diệp Phong lại còn cùng cao nhất lúc như thế người tiền, nàng làm sao lại đem Diệp Phong chuyển tới 17 ban đi a, tháng trước thi thử Diệp Phong giống như tổng điểm mới hơn 100 phần, cho nên chủ nhiệm lão sư đem hắn chuyển tới 17 ban đi. Một ban ban chủ nhiệm nói ra. Ai nha, sớm biết ngươi chuyển chúng ta ban đến sao, ha ha. Một cái lão sư cười nói. Vừa mới đổi xong quyển Chu lão sư châm một điếu thuốc, đi tới nói ra, chủ nhiệm lão sư à, không phải ta nói ngươi. Ngươi việc này làm đích thật có chút xúc động, mặc dù Diệp Phong lớp 11 niên cấp thành tích rõ ràng trượt, nhưng hắn nội tình còn tại, ngươi đương thời chỉ cần hảo hảo dẫn đạo hắn, hắn khẳng định còn biết trở lại trạng thái đỉnh phong. Ngươi nhìn, tiểu khả lão sư liền làm không tệ, một tháng thời gian liền triệt để Diệp Phong một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. Nghe được Chu lão sư lời nói, Nhậm Băng càng là lúng túng mặt đều tái rồi, nhìn về phía Lâm Tiểu Khả trong ánh mắt đều mơ hồ mang theo khó chịu. Chúng lão sư đều một trận khen Lâm Tiểu Khả lợi hại. Lâm Tiểu Khả cũng lúng túng mặt đỏ dần, cái này hoàn toàn liền là chính hắn thực lực, ta một chút cũng không có đã giúp hắn. Lâm Tiểu Khả ăn ngay nói thật, các lão sư khác cũng khoe nàng quá khiêm nhường, nhất là những kia tuổi trẻ các nam lão sư. Nhìn xem Lâm lão sư lớp có mấy cái mười hạng đầu a, ta hiện tại thật sự có chút mong đợi. Nhậm Băng giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Tiểu Khả một chút, đối với những khác các lão sư nói ra. Cũng tốt, Tiểu Khả lão sư mặc dù năm nay mới chính thức phân phối tới, nhưng vừa đến đã lên làm chủ nhiệm lớp, hắn thực lực mọi người rõ như ban ngày, lần này nguyệt khảo 17 ban hẳn là sẽ có mấy cái giống Diệp Phong dạng này lịch thiên học sinh xuất hiện đi. Một ban ban chủ nhiệm cũng nói. Các lão sư khác đều ngậm miệng không tiếp lời hai vị này chủ nhiệm lớp, lời này rõ ràng quá cái kia. Thư hết rồi a. Mấy cái ái mộ Lâm Tiểu Khả nam lão sư lắc đầu, trong lòng xem thường. Lâm Tiểu Khả lúng túng nói, ta cái kia ban là trường học nổi danh vấn đề ban, hai vị lão sư cũng không cần trò cười ta, Diệp Phong cái này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Lâm Tiểu Khả mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng minh bạch hai cái này lão sư bắt đầu chen đối nàng, cũng bởi vì Diệp Phong cầm nguyên bản thuộc về trong bọn họ một cái nào đó ban toàn trường thứ nhất. Rất nhanh các lão sư đem tất cả bài thi toàn bộ gãy phong, sau đó thống kê ra 10 hạng đầu điểm số. Sau đó tất cả lão sư lần nữa chấn kinh. Bọn hắn nhìn xem Lâm Tiểu Khả ánh mắt chính là thật toàn song không đồng dạng. Nhất là một ban ban chủ nhiệm cùng bốn ban ban chủ nhiệm, hai người miệng há thật lớn, đều nhanh nhét tiến một quả trứng gà. Hạng nhất, Diệp Phong, 750 phần, 17 ban. Hạng 2, Hạ Lam Vi, 740 phần, 17 ban. Hạng 3, Hứa Chi Văn, 735 phần, 17 ban. Tên thứ 4, Thần Thiên Tuyết, 721 phần, 4 ban. Hạng 5, Hứa Thiên Thư, 708 phần, 1 ban. Hạng 6 về sau, tất cả đều là 700 phân phía dưới, Hoàng Hải lấy 680 phân mới vừa tiến vào hạng 10. Về phần tháng trước nguyệt khảo cả niên cấp đệ nhất tưởng thư, tháng này chỉ thi 714 phân, văn khoa thứ nhất, văn khoa hạng tháng 2 năm 30 đa phần, tại văn khoa ban cũng là một ngựa đi đầu. Cái này Hạ Lăng Vi cùng Hứa Chí Văn các ngươi quen biết sao? Một cái lao sư kinh ngạc hỏi. Diệp Phong cầm cả niên cấp thứ nhất, bọn hắn cảm thấy không phải quá khoa trương, mặc dù hắn lớp 11 niên cấp rất xuống thần đàn, nhưng hắn cao nhất lúc liền cho thấy nghịch thiên học tập thiên phú, có thể nói là thực chí danh quy. Nhưng cái này hạng 2 cùng hạng 3 bọn hắn liền chưa từng đã nghe qua. Hạ Lăng Vi ta không biết, nhưng Hứa Chí Văn lại là lấy Du Châu thi cấp 3 đệ nhất thành tích tiến nhất trung, đương thời tại chúng ta ban, nhưng cao nhất bị Diệp Phong áp chế một năm, sau đó cả người liền sa đọa lớp 11 lúc tự mình xin phép chuyển đi 17 ban. Một ban ban chủ nhiệm ế ẩm nhìn một chút Lâm Tiểu Khả, trong lòng thật sự là ngày chó cảm giác. Ta nhớ được tháng trước mô hình trước khi thi 10 bên trong cũng không có hắn a. Một cái khác lao sư nghi ngờ nói, từ khi hắn chuyển đi 17 ban sau liền không có tham gia qua bất luận cái gì khảo thí. Hứa Chí Văn cao nhất lúc mặc dù một mực bị Diệp Phong áp chế, nhưng vẫn là ban một thứ nhất, mặc dù Hứa Chí Văn chuyển đi 17 ban, một ban ban chủ nhiệm hay là một mực đều chú ý hắn. Hạ Lăng Vi là cái này học kỳ mới từ Trung Hải thị nhất chúng quay tới, ta đương thời muốn đem nàng an bài tại ban 1, nhưng nàng nhất định phải đi 17 ban, còn tìm cái kỳ hoa lý do, nói 17 ban nếu là vấn đề ban, vậy khẳng định lao sư quản tùng, xuất nhập tự do. Lúc này lão hiệu trưởng đi đến, một bộ lắc đầu thở dài dáng vẻ. Vấn đề ban, thật sự là kỳ hoa. Các lao sư đều là một bộ không hiểu lắc đầu. Tốt, mười hạng đầu học sinh mấy người các ngươi lão sư cần phải dùng điểm tâm, bọn họ đều là chúng ta nhất trung bên trong lương để trụ, hai năm này mấy cái khác trung học quật khởi quá nhanh, cho chúng ta nhất trung mang đến không nhỏ áp lực, sang năm có thể hay không đưa tới càng nhiều học sinh ưu tú, bọn hắn mười cái thi đại học điểm số muốn chiếm rất lớn một bộ phận tác dụng. Nhất là tiểu khả lão sư, ngươi nhất định phải đính trụ áp lực à, các ngươi ban cái này ba cái thế nhưng là danh phủ kỳ thực vấn đề học sinh, tuyệt đối không nên thi đại học lúc sợ. Lao hiệu trưởng ngữ trọng tâm trường nhìn xem Lâm Tiểu Khả nói ra. Nghĩ đến Diệp Phong, Hạ Lăng Vi cùng Hứa Chí Văn ba người, Lâm Tiểu Khả là thật nhức đầu. Diệp Phong lâu dài trốn học cái chủng loại kia, Hạ Lăng Vi mặc dù đến trường học số lần muốn so Diệp Phong nhiều chút, nhưng đi học liền mang theo một bộ hai nghe ca nhạc, mình nhìn mình văn xuôi tập, Hứa Chí Văn thoáng muốn tốt điểm, từ trước tới giờ không trốn học, nhưng là, cũng là đi học từ trước tới giờ không nghe giảng bài cái chủng loại kia. Cái này khiến Lâm Tiểu Khả dạy thế nào? Áp lực như núi a. Đi ra văn phòng, Lâm Tiểu Khả lấy điện thoại ra, do dự một hồi lâu, rốt cục vẫn là rút ra Diệp Phong điện thoại. Thấu chương xong, chương 104. Nhức đầu Lâm Tiểu Khả buổi sáng lại đi y Y Nam Y Dĩa viện ngồi mấy cái giờ đồng hồ xem bệnh, ăn cơm chưa Diệp Phong liền đi đệ tam quân y Y Đại học. Hôm qua cùng Trần Trường canh ước định sau, Hắn đem trung y học khoa tương quan thư tịch lật ra một lần, lại thêm ban nhìn bản thảo cương mục chờ cổ trung y thư tịch, sau đó căn cứ từ mình lý giải, ngược lại là sửa sang lại một bộ chính hắn kiến giải cùng cái nhìn, đón thêm khép lại Tà Nguyệt chuyển cho hắn tiên y tri thức, ngược lại là có chút không giống với hiện tại trung y phương hướng phát triển. Diệp Phong vừa mới đi vào đệ tam quân y lìa đại học, điện thoại liền vang lên, xem xét là Lâm Tiểu Khả, đây là lại phải thúc hắn ngày mai đi học tiết tấu sao? Lâm lão sư, chuyện gì còn có thể làm phiền ngươi tự mình gọi điện thoại cho ta a? Diệp Phong đối điện thoại cười nói, đầu tiên chúc mừng ngươi toại nguyện lấy từng cầm tới cả niên cấp thứ nhất. Lâm Tiểu Khả tận lực giữ vững bình tĩnh ngữ khí nói ra, cái gì gọi là toại nguyện lấy từng a, gọi là thực chí danh quy được không? Liền biết ngươi kiêu ngạo hơn, may mà ta có dự kiến trước, nếu không lần sau nguyện khảo rất đến là thi đại học lúc, khẳng định phải băng. Cái gì a, như thế không tin tưởng ta? Ha ha, uy uy, ta nói Lâm lão sư a, ngươi dạng này ha ha học sinh của ngươi được không? Ha ha, ha ha, tốt a, ta cũng ha ha. Ngươi đoán lần này nguyện khảo chúng ta ban có mấy người tiến vào 10 vị trí đầu? Lâm Tiểu Khả đột nhiên hỏi. 3 cái. Làm sao ngươi biết? Lâm Tiểu Khả hơi kinh ngạc. Hứa Chí Văn cao nhất lúc còn kém không nhiều có thể cùng ta tề đầu tịnh tiến tồn tại, mặc dù lớp 11 về sau hắn không có tham gia qua bất luận cái gì khảo thí, nhưng hắn cơ sở còn tại, với lại tháng trước ta xoay qua chỗ khác thời điểm lại còn dám khiêu chiến ta, chỉ riêng hắn cái kia phần tự tin, bình thường liền không có ít dùng qua công, ta đoán không sai, lần này nguyệt khảo hắn chí ít có thể đi vào 5 vị trí đầu. Diệp Phong cho nàng phân tích nói. Ngươi, thật là một cái biến thái. Ha ha, cái kia một cái khác đâu? Một cái khác nếu như ta đoán không lầm lời nói, hẳn là Hạ Lăng Vi a. Tại sao là nàng? Bởi vì ta cao điệu tuyên bố lần này cần cầm niên cấp thứ nhất lúc, nàng lại còn dám khiêu chiến ta, nói rõ nàng tự thân thành tích khẳng định là bạc tiêm, còn có nói cho ngươi một cái bí mật, nàng còn cùng ta cái đổ ước, loại tình huống này nàng còn dám cùng ta đánh cược, nói rõ nàng đối với mình cũng là tràn ngập tự tin. Tốt ta, ngươi cái đồ biến thái, mau nói, các ngươi đánh cái gì cược? Ha ha, không nói cho ngươi. Cắt. Đúng, nói với ngươi. Ba hạng đầu tất cả đều là chúng ta ban đương thời nhìn thấy một ban chủ nhiệm cùng bốn ban chủ nhiệm đều nhanh biến thành gan heo đồng dạng sắc mặt, đừng đề cập trong lòng có bao nhiêu xứng rồi, ha ha ha. Lâm Tiểu Khả nói xong có chút hoa trương cười ha ha. Diệp Phong mánh một cái đưa điện thoại di động cầm tới một bên, chờ tiếng cười rốt cục cũng ngừng lại, mới lên tiếng, cái kia hai tên gia hỏa vậy mà cũng như thế dữ dội, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hi hi, kỳ thật ta cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới các ngươi ba cái điển hình vấn đề học sinh, vậy mà cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Ngươi 750 mắt điểm, sáng tạo ra nhất trung kỳ tích. Hạ Lăng Vi 740 phần, Hứa Chí Văn 735 phần, đều là nhất trung trong lịch sử rất nghịch thiên thành tích, ba các ngươi lần này cho chúng ta ban trưởng mà ta. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì à, bất quá chúng ta ban chuyên dựa vào chúng ta ba cái chống đỡ cũng không phải biện pháp à, phải nghĩ biện pháp đem những học sinh khác bình quân thành tích để lên mới được à. Cái này còn cần ngươi nói, ta hôm nay cho các ngươi gọi điện thoại chính là muốn các ngươi ngày mai đến trường học cho bọn hắn làm cái gương mẫu, mang theo học tập của bọn hắn tính tích cực cái kia Lâm lão sư à, thật sự là không có ý tứ, ta hiện tại có chút việc, chứ không tán gẫu nữa. Chúng ta ban đêm có thời gian trò chuyện tiếp à? Gặp Lâm Tiểu Khả nói đến đi trường học, Diệp Phong không đợi Lâm Tiểu Khả nói xong liền cút, hắn hai ngày này một lòng nghĩ làm sao đem Tà Nguyệt bộ này tiên ý truyền thừa tiếp, sau đó đem toàn bộ tâm tư đều tiêu vào trên việc tu luyện, đâu còn có thời gian đi trường học lãng phí thời gian á về phần làm gương mẫu cái gì, hắn tin tưởng có Hứa Chí Văn cùng Hạ Lăng vì hai cái đủ rồi. Lâm Tiểu Khả kiến Diệp Phong vậy mà treo điện thoại của mình, có loại muốn nện điện thoại di động xúc động. Tiểu tử này, cũng dám treo điện thoại của ta, nhìn ta lần sau không thu bờ ngươi. Nhưng nghĩ tới Diệp Phong hơn phân nửa lại là muốn trường kỳ trốn học tiết tấu, lập tức liền đau đầu, thật sự là vấn đề học sinh a, đau đầu. Các ngươi hai cái đồng học, tới đây một chút. Diệp Phong vừa mới quải điệu Lâm Tiểu Khả điện thoại, chỉ thấy một cố đại chúng bên cạnh xe một cái mang theo kim ti nhãn kính chừng 30 tuổi nam tử trung niên hướng Diệp Phong cùng Diệp Phong sau lưng cách đó không xa một cái đồng dạng kính mắt huynh vẫy vẫy tay. Chuyện gì? Diệp Phong cùng kính mắt huynh đi qua. Giúp lão sư ta chuyển ít đồ tới phòng làm việc. Nam tử chỉ vào đại chúng sau xe lưng dương, mang theo một tia trên cao nhìn xuống ngữ khí. Diệp Phong hơi nhíu mày, nhưng nghĩ tới nghĩ đến thân phận của đối phương, làm gương sáng cho người khác sao, có chút cao ngạo cũng là lý giải, thế là cũng không nói cái gì, cùng kính mắt huynh đi đến đại chúng sau xe lưng dương. Thùng đằng sau chỉnh tề trưng bày 5-6 cái thùng giấy con, thoạt nhìn nặng nề một người cầm có lẽ vẫn là có chút nặng, đương nhiên, hắn ngoại trừ. Diệp Phong nắm lấy một người hai cái nguyên tắc, một cái tay xách một cái, hai cái có chừng 4-50 cân, sau đó hướng trong sân trường đi đến. Diệp Phong đi vài bước, lông mày là thật nhíu lại, còn lại 4 cái dương vậy mà tất cả đều là kính mắt huynh một người khác, hơn nữa còn tương đương cố hết sức. Nhưng mà viền vàng kính mắt lão sư vậy mà chống không hai tay thảnh thơi tự tại ở phía sau đi theo. Kỳ thật những vật này Diệp Phong sách liền cùng tay không không có gì khác biệt, nhưng đối với có chút đơn bạc kính mắt huynh tới nói, cũng có chút nặng nghề, mới đi chưa được mấy bước, cũng bắt đầu có thở dấu hiệu. Nhưng này lão sư vậy mà không có muốn giúp đỡ chia sẻ ý tứ, Diệp Phong cũng có chút không làm. Vị lão sư này, tay của ngươi có phải hay không có tàn tật ta? Diệp Phong dừng lại nheo mắt lại nhìn xem kim ti nhãn kính lão sư. Kính mắt lão sư nghe vậy rõ ràng khẽ giật mình, có chút không vui nói, ngươi làm sao nói đâu, lão sư tay tà chân rất tốt đâu. Diệp Phong bình tĩnh đem cái dương hướng trên mặt đất vừa để xuống, ngoại vị nói ra, vậy chính ngươi đổ vật ngươi làm sao không rời đi, muốn người khác cho ngươi chuyển đâu. Ngươi đây là thái độ gì, ngươi là cái kê ban. Kính mắt lao sư gặp Diệp Phong lại đem cái dương phóng tới trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. ta liền cái này thái độ à, về phần ta cái kia ban ngươi cũng không cần quản, ngươi vẫn là hảo hảo quản tốt mình à, nếu như mỗi cái lao sư đều như ngươi loại này phẩm chất, vậy thì thật là giới giáo dục bi ai. Diệp Phong nói xong từng thanh kính mắt minh trong ngực cái dương cũng xách xuống tới ném lên mặt đất, nói ra, để chính hắn chuyển à, hắn có tay có chân dựa vào cái gì giúp hắn, lại nói, liền hắn cái này làm gương sáng cho người khác phẩm chất, coi như hắn thật là một cái tàn tật, cũng không cần đi đồng tình. Kính mắt minh có chút cảm kích, nhưng càng nhiều hơn là sợ sệt, vị này nên đệ, không có chuyện gì, một hồi nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hắn hiển nhiên đem Diệp Phong trở thành vừa mới nhập học sinh viên đại học năm nhất. Đơn giản Phan Thiên nói, ngươi tên là gì, cái kia ban, còn có ngươi, thất thần làm gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tạo phản? Kính mắt lao sư tức giận đến chỉ vào Diệp Phong hai người, tay đều run rẩy. Diệp Phong cũng có chút tức giận, ngươi là lao sư của ta sao? Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Kính mắt lao sư bị Diệp Phong hỏi được sửng sốt một chút, đúng à, hắn muốn cũng không phải là học sinh của ta, ta dựa vào cái gì ra lệnh cho hắn đâu? Diệp Phong lại quay đầu hỏi Kính mắt huynh, vị bạn học này, ngươi là học sinh của hắn sao? Kính mắt huynh cũng bị Kính mắt lao sư lời nói đối có chút tính tình, gặp Diệp Phong hỏi, liền lắc đầu nói, không phải. Đã ta và ngươi đều không phải là học sinh của hắn, vậy chúng ta dựa vào cái gì muốn nghe hắn vung tay múa chân? Nếu như hắn là một sư đức nhân phẩm cũng còn không có trở ngại lao sư, cái kia coi như không phải chúng ta lao sư, giúp hắn một chút cũng là nên, nhưng liền hắn cái này sư đức phẩm chất, không xứng chúng ta giúp hắn. Kính mắt huynh nhìn xem Diệp Phong, bội phục có chút nhớ nhung đầu dạp xuống đất đại ca, cái này Mai Chí Trung thế nhưng là trường học vừa mới tăng lên cao trẻ tuổi nhất giáo thụ a, với lại nghe nói người này lòng dạ cực kỳ nhỏ hẹp, thật nhiều lao sư cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Người đều là tôn trọng lẫn nhau, hắn trước không tôn trọng ngươi, ngươi dựa vào cái gì còn muốn tôn trọng hắn? Làm người phải có điểm cốt khí, đi thôi. Hắn yêu làm sao đuổi nghịch uy phong liền để chính hắn một người chậm rãi đi chơi, không có thời gian cùng hắn chơi đâu. Diệp Phong nói xong xoay người rời đi. Thứ đồ gì, nếu không phải nghĩ tới đây là trường học, lao tử một bàn tay liền đem người tát bay. Diệp Phong trong lòng hừ một tiếng, gia hỏa này hoàn toàn chính xác để hắn có chút buồn bực. Kính mắt minh bị Diệp Phong cái này nói chuyện, trong lồng ngực giống như có một đám lửa thăng lên, một cuộc gọi dũng khí đổ bật tại trong đầu hắn tràn ra khắp nơi ra, hơi buông tay, cũng đi theo Diệp Phong đi ra. Phản, phản, đừng để ta biết các ngươi là cái kia ban hử. Mai Chí Trung nhìn xem Diệp Phong hai người bóng lưng rời đi, khí sắc mặt phát xanh, nhìn lại trên mặt đất cái dương, càng là có loại muốn xúc động mà chửi thề. Tấu chương xong, chương 105. Nát trứng tiểu ma nữ ai xong, vừa mới nhất thời xúc động, đắc tội Mai Chí Trung, xem ra ta là đừng nghĩ lại tìm đến tiến sĩ đạo sư. Cùng Diệp Phong đi xa sau, Kính mắt huynh đột nhiên vẻ mặt buồn tiêu nói ra. Ngươi là nghiên cứu sinh. Diệp Phong quay đầu nhìn một chút dáng người đơn bạc Kính mắt huynh. Ân, năm nay mới thi đậu, đáng tiếc ta lựa chọn đạo sư chê ta có chút cứ thế, phản ứng trễ cho mắt, không quan tâm ta. Tháng này hiệu trưởng cho hỗ trợ điều dưới, nhưng cái khác mấy cái đạo sư cũng nói bọn hắn người đủ. Ai, ta đọc sách dụng công điểm ngược lại trở thành đám đạo sư không cần con mọt sách thế đạo gì à? Kính mắt huynh cảm khái nói. A, cái kia Mai Chí Trung là ai? Nhìn ngươi kỳ thật có chút sợ hắn. Diệp Phong giống như cười mà không phải cười niên kỷ nhìn xem Kính mắt huynh. Ngươi là đại nhất niên đệ a? Mai Chí Trung là năm nay vừa mới được bầu thành phó giáo sư, là trường học trẻ tuổi nhất phó giáo sư, nghe nói lòng dạ hắn rất nhỏ hẹp, rất nhiều lao sư đều không nguyện chiêu nhược hắn đâu. Niên đệ, ngươi về sau vẫn là không cần chiêu nhược hắn tốt, nếu không chờ ngươi tốt nghiệp hoặc là về sau thi nghiên cứu sau, hắn khẳng định sẽ cho ngươi tiểu hải xuyên. Kính mắt huynh một bộ học trưởng khẩu khí nói ra. Ha ha, ta coi như một mực trêu chọc hắn cũng không dám cho ta tiểu hải xuyên, yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ tìm tới đạo sư. À đúng, phòng làm việc của hiệu trưởng đi như thế nào a? Diệp Phong không có để Trần Trường Canh tự mình đi ra đón hắn, này lại vậy mà không biết Trần Trường Canh văn phòng ở đâu. Phòng làm việc của hiệu trưởng, ta cũng không biết ta. Kính mắt huynh hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Phong. Kính mắt huynh tên gọi Chu Lương Hoa, là năm nay mới từ trong cái khác viện y học thi tới thạc sĩ nghiên cứu sinh, mặc dù đến trường học đưa tin có hơn một tháng nhưng kỳ thật cũng là tân sinh, cũng không biết phòng làm việc của hiệu trưởng ở nơi nào. Tốt ta. Diệp Phong gặp Kính mắt huynh cũng không biết, liền chuẩn bị lấy điện thoại ra cho Trần Trường Canh điện thoại. Lúc này vừa vặn có cái cô gái trẻ tuổi xinh đẹp từ Diệp Phong bên người đi qua, Diệp Phong liền hỏi, vị bạn học này, ngươi biết phòng làm việc của hiệu trưởng ở nơi nào sao? Tuổi trẻ cô gái xinh đẹp nghe được Diệp Phong lời nói, liền dừng lại bước chân, quay người thẳng tắp nhìn về phía Diệp Phong. Ánh mắt có chút lạnh, kỳ thật cũng không phải cao lạnh, liền là cảm giác có chút khó chịu, giống như một cái đang tại nổi nóng tiểu nữ sinh dáng vẻ. Nữ sinh ánh mắt mặc dù thoạt nhìn có chút lạnh, nhưng kỳ thật đích thật là cái mỹ nữ, trên đầu mang theo cái thời thượng mũ lưỡi chai, tóc dài đen nhánh rối tung trên vai, mềm mại bóng loáng, gương mặt thanh tú động lòng người, con mắt lại đen lại lớn, lông mi thon dài, cực đẹp. Làn da trắng chỉ toàn, tư thái yêu điệu, 1m7 tả hữu thân cao, hai cái chân dài kia tại nước rửa trắng quần jean bọc vào, phá lệ phong dài, thẳng tắp, đơn giản liền là nam nhân ánh mắt đại sắc khí. Ân, nếu như không phải mang trên mặt giống như vừa mới sinh qua khí thần thái, tuyệt đối là giáo hoa cấp. Hiệu trường làm việc đến tại đối diện cái kia tòa nhà lầu dạy học ba số, nhưng vị này bạn học nhỏ, về sau hỏi đường tốt nhất chút lễ phép, ít nhất phải kêu một tiếng tỷ học, còn có, muốn bắt chuyện mỹ nữ, tốt nhất là chia ra mới cát, hỏi đường loại này xáo lộ thật quá bài cũ cũng quá quê mùa. Mỹ nữ cao lãnh giáo dục niên đệ một trận, tóc dài hất lên, vòng eo bốn léo, lưu lại một vòng mùi thơm, đi. Nhìn xem cô gái xinh đẹp hất đầu mà đi, sau đó đi đến cầu thang, liền xem như bóng lưng cũng vẫn là như vậy cảnh đẹp ý vui, vừa mới còn có chút gô nhuế Kính mắt huynh hai mắt trong nháy mắt đăm đăm, trong cổ họng phát ra trận trận nuốt âm thanh. Niên đệ, ta thật phục ngươi như bước thẳng đến xinh đẹp mỹ nữ thân ảnh biến mất tại lầu dạy học, kính mắt Minh Chu Lương Hoa mới có hơi không thôi thu hồi ánh mắt, hướng Diệp Phong giơ ngón tay cái lên. Mỹ nữ này cũng quá khoa trương a, ta chính là bình thường hỏi thăm đường sao? Diệp Phong có chút dở khóc dở cười, đại học mỹ nữ liền là không tầm thường a, vẫn là chúng ta nhà thiên thư khả ái, không dính người, lại nghe lời. Ngươi biết nàng là ai chăng? Chu Lương Hoa chợt nhìn Diệp Phong một chút, thoát khỏi, ngươi không phải ngay cả cái phòng làm việc của hiệu trưởng cũng không biết tân sinh sao? Chẳng lẽ ngươi còn biết loại này giáo hoa cấp mỹ nữ? Diệp Phong rõ ràng khinh bị nói. Hắc hắc, đây là hai chuyện khác nhau. Chu Lương Hoa cười khan một tiếng, liền cho Diệp Phong bắt quái, ta nói với ngươi, cái này mỹ nữ gọi La Tuệ, Lao Như Bức, là cái giới này đệ tam quân đại học Trung Y Y học viện tuyển chọn thành tích tốt nhất một cái nghiên cứu sinh, phó hiệu trưởng Hàn Đại Xuyên trực tiếp điểm tên liền muốn với lại tại phó hiệu trưởng mang tặng cái nghiên cứu sinh bên trong cũng là người nổi bật, ngươi biết về sau xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy nguyên bản có chút gỗ cứ thế Chu Lương Hoa vừa nói đến cái kia gọi La Tuệ mỹ nữ sự tích, cả người vậy mà một mặt bắt quái hưng phấn dạng, Diệp Phong cũng nhận chút cảm nhiễm, theo bản năng hỏi, xảy ra chuyện gì? Phanh phanh hai tiếng, trứng trứng nát. Chu Lương Hoa hưng phấn đều nhanh khoa tay một chân. A, đây cũng quá dữ dội đi. Diệp Phong cũng kinh ngạc. Nghe nói đương thời phó hiệu trưởng vậy mà ngăn cản không nổi mị lực của nàng, nhất thời động tình đối nàng động thủ động cước, sau đó, ngươi hiểu, bi kịch. Chu Lương Hoa cười hắc hắc nói, đây là cầm thú gặp được manh thú a. Diệp Phong cảm thán nói, hắn trước kia ngược lại là nghe nói qua những chuyện tương tự, nghe nói một cái giáo thụ muốn đối với mình học sinh quấy rối tình dục, không nghĩ tới cái kia nữ học sinh cũng là manh nữ, tại chỗ liền đem giáo sư kia đánh răng rơi đầy đất, trực tiếp tiến vào bệnh viện. Nhưng mà cái này gọi là tuệ mỹ nữ mạnh hơn, trực tiếp để ngươi trứng nát, thực sự thật là đáng sợ. Mấy người ta, nghe nói trước mấy ngày phó hiệu trưởng mới xuất viện. Chu Lương Hoa mị bay sắc mùa nói, ân, rất xinh mánh. Diệp Phong nhẹ gật đầu, bất quá giống phó hiệu trưởng loại kia cầm thú, liền nên dạng này. Ân, lời tuy nói như vậy, bất quá từ đó về sau La Tuệ được cái nát trứng tiểu ma nữ xưng hào, các lao sư khác nhóm đều là nghe đến đã biến sắc, lại thêm phó hiệu trưởng uy áp, vậy mà không có một cái nào lao sư dám mang nàng. Chu Lương Hoa có chút thay La Tuệ thở dài nói, các lao sư khác không đến mức bộ dạng này à? Chuyện này rõ ràng liền là phó hiệu trưởng không đúng, còn có trường học phương đối với chuyện này không có xử lý. Diệp Phong hỏi, ai, nghiên đệ à, ngươi mới vừa tiến vào đại học, đương nhiên vẫn là ra đời không sâu, vẫn không rõ quyền lực ở khắp mọi nơi cùng ấm ám. Từ trước đó ngươi phẫn nộ mai trí trung giáo thụ lúc ta liền đã nhìn ra, ngươi ý nghĩ vẫn là quá đơn thuần, chỉ là không nghĩ tới ta đương thời cũng là ma quỷ ám ảnh, lại bị ngươi cho cổ động. Bất quá ta có thể hiểu được, hôm nay chúng ta cũng coi như hữu duyên, sư minh ta liền cho ngươi hảo hảo tốt nhất cái này đại học lớp đầu tiên. Chu Lương Hoa một bộ học trưởng giọng điệu, hoàn toàn không giống trước đó gỗ cứ thế, nói đến đơn giản liền là thao thao bất tuyệt. Niên đệ ngươi suy nghĩ một chút, La Tuệ chỉ là một cái đang học nghiên cứu sinh, hơn nữa còn là năm nay mới từ trường học khác thi được tới, mà phó hiệu trưởng chẳng những là giáo thụ, vẫn là dân bản xứ, với lại nghe nói hắn còn rất giỏi về kinh nghiệm giao tế, như thế mấy chục năm kinh doanh ra giao thiệp quan hệ, liền xem như hiệu trưởng cũng không dám tùy tiện động đến hắn, chớ nói chi là hắn nó phổ biến lao sư. Đừng nói La Tuệ sự tình hắn còn lên tiếng, coi như hắn không có phát nói chuyện, cũng không có lao sư nào dám tiếp nhận mang La Tuệ à, ai, nói đến, chúng ta cũng là đồng bệnh tương liên người à, đều là không có lao sư nào nguyện ý tiếp nhận khí độ à. Chu Lương Hoa nói xong, nghĩa rộng đến chính hắn trên thân, lại là một trận thất lạc. Diệp Phong có chút im lặng, gia hỏa này bắt quái người khác thời điểm nói chuyện say sưa, bị bay sang múa, nói đến tình cảnh của mình trong nháy mắt liền biến thành người khác, không có tự tin, chất phát, hoàn toàn tưởng như hai người, nhất là đối mặt lao sư thời điểm, một điểm dũng khí đảm lượng đều không có, khó trách không có lao sư nguyện ý thu hắn. Ai, được rồi, cùng ngươi nói những này ngươi cũng lý giải không được, chờ ngươi tại đại học ngây người mấy năm sau liền sẽ chậm rãi học xong, ta đi đến tìm người hỏi một chút phòng làm việc của hiệu trưởng ở nơi nào. Chu Lương Hoa lắc đầu, một bộ người từng trải dáng vẻ. Ngươi cũng muốn đi phòng làm việc của hiệu trưởng? Diệp Phong tò mò nhìn hắn. Đúng vậy à, hôm qua tiếp vào hiệu trưởng thư ký thông chi, nói hiệu trưởng hôm nay cho chúng ta an bài cái đạo sư, để cho chúng ta tới phòng làm việc chờ lấy. Đúng, đương thời nghe trường học bí nói người đạo sư kia lão như bức, là cái gì thần ý ấy nhỉ? Một tay y thuật thông thiên triệt địa khiếp bị thần, là hiệu trưởng phí hết sức chín châu hai hổ tự mình đi Tây Nam Y Y viện thỉnh viện trưởng cùng vị thần ý kia ăn cơm mới mời tới. Chu Lương Hoa vừa nói vừa mị bay sắc múa. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, ta Chu Lương Hoa nguyện ý dùng toàn trường nam nhân khác kê làm tế phẩm, cầu lão nhân ra người phù hộ, để thần ý đạo sư thu ta đi. Nhìn thấy gia hỏa này vậy mà hai tay hợp thập hướng lên trời cầu nguyện, Diệp Phong có chút dở khóc dở cười, cười nói, vậy chúc ngươi may mắn, hy vọng Hoàng Thiên hậu thổ có thể nhìn thấy ngươi thành ý à? Chỉ là cái kia thần ý lão sư cũng là cái trường học này nam nhân, ngươi vậy mà cũng muốn dùng kê làm tế phẩm, liền không sợ thần ý đạo sư biết sau một cước đá ngươi? Hắc hắc hắc, nói sai, niên đệ ngươi cũng chớ nói lung tung a. Chu Lương Hoa hắc hắc cười khàn nói, tốt ta, vừa bạn ta cũng muốn đi phòng làm việc của hiệu trưởng, liền cùng một chỗ a. Diệp Phong cười, liền hướng trước đó La Tuệ nói lầu dạy học đi đến. Khi hai người tới phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm, lại là nhìn thấy La Tuệ vậy mà cũng tại hiệu trưởng văn phòng, hơn nữa còn đưa ánh mắt rời về phía hắn. Diệp Phong cười, La đồng học ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. La Tuệ cương muốn hừ một tiếng, lại là nhìn thấy Trần Trường Canh hiệu trưởng vậy mà thoáng cái từ trên ghế đứng lên, cười không ngớt hướng đi Diệp Phong, nhiệt tình đưa tay hai tay nắm ở Diệp Phong tay phải. Diệp thần ý đi, ngươi rốt cuộc đã đến. Tấu chương xong, chương 106. Thành đạo sư nhìn thấy hiệu trưởng hành vi, La Tuệ cùng Chu Lương Hoa đều ngu ngơ tại chỗ, nghĩ đến hôm qua hiệu trưởng thư ký ở trong điện thoại giống như nói bọn hắn về sau đạo sư là cái gì thần y tới, hai người kinh hãi cái cằm đều nhanh rất xuống. Nhất là Chu Lương Hoa, nghĩ đến mình vừa mới thế mà ở ngay trước mặt hắn muốn bắt hắn kê kê khi tế phẩm tế thiên, cả người mặt trong nháy mắt đều trắng. Trời ạ, mai mới chờ đến lúc đến hiệu trưởng cố ý mời tới cái thần y đạo sư, mặc dù cái này thần y đạo sư tuổi trẻ không tưởng nổi, hoàn toàn liền là cái vừa mới thi được tới sinh viên năm nhất, cũng là bị mình tự mình cự chi ngoài cửa, ta Chu Lương Hoa làm sao lại xui xẻo như vậy à? Ai nha, Diệp thần y a, hôm qua có chuyện quên nói cho ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Trần Trường canh tự mình cho Diệp Phong rót chén trà nóng. Mặc dù trước đó từ Chu Lương Hoa trong lúc nói chuyện với nhau Diệp Phong kỳ thật biết hắn muốn nói cái gì, bất quá vẫn là hỏi, à, chuyện gì à? Hiệu trưởng kiểu nói này, ngược lại để ta có chút hiếu kỳ. Hôm qua lúc đầu nói là cái này học kỳ mỗi tuần trước an bài cho ngươi hai đường tọa đàm, sau đó học kỳ sau xuân chiêu lúc cho ngươi thêm an bài một cái lớp học, bất quá ngươi bây giờ thế nhưng là thân phận giáo sư, còn có cái mang nghiên cứu sinh trách nhiệm, vừa vặn ta chỗ này còn có ba cái thành tích phi thường ưu tú, tuyệt đối là thiên tài cấp bậc thạc sĩ nghiên cứu sinh không có an bài đạo sư, nếu không ngươi cái này học kỳ liền bắt đầu dẫn bọn hắn a. Vì tốt cho Diệp Phong gài bẫy, Trần hiệu trưởng cũng là tận hết sức lực hướng lớn khen La Tuệ, Chu Lương Hoa ba người. Diệp Phong nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong lòng mỉm cười, ta nhìn đều là cái khác đạo sư không nguyện muốn vấn đề học sinh a, muốn cũng giống như ngươi nói ưu tú như vậy, làm sao có thể đợi đến lâu như vậy còn không có tìm tới thích hợp đạo sư. Bất quá cái kia La Tuệ mặc dù bây giờ bị phó hiệu trưởng đá, nếu là lấy đệ nhất thành tích thi được tới, có lẽ vẫn là có chút bản lãnh, về phần cái này Chu Lương Hoa, người thoạt nhìn có lúc là có chút chất phác, bất quá nhìn hắn bắt quái lúc hoàn toàn liền biến thành người khác, hẳn là chỉ là một chút trên tâm lý vấn đề nhỏ, chậm rãi để hắn sửa đổi đến, vẫn là có khả năng thành tựu một phen được học. Về phần cái thứ ba là dạng gì học sinh, Diệp Phong cũng mặc kệ, một thế đồng nhân giáo à, có thể hay không học được y thuật của hắn, vậy liền nhìn tạo hóa. Diệp Phong chậm rãi đặt chén trà xuống, lơ đãng nhìn một chút bên cạnh đứng đấy còn một mặt không thể tin bộ dáng La Tuệ cùng Chu Lương Hoa, cười nói, đã Trần hiệu trưởng đem bọn hắn nói ưu tú như vậy, vậy bọn hắn nhất định cũng là có chỗ hơn người, vậy ta liền cố mà làm đem bọn hắn thu à, bất quá có thể hay không học được đồ vật, vậy phải xem chính bọn hắn nô không cố gắng. Ha ha, Diệp lão đệ liền là sảng khoái, bọn hắn có thể bái nhập học trò của ngươi, đó là bọn họ vinh hạnh. Đúng, La Tuệ đồng học, Chu Lương Hoa đồng học, mau tới gặp qua đạo sư của các ngươi, Tây Nam Y Lỵ viện đặc biệt mời ngồi xem bệnh Diệp Phong Diệp thần Y Lỵ. Gặp Diệp Phong đáp ứng, Trần Trường canh trong lòng lại đem thả xuống một khối tảng đá lớn, cái này hơn một tháng ba người này đạo sư vấn đề thế nhưng là đem hắn tiêu ma bây giờ lại vong hình, ngay cả Diệp lao đệ xưng hô thế này đều dùng đi ra. La Tuệ cùng Chu Lương Hoa đều một mặt trợn mắt hốt mồm, hiệu trưởng lời nói làm sao nghe đều có loại cuối cùng đem mấy người bọn hắn khoai lang bỏng tay bán đi cảm giác, cái này khiến bọn hắn càng là đối với Diệp Phong thân phận cảm thấy hoài nghi, bọn hắn thậm chí cảm giác hiệu trưởng gặp không có cách nào cho chúng ta tìm tới thích hợp đạo sư, liền liên hợp cái này cái gọi là thần y đến lắc lư bọn hắn. Bất quá nghĩ đến hiệu trưởng thanh danh luôn luôn đều rất tốt, hai người lại cảm thấy rất không có khả năng, nhưng bọn hắn thực sự không thể tin được cái này thoạt nhìn tuyệt đối còn muốn so với bọn hắn nhỏ hơn mấy tuổi tiểu nam sinh sẽ là thần y đi, càng là giáo thụ. Các ngươi làm gì ngẩn ra đâu, còn không mau tới gặp qua các ngươi Diệp đạo sư. Hiệu trưởng gặp hai người lại còn đang ngẩn người, lập tức liền nghiêm túc. Hai người rốt cục lấy lại tinh thần, La Tuệ có chút không tình nguyện nhìn về phía cái này trước đó còn dùng lao thổ sáo lộ hướng mình bắt chuyện tiểu nam sinh, thản nhiên nói, Diệp giáo sư tốt. Chu Lương Hoa cũng đội vàng nói ra, Diệp giáo sư. Chu Lương Hoa ngược lại không làm sao hoài nghi Diệp Phong thân phận, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là trước đó tại Diệp Phong trước mặt câu kia phải dùng toàn trường nam nhân khác kê kê làm tế phẩm cầu nguyện lời nói, trước đó Diệp giáo sư giống như nói cái gì ấy nhỉ, thật giống như là muốn đa ta, ai, ta mẹ nó liền là cái bi kịch ta. Diệp Phong đương nhiên có thể đoán được trong lòng hai người đang suy nghĩ gì, chỉ là mỉm cười hướng hai người gật đầu, ân, về sau các ngươi chính là ta học sinh. Gặp Diệp Phong rốt cục nhận lấy hai người, Trần hiệu trưởng thoải mái cười cười, nói ra, còn có một cái học sinh gọi Lý Lâm Đan, mặc dù là tự học thi nghiên, bất quá thành tích cũng là rất ưu tú, lúc trước hắn đánh cho ta điện thoại, nói trên đường bị cái khác xe chặn đuôi, muốn muộn một chút mới có thể đến. Ân. Diệp Phong gật đầu, đối với tự học thi nghiên cứu học sinh không có gì đáng nói, đầu tiên có thể tự học thi đậu nghiên cứu sinh, nói rõ người học sinh này tự chủ cùng năng lực học tập đều là tương đối mạnh, có thể nói so đại đa số ở trường sinh viên thi đậu nghiên cũng là một điểm không kém, thậm chí còn muốn cường một chút. Trần hiệu trưởng, thực sự thật xin lỗi, tới chậm. Lúc này một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân gấp thấm thoát đi tới đến, người mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, một bộ đàng hoàng sắc mặt, giữ lại một cái lệnh chia ra, thoạt nhìn càng giống là cái giáo thụ. Chí ít La Tuệ cùng Chu Lương Hoa chính là như vậy nghĩ. Lâm Đan tới a, mau tới gặp qua đạo sư của ngươi Diệp Phong Diệp giáo thụ. Trần Trường canh đem Lý Lâm Đan dẫn tiến cho Diệp Phong. Diệp lão đệ, vị này chính là ta vừa mới nói với ngươi Lý Lâm Đan đồng học, Lâm Đan, nhanh gặp qua đạo sư của ngươi Diệp giáo sư. Diệp Phong cùng Lý Lâm Đan hai người đều là sức sở. Diệp Phong không nghĩ tới mình cái thứ ba học sinh vậy mà lại là một người trung niên, Lý Lâm Đan cũng không có nghĩ đến đạo sư của mình sẽ là một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Ngươi tốt, ta gọi Diệp Phong, theo Trần hiệu trưởng ý tứ, ngươi sau này chính là ta học sinh. Diệp Phong chỉ là hơi sửng sốt một chút, liền hướng Lý Lâm Đan nhẹ gật đầu. Diệp giáo sư tốt, ta gọi Lý Lâm Đan, là tự học thi nghiên, rất vinh hạnh có thể trở thành học sinh của ngươi. Mặc dù rất nghi hoặc Diệp Phong thân phận tuổi tác, nhưng Lý Lâm Đan cũng là đã trải qua có chút lớn sóng gió người, cũng là rất nhanh liền hồi phục lại. Diệp lão đệ à, đã ba người bọn hắn đều đủ, vậy ta liền dẫn ngươi đi sắp xếp ổn thỏa cho ngươi văn phòng a, ngươi cũng tốt cho bọn hắn giao phó một ít chuyện. Trần giáo trưởng mãn ý cười nói ra, không cần làm phiền ngươi đi, ngươi tùy tiện tìm lão sư cái gì dẫn chúng ta qua đi là được. Diệp Phong ngược lại là không có để ý Trần Trường Canh thần sắc trên mặt biến hóa, Trần Trường Canh xem xét cũng là tương đương bận bịu người, loại chuyện nhỏ nhặt này Diệp Phong cũng không muốn tại phiền phức hắn. Vậy được rồi, vừa vặn buổi chiều tọa đàm ta còn có chút sự tình muốn an bài xử lý, liền để Dương bí thư mang các ngươi đi qua. Trần Trường Canh cũng là không kiên trì, 4 giờ chiều là cho Diệp Phong an bài tọa đàm, hôm qua đã thông chi bên trong bệnh viện bên này tất cả thầy trò, có hứng thú đều có thể tới nghe, còn có một số đồ vật không có xử lý tốt, hắn vẫn phải an bài trước người xử lý. Trần Trường Canh cầm lấy trên bàn công tác máy riêng đánh một cái gọi lời nói, mấy phút đồng hồ sau, một cái 24-25 tuổi nữ tử liền đi tới Trần Trường Canh văn phòng. Nữ tử người mặc một bộ trang phục nghề nghiệp, tướng mạo xinh đẹp, nên lồi địa phương lồi, nên bệnh lên địa phương bệnh lên, 1m65 thân cao, dáng người rất hot. "Tiểu Dương, ngươi mang Diệp giáo sư cùng đám học sinh của hắn đi 302 văn phòng." Trần Trường Canh đối tiến đến nóng nảy mỹ nữ nói ra. "Tốt Trần hiệu trưởng." Nóng nảy mỹ nữ chằm chằm vào Diệp Phong nhìn nửa ngày, trong mắt đều kém chút rơi ra tới. Đây chính là hiệu trưởng hôm qua nói cố ý đi Tây Nam Ý Dĩa viện mời tới cái kia thần Ý Dĩa. Tuổi còn rất trẻ không nghĩ lời nói á, vậy liền phiền phức Dương bí thư. Diệp Phong mỉm cười đứng lên. À, không phiền phức hay không phiền phức, chỉ là không nghĩ tới Diệp thần Ý vậy mà so trong tấm hình thoạt nhìn còn muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Dương bí thư có chút cười cười xấu hổ. Hôm qua Diệp Phong giáo thụ giấy chứng nhận tư cách tư liệu là Dương bí thư tự mình đưa đến giáo dục sảnh đi công việc, nàng đương nhiên là nhìn qua Diệp Phong ảnh chụp với lại để nàng giật mình là, nàng còn chưa nói là cho ai làm. Giáo dục sảnh người bên kia thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng, rất sảng khoái liền cho nàng đem chứng làm, với lại chỉ là đợi một cái giờ đồng hồ, chứng thành đi ra hiệu suất nhanh chóng, có thể xưng thứ 8 đại kỳ tích. Cho nên khi lúc hắn liền đem Diệp Phong ảnh chụp bộ dáng cho nhớ kỹ. A, có đúng không, ta ảnh chụp thoạt nhìn lại có già như vậy. Diệp Phong nhìn xem Dương bí thư cười nói. Diệp Phong cho bọn hắn tướng hướng đương nhiên là lớp 11 học kỳ sau xử lý thi toàn quốc chứng lúc dùng thừa, khi đó hắn mặc dù không có giản mua nói chuyện, bất quá thoạt nhìn ngược lại là có mấy phần tiểu tụy không giả. Ai nha, dĩ nhiên không phải, liền là cảm thấy Diệp giáo sư thật trẻ tuổi. Dương bí thư có chút tức giận giải thích nói, nàng coi là Diệp Phong có thể sẽ sinh khí. Diệp Phong cười cười không còn đùa nàng, mấy người hướng 302 văn phòng đi đến, có thể nói là tâm tư dị biệt. Ai, nhân sinh khổ đoạn, vận mệnh nhiều thăng trầm, không nghĩ tới ta La Tuệ đã vậy còn như thế không may, vừa mới bị phó hiệu trưởng cái kia cầm thú đá, bây giờ lại muốn đi theo một cái so với chính mình còn nhỏ nam sinh học ý đi, sớm biết liền không thi cái này chim đại học, bị kìa. La Tuệ yên lặng đi tại mấy người sau lưng, đánh chết cũng không tin tưởng Diệp Phong thật sự là y thuật thông thiên thần ý đi, trang bức thông thiên còn tạm được cả ai, Trần hiệu trưởng đây là lửa ta à, cái này học kỳ ngươi coi như thực sự tìm cho ta không đến đạo sư, ta Lý Lâm Đan còn có thể đợi đến học kỳ sau à, bất quá là tối nay tốt nghiệp mà thôi, nhiều năm như vậy ta đều sống qua tới còn tại hồ cái này một cái học kỳ thời gian sao. Ai? Lý Lâm Đan mặt ngoài mặc dù không nói gì, trong lòng lại là thở dài không thôi. Hoàng Thiên Hậu thủ à, ngươi thế nhưng là đem ta hại thẳng à, nếu là Diệp giáo sư nhớ kỹ trước đó kê kê sự tình, thật một cước đem ta đá cái này học kỳ ta Chu Lương Hoa liền muốn hoang phê à. Chu Lương Hoa ngang đầu nhìn thiên, trong lòng đó là cái hối hận à, thật mẹ nó là khổ cực nhân sinh à. Diệp Phong đương nhiên không biết mình ba cái học sinh trong lòng ý nghĩ lúc này, hắn phát hiện cái này dáng người bốc lửa Dương bí thư không phải bình thường hay nói, trên đường đi không có chủ đề cũng tìm thật nhiều chủ đề, thầm nghĩ thật không hổ là làm thư ký công tác, giao tế năng lực đích thật là muốn so người bình thường mạnh lên không ít. Thấu chương xong, chương 107. Tiểu Dương, đây là người mới kết giao bạn trai a, chỉ chốc lát mấy người đi vào một gian mấy chục mét vuông văn phòng. Trong văn phòng chỉ có 5-6 tấm cái bàn, bất quá mấy chương trên mặt bàn đều ngổn ngang lộn xộn để đó mấy cái thùng giấy, trong văn phòng vệ sinh cũng không phải rất sạch sẽ. Diệp giáo sư, căn này liền là ngươi về sau cho bọn hắn đi học địa phương, hiện tại ta dẫn ngươi đi đạo sư phòng nghỉ xem một chút đi. Dương bí thư nói ra. Diệp Phong nhẹ gật đầu, đối ba cái học sinh nói ra, các ngươi đem cái dương chuyển tới nơi hẻo lánh cất kỹ, đem vệ sinh làm một chút, ngày mai ta chính thức cho các ngươi giảng bài. Nói xong liền cùng Dương bí thư đi ra ngoài. Đạo sư phòng nghỉ cách 302 không xa, cũng đều tại cùng một tầng lầu. Khi hai người đi vào đạo sư phòng nghỉ lúc, bên trong đã có 4-5 cái đạo sư, trong đó 4 cái nam, 1 cái nữ. 4 cái nam thoạt nhìn đều bề ngoài xấu xí, đã qua tuổi 30, lớn nhất một cái liền nên có hơn 40, một cái duy nhất nữ đạo sư thoạt nhìn 28-29 dáng vẻ, dáng người tướng mạo cũng còn tính qua phải đi. Dương bí thư mang theo Diệp Phong đi tới thời điểm, 5 cái đạo sư không biết đang nói lấy cái gì, trên mặt đều có ý cười. Đột nhiên nhìn thấy Dương bí thư, 4 vị nam lão sư trong mắt lập tức liền bốc lên ánh sáng, dồn dập cười nói, "Ai nha, đây không phải chúng ta Dương đại mỹ nữ sao, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua tới?" Tới tới tới, mau mời ngồi. Trong đó một vị nam lão sư nói lấy liền tự tay cho Dương bí thư chuyển cái ghế, được không nhiệt tình. Mấy người các ngươi ra hỏa à, vừa nhìn thấy mỹ nữ con mắt đều đăm đăm, Tiểu Dương đừng để ý đến bọn hắn, ngươi càng để ý đến bọn hắn càng vong hình. Đúng, người học sinh này cái kia ban đó à, lớn lên thật là đẹp trai, vừa tới thực tập sinh sao? Ai nha, ta cái này học kỳ vừa vặn có cái đầu để cần nhân thủ, đem hắn an bài cùng ta nghiên cứu cái này đầu để à. Trước một khắc còn nói mấy cái nam lão sư nhìn thấy mắt đẹp con ngươi liền đăm đăm, nháy mắt sau đó khi nàng thấy rõ Diệp Phong tướng mạo lúc, kính mắt đằng sau hai mắt cũng phát ra ánh sáng. Tục ngữ nói hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, kỳ thật trái lại cũng thế, mỹ nữ nhìn thấy xuất ca lúc, trong lòng cũng sẽ bước lên tính toán. Tốt, Triệu Lệ Vân, vừa mới còn không biết xấu hổ nói chúng ta, ngươi không phải cũng mở dạng, nhìn thấy xuất ca so với chúng ta còn gấp. Mấy cái nam lão sư cười ha ha lấy cười trêu nói, tránh qua một bên đi, chúng ta làm gương sáng cho người khác, ngay trước học sinh mặt sao có thể nói loại lời này đâu. Triệu Lệ Vân đỏ mặt trừng trừng mấy cái nam lão sư. Gặp mấy cái lão sư đều hiểu lầm Diệp Phong thân phận, lại gặp mấy người đều làm bộ một bộ làm gương sáng cho người khác bộ dáng, Dương Bí thư nhịn không được cười ha hả nói, Triệu Tạ à, lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Là ai, ra tay vậy mà so lão nương còn nhanh. Triệu Lệ Vân tức giận trợn nhìn Dương Bí thư một chút, sau đó phát hiện cái gì giống như quay đầu nhìn Diệp Phong nói ra, ai nha, vị này tiểu xuất ca, vừa mới nói sai, ngươi cũng không nên để ở trong lòng à, kỳ thật lão sư ta bình thường từ trước tới giờ không bạo nói tụ. Dương Bí thư ăn một chút cười, Diệp Phong cũng cười nói, Triệu lão sư tính tình thật, tương đối tiếp địa khí. Ai nha, các ngươi nhìn cái này tiểu xuất ca thật biết nói chuyện, ta nói tiểu Dương à, ngươi ngược lại là nói hắn bị cái kia đạo sư đoạt ta muốn đi cho hắn đổi tới. Triệu Lệ Vân hì hì cười nói, lời này đương nhiên chỉ là cái nói đùa. Kỳ thật ai cũng không có đoạt Dương Bí thư có chút nhớ nhung trêu chọc Triệu Lệ Vân, hướng Diệp Phong chớp chớp mắt, liền cố ý không nói trước phá Diệp Phong thân phận. Ai nha, các ngươi thấy không, tiểu Dương vừa mới hướng tiểu xuất ca nháy mắt ra hiệu, điều này đại biểu lấy cái gì? Hì hì. Dương Bí thư tiểu động tác đương nhiên là không có trốn qua Triệu Lệ Vân con mắt. Tiểu Dương a, đây là ngươi mới kết giao bạn trai, cố ý mang tới cho chúng ta nhận biết ta. Hơn 40 tuổi người nam kia lão sư cười ha ha nói. Dương Bí thư vốn là muốn cho Triệu Lệ Vân đào hố, lại là phát hiện vừa mới đào xong, mình lại là trước nhảy vào đi, không khỏi đỏ mặt nói, các ngươi nói mọ gì, mới không phải đâu. Lão nô, ngươi có biết nói chuyện hay không à, cái gì gọi là mới kết giao bạn trai à, nhân ra Tiểu Dương trước đó căn bản liền không có giao qua bằng hữu có được hay không. Triệu Lệ Vân trận nhìn hơn 40 tuổi nam lão sư nói. Ha ha ha, đúng, là ta nói sai. Nô lão sư quấy rầy nhiễu đầu cười ha ha nói. Ai nha, ngay cả mặt đỏ dần, còn không thừa nhận. Một cái khác nam lão sư cười trêu nói. Hắn nhưng thật ra là Dương Bí thư đỏ mặt vụng trộm mắt nhìn Diệp Phong, sợ hắn hiểu lầm hoặc là bởi vậy sinh khí. Ha ha ha, tiểu xuất ca, mau nói ngươi là thế nào cua ta nhóm Dương đại mỹ nữ cũng tốt để cho chúng ta những này độc thân cầu học một chút tán gái kinh nghiệm. Một cái chừng 30 tuổi nam lão sư nắm tay khoác lên Diệp Phong trên bờ vai chen mị làm mắt cười nói, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Ha ha, các ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta là hôm nay mới đến báo cáo tân lão sư. Diệp Phong đem nam lão sư tay không để lại dấu vết từ trên bờ vai lấy xuống, nhìn xem mấy người nở nụ cười, hắn đã nhìn ra, sẽ không lại cho Dương Bí thư giải bày, nàng đều muốn bị chính nàng đào hố cho chôn chết. Ngươi nói ngươi là trường học của chúng ta mới tới lão sư. Mấy cái lão sư đều một bộ không thể nghĩ nghĩa nhìn qua Diệp Phong. Đúng vậy, ta chính là mang Diệp giáo sư tới xem một chút phòng nghỉ. Dương Bí thư vội vàng nói. Cái gì? Vẫn là giáo thụ. Mấy cái nam lão sư đều một mặt chấn kinh, Triệu Lệ Vân càng là kinh hãi đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phong, trong lòng đó là cái sóng cả mãnh liệt đá ân ân, hôm qua giáo dục sảnh mới bình. Dương Bí thư vội vàng gật đầu, vụ trộm nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt cũng tràn đầy hâm mộ và kính nể. Đây là chính giáo sư a, ông trời của ta, hắn mới bao nhiêu lớn a? Phải biết trong bọn họ tuổi tác lớn nhất một cái cũng đã 40, mặt khác ba cái nam lão sư cũng đều là ngoài 30, coi như trẻ tuổi nhất Triệu Lệ Vân, năm nay cũng đã 29, sang năm liền là 30, mà bọn hắn lại tất cả đều vẫn chỉ là giảng sư a, thế nhưng là trước mắt vị này tuổi trẻ không tưởng nổi tiểu xuất ca, vậy mà đã là chính giáo sư. Phải biết, bọn hắn cố gắng như vậy công tác, còn đang vì một mình một cái phó giáo sư mà liều mình, mà nhân gia cũng đã là chính giáo sư. Ta đi a, những năm này mẹ nó đều sống đến cầu thân đi lên a. Quá đả kích người có hay không? Dương, tiểu Dương a, ngươi không có ở lửa phỉnh chúng ta a. Vừa mới nắm tay khoác lên Diệp Phong trên bờ vai muốn hắn chuyển thụ tán gái kinh nghiệm nam lão sư ăn một chút nhìn xem Dương Bí thư. Dương Bí thư nói là sự thật, ta gọi Diệp Phong, hôm nay vừa tới đưa tin, về sau liền đều là đồng nghiệp, còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Diệp Phong cười chủ động đưa tay cùng muốn hắn chuyển thụ tán gái kinh nghiệm nam lão sư nắm tay. Nam lão sư kịp phản ứng đội vàng hai tay nắm ở Diệp Phong tay, lúng túng nói, Diệp giáo sư tốt, ta gọi Lưu Thanh Thanh. Diệp giáo sư khách khí, ta gọi Dịch Bạch Liên. Diệp giáo sư, ta gọi Trương Đại Uy. Ta gọi Ngô Hân. Diệp Phong từng cái cùng mấy cái lão sư nắm tay, mấy vị lão sư đều có chút tâm thần bất định, cái này cũng không trách bọn hắn, kỳ thật đại học cũng là đẳng cấp xâm nghiêm địa phương, mặc dù không thể cùng quan trường đánh đồng, nhưng mỗi cái cấp bậc ở giữa vẫn là có rất lớn chênh lệch. Giáo thụ cùng giảng sư ở giữa quyền lực địa vị, kém càng không phải là một điểm hai điểm, một dạng giảng sư đến về hưu có thể định giá một cái phó giáo sư, đã lấy không tệ, về phần chính giáo sư, giảng thật, đây không phải là ngươi có bao nhiêu cố gắng tuổi nghề dài bao nhiêu liền có thể bình bên trên, ở trong đó liên lụy đồ vật nhiều lắm, đương nhiên, thực lực mới là mấu chốt. Đến phiên Triệu Lệ Vân thời điểm, Triệu Lệ Vân nắm Diệp Phong tay không hạn lúng túng nói, Diệp giáo sư, thực sự không có ý tứ à, vừa mới thật không biết thân phận của ngươi, nói chuyện đều không có cái ngăn cản, liền là ngươi thoạt nhìn, thực sự quá trẻ tuổi. Cái này một hồi tất cả mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nghĩ đến trước đó mình lại đem một cái đường đường chính giáo sư trở thành thực tập sinh đến nói chuyện, ngẫm lại Triệu Lệ Vân đã cảm thấy hai má nóng hổi muốn chết. Ha ha, không có việc gì, đều là đồng sự, bình thường đùa giỡn một chút rất bình thường. Diệp Phong cười ha ha lấy hóa giải mấy vị lão sư lung túng. Dương Bí thư vụng trộm nhìn xem Diệp Phong đàm tiếu vui vẻ, lại không có chút nào bảy giáo thụ giá đỡ, bình dị gần gũi, nhưng lại không mất khí quyển, trong lòng lại lên từng bể sóng gợn lan tan. Nam nhân như vậy là nàng trong giấc mộng lý tưởng nhất nam nhân, lại là nàng một mực không có gặp phải. Liên tại lúc này, chỉ thấy La Tuệ hai tay dâng một bản sách giáo khoa đi đến, trên mặt có chút không xóa nhìn xem Diệp Phong, "Đạo sư, Mai Chí Trung phó giáo sư không cho chúng ta chỉnh lý 302 văn phòng, hắn đem chúng ta đuổi đi ra."
"Ân, ta và ngươi đi xem một chút."
Diệp Phong nhẹ gật đầu, liền cùng La Tuệ hướng 302 đi đến. "Mai Chí Trung phó giáo sư." Mấy cái lao sư đều là khẽ giật mình, thầm nghĩ cái này Mai Chí Trung phó giáo sư cũng không phải tốt gây chủ à, Diệp giáo sư mặc dù là chính giáo sư, nhưng hắn hôm nay mới đến, hơn nữa nhìn hắn tính cách rất hiền hòa chỉ sợ là ép không được Mai Chí Trung. A Dương bí thư cũng nhíu nhíu mày, cùng mấy cái lao sư cũng đi theo Diệp Phong hai người đằng sau đi tới. Tấu chương xong.